Chương 54, Thỉnh quân nhập úng, 1, chương 54, Thỉnh quân nhập úng, 1, một canh giờ trước, trong thành. Khi Tử Vân Nhi nhìn thấy Mục Viễn Mạc thời điểm là tại Lưu phủ. Mục Viễn Mạc một người ngồi tại trong đình trên bàn đá, hai cái chân dẫm lên băng ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần. Thiên hộ đại nhân. Tử Vân Nhi thanh âm cung kính, đi vào Mục Viễn Mạc trước mặt, nàng đứng tại lối thoát, hướng phía Mục Viễn Mạc hành lễ. Mục Viễn Mạc nghe vậy từ từ mở mắt, cặp mắt kia ở trong vẻ hùng hãn hiển thị rõ, đối mặt dạng này khí thế toàn bộ triển khai Mục Viễn Mạc tựa như là tại đối mặt một cái hung thú. Tiểu Vân Nhi à, lần này vất vả, nếu không phải ngươi bắt được những cái kia chạy tứ tán nguyện thần giáo giáo đồ, lão tử cũng không biết đám chó chết này thế mà đem tính toán đều đánh tới lão tử bên người. Mục Viễn Mạc thanh âm vang dội, hắn nhìn xem Tử Vân Nhi, trong mắt đều là tán thưởng. Sau khi trở về, cho ngươi trên sổ ghi chép công lao ghi lại một bút. Muốn cái gì cứ việc cùng đại nhân nói, chỉ cần là ta thiên hộ sở có, đại nhân cho hết ngươi được qua. Lưu phủ, đây là Mục Viễn Mạc cứu phụ nhà. Mục Viễn Mạc từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là cứu phụ mợ đem hắn một tay nuôi dưỡng lớn lên. Tử Vân Nhi tại Ngân Nguyệt bà Y Y Lư phát hiện mấy cái kia nguyệt thần giáo giáo đồ bị mang về thiên hộ sở đại lao đằng sau, tại nghiêm hình bức cung phía dưới rốt cục nói ra lần này đem trăng tròn tế phẩm mục tiêu. Thật vừa đúng lúc, chính là Lưu phủ tiểu thư, Mục Viễn Mạc vị kia ruột thịt biểu muội một tuổi nhiều nhi tử. Biết được tin tức này đằng sau, Tử Vân Nhi trước tiên liền truyền tin cho ở bên ngoài tìm kiếm nguyệt thần giáo hạ lạc Mục Viễn Mạc, không ngoài sở liệu, Mục Viễn Mạc giận dữ, trực tiếp mang theo Cẩm Y Y vệ nhân mã liền đi tới Lưu phủ bên này bố phòng. Đừng nhìn trong sân nhỏ này chỉ có Mục Viễn Mạc một người, nhưng trên thực tế, cái này Lưu phủ trung quanh từ trên xuống dưới, trái trái phải phải không biết tiềm ẩn bao nhiêu Cẩm Y Y vệ đồng liêu. Hạ quan không dám độc tài toàn công, lần này có thể bắt được Nguyệt Thần giáo giáo đồ, Bạch Bách Hộ không thể bỏ qua công lao. Bạch Bách Hộ? A, trấn phủ sứ đại nhân thủ hạ mắt con kia đúng không? Mục Viễn Mạc đống nhiên vô đuổi một cái, cười lớn một tiếng. Tốt, đã ngươi nói như vậy, cái kia coi như hắn một công, các loại đem bọn tạp toái này giết chết, lao tử mời hắn uống rượu ngon. Đa tạ đại nhân. Đi, bên này nguy hiểm, ngươi đi xuống trước đi. Nghe lão hổ phân phó, các loại bắt lấy người, người dẫn theo đội đem bọn hắn cho đưa trở về. Mục Viễn Mạc khoát khoát tay, ra hiệu Tử Vân Nhi lui xuống trước đi. Tử Vân Nhi không có phản bác, càng không có cậy mạnh. Chiến lược của nàng xác thực không cao, nếu là lưu tại đây bên cạnh cùng những cái kia một đường đồng liêu cùng nhau ở nút, sẽ chỉ vướng chân vướng tay, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng đi tìm hổ phó thiên hộ, làm tốt hậu cần sự tình. Tử Vân Nhi nghĩ như vậy, liền thối lui đến Lưu phủ hậu viện. Nhìn thấy nàng lui ra, Mục Viễn Mạc lại lần nữa nhắm mắt lại, Lưu phủ ở trong lại một lần nữa thanh tĩnh xuống tới. An tĩnh như vậy kéo dài cực kỳ lâu, đợi đến ánh trăng chớp lên, màn đêm che đậy, vạn vật tịch diệt y mắng thời điểm, một cái bạch tức không biết từ lúc nào xuất hiện ở Lưu phủ trên xà nhà, hót vang thanh âm đống nhiên vang lên, phá vỡ chân trời vạn phần yên tĩnh. Một giây này, Mục Viễn Mạc đống nhiên mở hai mắt ra, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười dữ tợn. Không có nửa điểm do dự, hắn đống nhiên từ trên bàn đá đứng lên, sau lưng khổng lồ kim quang tượng lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn tay ba mặt, trận mắt kim cương, cái kia tượng lớn chắp tay trước ngực, một tay cầm kiếm, đống nhiên hướng phía cái kia trên nóc nhà đổ ngang đi qua. Trong nháy mắt, cắt bay đá chạy. Cái kia trên nóc nhà mảnh ngói bị cái này khổng lồ uy áp cho đều nhấc lên, bạch tước gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể đống nhiên nở lớn, trong khoảnh khắc, một đạo nhân hình nổi lên, mái đầu bạc trắng, bộ dáng tuấn mỹ, đứng tại dưới ánh trăng, liền phảng phất trên trời trích tiên nhân. Cậu tạp quái, các ngươi thật đúng là dám đến a. Mục Viễn Mạc hung ác cười, cả người toàn thân cao thấp linh lực đống nhiên bốc lên, cái kia cự kiếm màu vàng liền như vậy rơi vào cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử trên thân, nam tử trên thân nguyện huy sáng lên, sau lưng một đôi linh lực cánh chim bỗng nhiên mở ra, bằng tốc độ nhanh nhất đem hắn bao khỏa. Bành, cự kiếm rơi xuống. Nam tử đứng tại chỗ không nhúc nhích, cánh chim bị trong khoảnh khắc chém vỡ, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành từng mảnh lông vũ, biến mất ngay tại chỗ. Đông. Cứ như vậy, Mục Viễn Mạc nén giận xuất thủ một kích liền bị dạng này tránh qua, tránh né. Không đối, cũng không phải né tránh. Đợi đến lông vũ lại lần nữa tụ tập thời điểm, nam tử kia khỏe miệng tràn đầy một sợi tơ máu, rõ ràng là tại trên một kích này bị thương. Mục Thiên Hộ bất động minh vương kim thân danh bất hư truyền, không hổ là mật tông mang tóc đệ tử, loại thủ đoạn này, coi là thật dữ dằn vô song. Ngươi là cái nào cầu vật? Báo cái danh tự đi lên. Mục Viễn Mạc đứng tại trên bàn đá, hướng phía nam tử kia khinh miệt hỏi. Nguyệt Thần Giáo tân nhiệm giáo chủ, Hạc Lưu Thanh, chính là tại hạ. Nam tử lễ phép không người, bộ dáng ưu nhã đến cực điểm. Nếu là Bạch Vong Đông ở chỗ này, lời nói nhất định sẽ sợ hai thán phục, đây là tốt một cái trang bức phạm. Tân nhiệm giáo chủ. Mục Viễn Mạc nhíu nhíu mày. Liêu Tản lão đầu tử kia đâu? Ngài cũng nói là lão đầu tử, đương nhiên hẳn là rời khỏi sân khấu, đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi. Hạc Lưu Thanh cho dù là bị thương cũng không có nửa phần rụt rè. Thiên Hộ yên tâm, ta dẫn đầu Nguyệt Thần Giáo, tuyệt đối sẽ không so lão già kia càng làm cho ngài bất lo. À, không đối, đêm nay qua đi, ngài liền xem như muốn không bất lo, cái kia chỉ sợ đều không làm được. Mục Viễn Mạc nghe nói như thế lập tức cười. Ngươi không phải là muốn giết lão tử đi? Tại sao lại không chứ? Hạc Lưu Thanh cười nhẹ nói đạo. Tại Phượng Dương phủ giết ngươi, nhưng so sánh cầu nguyện 10000 cái mặt trăng đều muốn có tác dụng nhiều. Ha 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 ha, hiện tại mắt con là sự thật lê bớm. Mục Viễn Mạc triệt để nhịn không nổi, vung thả nợ nụ cười. Ánh mắt của hắn hung ác, nhảy xuống bàn đá. Lão tử nhân vật như vậy, cũng là ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ cầu ngoạn ý có thể giết sao? Vừa mới nói xong, toàn thân hắn trên dưới huyết khí bỗng nhiên tiêu thẳng, toàn thân cao thấp linh lực bốc lên, cùng huyết khí dung hợp ở cùng nhau, hung hãn khí tức cuốn sạch lấy toàn bộ lưu phủ. Phượng Dương phủ thiên hộ Mục Viễn Mạc, tiên pháp nguồn gốc từ mật tông, nhục thân kim cương bất hoại, phương châm chính là một cái tinh khiết mãng phu lộ tuyến. Thứ đối mặt dạng này hung hãn khí tức, Hạc Lưu Thanh hừ lạnh một tiếng, hắn hất lên tay áo, vô số đạo thân ảnh từ Lưu phủ bốn phương tám hướng tràn vào. Giết hắn! Thanh âm ở trong sát ý nồng đậm. Cái này mấy trăm đạo thân ảnh tựa như là như bị điên, đột nhiên hướng phía Mục Viễn Mạc nào tới. Tại sao phải cho những người này tiến tới? Mục Viễn Mạc nhìn thấy đám người này xuất hiện lông mày hung ác nhăn. Là ngoại vi Cẩm Y Liễu vệ xảy ra vấn đề sao? Thảo, này làm sao nhìn cái này cũng giống như là một bàn bắt rùa trong hũ. Nhưng là, Mục Viễn Mạc giận mắng một tiếng, sau đó vọt thẳng hướng về phía đám người này. Lão tử cũng không phải ba ba, là có thể cắn chết người cá mập. Mục Viễn Mạc vừa vào đám người liền giống như mãnh hổ hạ sơn, chỗ qua đều là huyết khí ngập trời, hắn một đôi thiết quyền sinh sinh đập vỡ không biết bao nhiêu cái đầu lâu, nắm lên, bóp nát, nắm lên, lại bóp nát. Những này nguyệt thần giáo giáo đồ trong tay hắn liền như là con gà con một dạng, đưa tay liền có thể bóp chết một đống. Thế nhưng là, cho dù là chạm vào tức tử tình huống, nhưng những người này tựa như là chúng ma mở dạng, điên cuồng hướng phía Mục Viễn Mạc vào tới, đao kiếm thương kích, vũ khí sắc bén hướng phía Mục Viễn Mạc trên thân hung hăng xẹt qua, có thể cho dù là người lại nhiều, đều không thể đánh nát Mục Viễn Mạc quanh thân cương khí. Chương 54, Thỉnh quân nhập úng, 2, chương 54, Thỉnh quân nhập úng, 2, có thể nói như vậy, nếu là chỉ luận nhục thân linh cương, Mục Viễn Mạc tại toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ bên trong đều có thể đứng vào top 10 hàng ngũ. Mà cái này top 10, vẫn là đem La Hầu cho tính cả tình huống. Phía dưới tình hình chiến đấu chính là một trận từ đầu đến đuôi ngược sát, Hạc Lưu Thanh cứ như vậy đứng tại trên nóc nhà, nhìn chăm chú lên Mục Viễn Mạc nhất cử nhất động. Thật mạnh tựa như là cái quái vật. Hạc Lưu Thanh lẩm bẩm nói. Nhưng này thì thế nào, đêm nay quái vật phải chết. Trong đám người, Mục Viễn Mạc giết đến càng ngày càng này, hắn ra tay càng phát ra tàn nhẫn, mấy trăm người ở trước mặt hắn rất nhanh liền chết không kém là bao nhiêu. Mục Viễn Mạc nhìn xem trên nóc nhà đứng đấy trực tiếp Hạc Lưu Thanh, nhếch răng cười biểu lộ càng ngày càng rõ ràng. Cho lão tử chết xuống tới. Đại Nhật Hồng Thiên, Bất Động Minh Vương. Bất Động Minh Vương kim thân lại lần nữa hiện hiện, nó chân đạp phía dưới cái kia một đống không muốn sống sông lên nguyệt thần giáo giáo đồ, bốn cái thiết quyền bỗng nhiên hướng phía Hạc Lưu Thanh đập tới. Hạc Lưu Thanh trong mắt giống như là có một vầng loan nguyệt xuất hiện, cả người hắn liền như là cảnh tượng hư ảo bình thường, muốn từ trên nóc nhà thoát ly. Nhưng một cái cự đại kim trung tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện, một sát na, Hạc Lưu Thanh động tác im bặt mà dừng, đứng tại nguyên địa. Bốn cái kim quang thiết quyền cứ như vậy rơi vào Hạc Lưu Thanh trên thân. Đông, nóc phòng bị sinh sinh đập nát. Hạc Lưu Thanh thân ảnh bị bỗng nhiên đánh xuyên nóc phòng rơi vào trên mặt đất, toàn thân cao thấp lông vũ bao khỏa, gắt gao cắn răng chống đỡ kim thân bốn cái thiết quyền. Mục Viễn Mạc nhìn xem hắn bộ này bộ dáng chật vật, cười lạnh một tiếng. Không biết trời cao đất rộng, đại khái chính là cái đạo lý này đi. Hắn Mục Viễn Mạc sở dĩ có thể tọa chấn nhiều năm như vậy Phượng Dương phủ, ngươi cho rằng dựa vào là cái gì? Biểu ca. Nhưng lại tại Mục Viễn Mạc đạp trên thi thể, từng bước một hướng phía Hạc Lưu Thanh đi đến thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Mục Viễn Mạc quay đầu lại, nhìn về phía từ hậu viện dinh thự ở trong chạy đến nam nhân, chau mày, ngươi ra ngoài làm gì? Trở về che chở Liên Nhi. Biểu ca, phía sau tới thật là nhiều tập nhân, Liên Nhi bị bắt. Cái gì? Mục Viễn Mạc chấn động trong lòng. Làm sao có thể? Bên kia thế nhưng là lưu lại không ít Cẩm Y Liễu vệ hảo thủ, làm sao lại xuất hiện bực này chỗ sơ suất? Chẳng lẽ là? Mục Viễn Mạc quay đầu hướng phía nằm trên mặt đất nửa đời không chết Hạc Lưu Thanh nhìn lại, Hạc Lưu Thanh nết miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn xem Mục Viễn Mạc. Cậu vật. Mục Viễn Mạc giận dữ, không nói hai lời liền muốn hướng phía Hạc Lưu Thanh đi đến. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần đem tiểu xuất sinh này bắt lại đến, vậy liền có thể chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng là, phốc phốc. Mục Viễn Mạc hai mắt trợn tròn, thân thể lắc một cái, không dám tin túi đầu nhìn về phía mình ngực, nơi đó, từ phía sau lưng chen vào một thanh bảo kiếm. Phá linh kiếm, chuyên phá linh cương. Cậu vật Mục Viễn Mạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng cái kia một mặt sợ hai nam nhân. Đây là muội phu của hắn. Biểu ca, ta, a ha, ha 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 ha, nam nhân đột nhiên điên cuồng nở nụ cười. Đều là ngươi, lão tử không phải ở rể. Lão tử cũng không phải ở rẻ. Chỉ cần không có ngươi, Liên Nhi liền không có lực lượng cùng ta đối nghịch, nàng liền sẽ không phản kháng ta, chúng ta liền có thể ân ân ái ái cả một đời. Ánh mắt của hắn âm ngoan nhìn xem Mục Viễn Mạc. Biểu ca, cầu ngươi đi chết đi. Ngươi chết 100 lần, lão tử cũng sẽ không chết. Một thanh phá linh kiếm liền muốn mệnh của hắn. Không phải liền là linh cương sao? Liền xem như 100 đao chạm linh đao thân trên, hắn cũng không sợ. Cút sang một bên. Mục Viễn Mạc đông nhiên đè lại đầu của hắn, toàn thân dùng sức, một thanh liền đem hắn từ tại chỗ ném ra ngoài. Nam nhân bị hung hăng nện vào phế tích ở trong, không rõ sống chết. Mục Viễn Mạc đem phía sau phá linh kiếm lập tức rút ra, hắn nhìn về phía vẫn tại nơi đó nụ cười quỷ quệt lấy Hạc Lưu Thanh, trong lòng đột nhiên vang lên cảnh cáo tiếng chuông, một cú cực kỳ bất an mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Loại cảm giác này, siêu, tiếng xe gió tại cái này ban đêm rõ ràng vang lên, một cây trường truy cứ như vậy từ đằng xa mà đến, như là thế gian nhất thật nhanh lưu quang, trong nháy mắt chui vào ngực của hắn, thẳng tắp xuyên đấu. Mục Viễn Mạc thân hình dừng lại, từng ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn tuôn ra. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn lại, một bóng người xinh đẹp trực tiếp đứng ở trên nóc nhà, cầm trong tay liệt diễm trường cung, hướng phía hắn quăng tới cực kỳ ánh mắt lạnh lùng. Đây là hắn mất đi ý thức trước cuối cùng thấy được hình ảnh. Ngay sau đó, phù phù, thân thể của hắn thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, cứ như vậy nằm trên mặt đất, hai mắt thần quang phi tốc tán loạn. Bóng hình xinh đẹp kia bắn ra một tiễn này đằng sau, trước tiên liền đi tới bộ dáng chật vật Hạc Lưu Thanh bên người, đem hắn từ dưới đất nâng đỡ. Nhục thân vô địch, kim cương bất hoại. Hạc Lưu Thanh một mặt trào phúng mà nhìn xem ngã trên mặt đất Mục Viễn Mạc. chỉ cần phá ngươi linh cương, mạnh hơn nhục thân, thì như thế nào có thể địch nổi lưu quang này truy vi lực? Phá linh kiếm, chuyên phá linh cương. Lưu quang truy, chuyên thấu nhục thân. Cả hai tăng theo cấp số cộng, chỉ cần bắt được thời cơ thích hợp, liền có thể muốn vị này vì chấn phượng dương phụ thiên hộ mệnh. Muốn trách thì trách ngươi biết người không rõ, tìm một người như vậy khi muội phu đi. Nếu không phải kết thân gần người không có bố trí phòng vệ, cái kia phá linh kiếm thì như thế nào có thể dễ dàng như vậy đâm rách hắn linh cương không tiêu tan, thì như thế nào có thể bắn thủng lục thể của hắn đâu? A, tâm ngoan thủ lạt cẩm y liề vệ, cuối cùng vẫn là bại bởi thế gian ôn nhu. Liên để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Hạt lưu thanh linh lực hóa đao, liền muốn hướng phía mục viễn mạc đi đến. Cảnh tượng hư ảo muốn tản, nhất định phải lập tức đi. Viện hắn nữ tử nhíu mày, giống như là cảm ứng được cái gì một dạng, lập tức lên tiếng. Bên ngoài đều là bố phòng cẩm y liề vệ, nếu là cảnh tượng hư ảo kết giới tàng ra, vậy bọn hắn hai người liền xem như chắc cánh, cũng khó có thể từ trong vòng vây kia xung ra. Còn kém một điểm, Hạc Lưu Thanh vừa định muốn phản kháng một chút, nhưng vừa thấy được nữ tử ánh mắt lạnh lùng kia, hắn hung hăng cắn răng, trong tay linh đao tản đi. Thôi, ta cũng không tin, hắn dạng này còn có thể sống. Thoại âm rơi xuống, Hạc Lưu Thanh hóa thành một đống lông vũ, trực tiếp nổ tung, biến mất ngay tại chỗ. Cái kia cầm trong tay liệt diễm trưởng cùng nữ tử thật sâu nhìn thoáng qua mục viết mạc, cuối cùng đôi mắt đẹp hơi thấp, quay người cất bước, hóa thành một đạo lưu quang, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía lưu phủ bên ngoài tiến đến. Ngay tại hai người chân trước vừa đi không đến bao lâu, cảnh sát chung quanh liền như là mặt kính vỡ ra, từng vết nứt hướng phía bốn phía nhanh chóng quyết tán. Giang giác, vành, mặt kính triệt để nổ tung, lần lượt từng bóng người hướng phía giữa sân nhanh chóng tràn vào. Khi thấy trên mặt đất thành đống thi thể đằng sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gọi là bố trí xuống tiên la địa vong giờ khắc này tại bọn hắn mà nói, tựa như là cái từ đầu đến đuôi trò cười, mà khi ánh mắt của bọn hắn dừng lại tại mục viễn mạc trên thân lúc, đại nhân, thiên hộ đại nhân, Tử Vân Nhi vận chuyển đạp ảnh bộ, trực tiếp phá không xuất hiện ở mục viễn mạc thân thể bên cạnh, nàng nhìn xem nơi ngực bị xuyên thấu mục viễn mạc, đầy mắt đều là bối rối cùng không dám tin. Đây chính là mục viễn mạc, tại bọn hắn Phượng Dương phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ sở mà nói, mục viễn mạc liền đại biểu vô địch. Người như vậy, làm sao lại ngã xuống đâu? Cựu truyền lưu hồn đan, ta chỗ này có cựu truyền lưu hồn đan. Chương 54, thỉnh quân nhập úng, 3, chương 54, thỉnh quân nhập úng, 3, Lưu phủ Thiên Kim tiểu thư Lưu Cẩm liền tay run run, từ chính mình chữa vật tiên khí ở trong lấy ra một viên đan dược. Cựu truyền lưu hồn đan, cực phẩm đan dược, thuốc cứu mạng bên trong thần đan, đan dược này hay là nàng biểu ca tại nàng sinh con thời điểm, sợ nàng xảy ra chuyện tự tay giao cho nàng. Tử Vân Nhi giờ khắc này cũng không nói hoài tới thân phận tôn ti, nàng một thanh từ Lưu Cẩm liền trong tay cầm qua cựu truyền lưu hồn đan nhét vào mục viễn mạc trong miệng, nhưng mặc dù là như thế thần đan cũng không có nửa phần có hiệu quả, mục viễn mạc khí tức vẫn như cũng là như vậy suy yếu, yếu đến đã đến sắp hoàn toàn biến mất bên dưới. Ta mang tiên hộ đại nhân đi tìm Ngân Nguyệt bà. Tử Vân Nhi quyết định thật nhanh, trực tiếp đem mục viễn mạc từ dưới đất khiêng đứng lên. Ở đây trong mọi người, thân pháp của nàng tu vi cao nhất, tốc độ nhanh nhất, do nàng đến, có thể bảo chứng tốc độ nhanh nhất đến Ngân Nguyệt bà nơi đó. Nói xong câu đó, nàng không nói hai lời trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu đu đầu. Nàng vừa đi, vô số đạo thân ảnh đi theo nàng đồng thời biến mất, mặc dù bọn hắn không có Tử Vân Nhi tốc độ rất nhanh, nhưng dọc theo con đường này cũng có thể theo sau lưng, bảo vệ tốt Tử Vân Nhi cùng mục viễn mạc, phòng ngừa Nguyệt Thần giáo đám người kia lại lần nữa tập kích. Mắt thấy biến mất người càng đến càng nhiều, một người vội vàng từ trong đám người đi ra, cản lại những người khác. Quét dọn chiến trường, đem chôn ở lưu phủ dưới mặt đất xem đi thạch lấy ra, ta muốn nhìn, vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Người nói chuyện gọi Hồ Vi, Phượng Dương phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ sở pháo thiên hộ sở cái ghế thứ ba. Hắn hiện tại sắc mặt tâm trầm, chỉ cần là cá nhân liền có thể nhìn ra được hắn hiện tại tâm tình không tốt tới cực điểm. Mục Viễn Mạc hấp hối, đây quả thực là Phượng Dương phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ sở lớn tin dữ, hiện tại không đơn giản muốn chỉ lo lắng một cái Nguyệt Thần giáo, Mục Viễn Mạc xảy ra chuyện. Phượng Dương phủ không biết còn muốn có bao nhiêu như quỷ thần xà sẽ thừa dịp lúc này đụng tới. Trở về nói cho Trần Phó Thiên Hộ, toàn chỗ chuẩn bị, giới nghiêm. Là. Nhìn xem xa như vậy đi truyền tin người đi xa, Hồ Vi hung hăng cắn răng, trực tiếp cho mình một bàn tay. Ma Đức. Nhiều người như vậy bố phòng, thế mà để nhà mình lão đại bị thương thành dạng này, những người khác còn ở bên ngoài hai mắt tròn váng. Bố phòng. Bảy cái quả trứng. Ném mẹ nó đại nhân. Lão mục, hàng vạn hàng nghìn không có khả năng ở ra giám A. Người muốn khiêng không xuống, lão tử liền thật không có mặt trở về gặp lão Trần. Hồ Vi gắt gao từ từ nhắm hai mắt, không thể để cho người khác nhìn thấy hắn hiện tại thất thố ánh mắt. Hắn nó mẹ muốn giết người, siêu nghĩ loại kia. Chính là như vậy. Tử Vân Nhi ngồi liệt tại trên bậc thang, là Bạch Vong Đông tinh tế kể xong toàn bộ quá trình. Còn lại đi theo nàng cùng Mục Viễn Mạc tới chỗ này cầm y dì vệ bọn họ đồng dạng vô lực ngồi liệt lấy, đang đợi trong phòng kết quả đi ra. Bạch Vong Đông có thể nhìn ra, đám người này tâm khí tản. Mục Viễn Mạc tựa như là toàn bộ Phượng Dương phủ cầm y dì vệ thiên hộ sở hành quân cờ sĩ, hai quân giao chiến, cờ sĩ gây mất, sĩ khí còn có thể thừa bên dưới bao lâu? Cái gì báo thù? Cái gì tuyết hận, vậy cũng là tại kết quả xác định đằng sau mới có thể làm sự tình. Người ở bên trong sống chết không rõ tình huống dưới, tất cả mọi người trong lòng có lưu sẽ chỉ là lo lắng cùng bối rối. Bạch Vong Đông đứng tại trên bậc thang thở ra một hơi. Hắn lần thứ nhất như vậy trực quan cảm nhận được Mục Viễn Mạc tại toàn bộ Phượng Dương phủ cẩm y diệt vệ thiên hộ sở trong lòng địa vị, liền cùng La Hầu tại Bắc Chấn phủ ti mở dạng. Nếu là La Hầu có một ngày đổ, cái kia toàn bộ Bắc Chấn phủ ti tâm trí ít sẽ sập một nửa, mặt khác một nửa, không có La Hầu để ép, cái kia chỉ sợ cũng chỗ sung yếu lấy quần ma loạn vũ đi. Phá linh kiếm, lưu quang truy. cái này rõ ràng chính là hướng về phía Mục Thiên Hộ đi. Bạch Vong Đông lạnh lùng nói ra. Từ vừa mới bắt đầu tại Y Địa Lư, đây chính là một cái bẫy cảnh tượng hư ảo kết giới này, tiền khí là bố trí tại Lưu Phủ. Những cái kia đột nhiên xuất hiện Nguyệt Thần Giáo giáo đồ 89/10 cũng là sớm giấu ở Lưu Phủ, cho nên Lưu Phủ căn bản chính là Nguyệt Thần Giáo là Mục Viễn Mạc chuẩn bị một cái bắt ba vỏ. Chỉ là cánh tay của hắn là lâm thời này lòng tham gây mất, nếu không phải đưa hắn đến, cái kia Tử Vân Nhi căn bản sẽ không đến Ngân Nguyệt bà nơi này. Lời như vậy, cái kia bảy cái Nguyệt Thần Giáo giáo đồ cũng sẽ không bại lộ, vậy cái này tin tức cũng sẽ không truyền đến Mục Viễn Mạc trong lỗ tai, để hắn tại tối nay sớm đi Lưu Phủ bộ phòng. Cho nên Dương Phủ có quỷ, Dương Bá Sơn là quỷ, không đối, cho mình chỉ đường Ngân Nguyệt bà chính là Lục Dương, hoặc là nói cái kia Dương Phủ thiếu gia Dương Lục, cho nên Dương Lục là quỷ, không nhất định. Tử Vân Nhi cùng Ngân Nguyệt bà quen biết, liền xem như không có Dương Lục nhắc nhở, vậy hắn cũng sẽ bị Tử Vân Nhi đưa đến Ngân Nguyệt bà nơi này đến. Vậy hắn Cẩm Ý Liễu vệ thân phận là làm sao bại lộ? Là ai biết hắn cùng Tử Vân Nhi quen biết? Cẩm Ý Liễu vệ bên trong có quỷ, cũng không hoàn toàn đúng. Hắn duy nhất một lần cùng Tử Vân Nhi ở bên ngoài có chỗ gặp nhau địa phương là ngôi tiểu lâu kia, Tử Vân Nhi Cẩm Ý Liễu vệ thân phận người trong thành người biết không ít, nếu như tại trong ngôi tiểu lâu kia bị người nhìn đến nói, sẽ rõ xác thực biết bọn hắn quen biết người. Tiểu nhị kia, Ma Đức, làm sao cảm giác bên người tất cả đều là quỷ? Bằng không toàn chốt được, nhưng bất kể như thế nào, cha Dương Bá Sơn, Bạch Vong Đông lạnh giọng cùng Tử Vân Nhi nói ra, Dương phủ nhất định có vấn đề, muốn có đầy đủ thời gian tại Ngân Nguyệt bà nơi này bố trí, cái kia Dương phủ bên trong người sẽ chỉ là khả năng duy nhất, đây tuyệt đối không có khả năng. Mà vừa lúc này, Từ Diệu Cẩm thanh âm tại Bạch Vong Đông sau lưng vang lên, nàng mở cửa, trong tay bưng bồn huyết thủy, sắc mặt có chút tái nhợt từ chối nói, Dương phủ người không thể lại cùng Nguyệt Thần Giáo có chỗ cấu kết, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Bạch Vong Đông cao mày nói, nhưng lúc này đây, cho dù là Tử Vân Nhi cũng là lắc đầu, toàn bộ Phượng Dương phủ, ai cũng có khả năng, duy chỉ có Dương phủ không có khả năng này. Nguyên nhân, bởi vì Dương Lục chính là 17 năm trước Nguyệt Thần Giáo tế tự tế phẩm. Từ Diệu Cẩm lạnh nhạt mở miệng, cha mẹ của hắn tất cả đều chết bởi Nguyệt Thần Giáo chi thủ. Dương Lục là bị Thiên Hộ đại nhân cứu được, từ đó về sau Nguyệt Thần Giáo liền thành Dương Đao Vương cùng Ngân Nguyệt bà lớn nhất máu địch. Dương phủ bên trong mỗi người đều là Dương Lão tiền bối tự mình khảo sát, ánh mắt của hắn không có sai. Tử Vân Nhi tiếp lời nói, Dương phủ rất không có khả năng. Không quá khả năng. Bạch Vong Đông nhìn xem nàng, cười lạnh một tiếng, chỉ cần có một chút khả năng, nhất định phải tra. Ánh mắt của hắn sáng rực, cả người khí tức càng phát ra lạnh lẽo. Đã các ngươi nói như vậy, cái kia vấn đề liền đơn giản, Từ Bách Hộ truyền tin Hồ Phó Thiên Hộ, liền nói là ta đề nghị, không chỉ tra Dương phủ, liên đối Dương phủ xung quanh đầu kia trên đường tất cả mọi người muốn tra, vì này nhất định ngay tại những này trong đám người. Bạch Vong Đông ngửa đầu nhìn về phía Từ Diệu Cẩm, cười đến đặc biệt bật lương, liên để chúng ta nhìn xem Dương phủ đến cùng phải hay không cái thùng sắt. Ha ha, nói thật, nếu là người này thật tại Dương phủ, ta còn thực sự muốn nhìn một cái kia Dương lão tiền bối trên khuôn mặt đến cùng sẽ là biểu tình gì đâu. Nhiều chào phúng. A Từ Diệu Cẩm túi đầu nhìn xem hắn, ánh mắt lãnh đạm đến cực điểm, nàng không nói một lời, trực tiếp quay người một lần nữa về tới Ý Địa Lư ở trong. Nàng tin tưởng phán đoán của mình không có sai, đây là linh lung tâm trực giác. Bạch Vong Đông trơ mắt nhìn xem môn này nhắm lại, hắn cười nhạt một tiếng, nhưng ánh mắt lại càng phát quyết tâm. Ha ha, ngay cả ta đều cho lợi dụng lên, người này thật là có ý tứ. Sẽ hắn tuyệt đối. Chương 55, ai đến cho ta kể chuyện xưa. Chương 55, ai đến cho ta kể chuyện xưa. Đêm nay Phượng Dương phủ thật đặc biệt náo nhiệt, có chút đã có tuổi lão nhân thật đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Cẩm Y Lệ vệ để kỵ tứ xuất chẳng cảnh. Dương phủ chỗ khu phố, cả con đường đều bị Cẩm Y Lệ vệ dẫn người phong tỏa, liền ngay cả Phượng Dương phủ chi phủ đều bị khí thế kia rào rạt Cẩm Y Lệ vệ dọa sợ. Trong đêm phái người đến bên này hỏi ý tình huống cụ thể, biết được Mục Viễn Mạc hiện nay sống chết không rõ, vị này chi phủ đại nhân rất tức thời về tới phòng ngủ, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nói đùa, đối với Phượng Dương phủ Cẩm Y Lệ vệ Thiên Hộ sở đám kia sát phôi tới nói, Mục Viễn Mạc trong lòng bọn họ cũng liền so với bọn hắn cha mẹ địa vị thấp như vậy một đâu đâu, hiện tại là sinh tử không rõ, nếu là thật chết, chỉ sợ cũng không phải bịa một con phố đơn giản như vậy. Ngủ một chút, có chuyện gì chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ sau này hãy nói. Dương phủ, Dương Ba Sơn hất lên ngoại bào đi đến giữa sân, phía ngoài lão bộ bước nhanh hướng hắn đi tới, báo cáo tiền viện tình huống, lao ra, Hồ Phó Thiên Hộ đích thần đến. Ta đã biết. Dương Ba Sơn gật gật đầu, sáng ngời có thần hai mắt ở dưới ánh trăng sáng rọi người, hắn đem trên người áo choàng ném đến, nhanh chân hướng phía tiền viện đi đến. Giờ này khắc này, số lớn Cẩm Y Liễu vệ đã đem cả viện đều vây lại, Dương phủ bên trong tất cả mọi người bị tập trung vào tiền viện ở trong, chỉ có thể nói không hổ là thường xuyên bị Đao Vương chỉ điểm ra phó, trong đám người này có rất ít người lộ ra khiếp đảm cùng thần sắc kinh hoàng. Hồ đại nhân, còn xin chờ một lát, lao ra chúng ta sau đó liền đến. Phiền thoái, Dương quản gia. Hồ Vi gật gật đầu, sắc mặt thâm trầm, không lộ bất kỳ tâm tình gì. Ánh mắt của hắn ở trước mắt trên thân những người này từng cái đảo qua, cặp kia như ưng bình thường sắc bén đôi mắt tại cẩn thận phân biệt lấy giữa sân mỗi người. Tiểu Vân Nhi nói cái kia từ kinh thành tới Bạch Bách Hộ hoài nghi Dương phủ cùng xung quanh trong khu vực có Nguyệt Thần Giáo thám tử, nói thật, kiến nghị này tại Phượng Dương phủ địa giới này chính là chuyện tiểu lâm. Chỉ cần là nghe qua 16 năm trước Dương phủ thảm án cố sự, liền sẽ không hướng phương hướng này suy nghĩ. Nếu như là lúc bình thường, Hồ Vi khả năng thật đúng là sẽ cười một tiếng chi, nhưng đêm nay không giống với. Linh Thất Tín, không dung tha, buổi tối hôm nay, chỉ cần là cùng Nguyệt Thần Giáo dính dáng người, coi như chỉ là đi lên đổ 18 đời là cùng một cái tổ tông loại kia, Hồ Vi cũng phải đem hắn phóng tới trong đại lao đi tới một lần. Hồ đại nhân. Ngay lúc này, Dương Bá Sơn từ hậu viện bước đi như bay đi đến, ánh mắt hắn sáng rất, hoàn toàn không có để ý những cái kia đứng trong sân tiếp nhận thẩm vấn gia phó, hắn chỉ là đi vào Hồ Vi trước mặt, chút khí 10 phần hỏi một câu, Cẩm Y Liễu vệ lần này là thật muốn quyết định tiêu diệt Nguyệt Thần giáo sao? Dương lão, từ vừa mới bắt đầu, Nguyệt Thần giáo chính là Cẩm Y Liễu vệ tiêu diệt đối tượng. Hồ Vi nghiêm túc nói, nhưng trong lòng yên lặng đầu đen rau muống. Lão đầu này là thật không sẽ hỏi, hắn loại kia cách hỏi giống như là lộ ra Cẩm Y Liễu vệ những năm này một mực tại tiêu cực biếng nhác một dạng. Nhưng trên thực tế, thật là có tâm mà lực không đủ, dù sao Nguyệt Thần giáo hoạt động mặc dù hung tàn, nhưng trên thực tế chính là tiểu đả tiểu nháo, muốn bắt người không dễ dàng rất. Nhưng lần này, không giống với lúc trước. Bọn hắn hướng phía lao mục hạ thủ, cái này đại biểu cho ánh mắt của bọn hắn đã không còn bèn bèn cực hạn tại làm cái gì Nguyệt Thần tế tự loại này buồn nôn hoạt động nhỏ, bọn hắn muốn hướng phía cỡ lớn tà giáo phương hướng chuyển hình, muốn đứng tại triều đình mặt đối lập lên. Lão mục, kỳ thật chính là bọn hắn cho Đại Minh triều đình phần thứ nhất thư khiêu chiến. Tốt, tốt. Dương Bá Sơn cười lớn một tiếng, trong tiếng cười nói là không ra ngôn lệ, đã nhiều năm như vậy, rốt cục để hắn cho chờ đến. Năm đó sự kiện kia đằng sau, hắn cùng thê tử phát động hai người toàn bộ nhân mạch, bỏ ra dòng dã thời gian 3 năm, vẫn luôn đang đuổi giết Nguyệt Thần giáo, cho dù là tan hết gia tài, thiếu một cái sọt nhân tình, bọn hắn cũng không có quan tâm. Có thể Nguyệt Thần giáo tựa như là chết cũng không hàng độc trùng, vô luận hắn giết thế nào đều không có biện pháp đưa nó nhổ tận gốc. Hắn biết, là hắn còn chưa đủ mạnh, là thế lực của hắn còn chưa đủ lớn. Bây giờ, Cẩm Y Liễu vệ quái vật khổng lồ này tự mình hạ trận, vậy lần này, cuối cùng là để hắn thấy được hy vọng ánh rạng đông. Dương phủ trên dưới, ngươi cứ việc tra. Dương Bá Sơn giơ tay lên, cao giọng nói ra, nếu là phát hiện ai có mánh khỏe, cũng có thể giết chết bất luận tội. Đa tạ. Hồ Vi ôm quyền nói tạ ơn, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đứng đấy đám người kia. Dương gia gia phó từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu, không có một cái nào rụt rè, đoá đao vương phụ thanh danh. Hồ Vi giơ tay lên, sau lưng đại lượng Cẩm Y Liễu vệ tuân ra, hướng phía những người này đi đến, từng cái đem bọn hắn mang rời khỏi, tách ra hỏi thăm. Chỉ có một người đi tới Dương Bá Sơn bên người, thẳng tắp nhìn về hướng Hồ Vi. Hồ đại nhân, đêm nay ta có thể đi theo các ngươi đi sao? Nếu như Bạch Vong Đông ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhận ra, người này chính là trước đó cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui Lục Dương. Chỉ bất quá, hắn lúc này chút bỏ cái kia một thân gia đình phục sức, thân mang hoa phục, trên thân không còn có loại kia hướng nội cảm giác, cả người trên thân phong mang tất lộ, tựa như là một tất sói con. Cẩm Y Liễu vệ nội bộ sự tình, không tiện ngoại nhân nhúng tay. Hồ Vi âm thanh lạnh lùng nói, cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Hắn nhận biết thiếu niên này, Dương Bá Sơn cháu trai, Dương phủ hiện nay duy nhất dòng độc đinh, không nói đến Cẩm Y Liễu vệ sự tình rất ít cho phép ngoại nhân thăm dự, liền nói Dương Lục thân phận này, Hồ Vi cũng không thể dẫn hắn ra ngoài sóng, không phải không dám, nhưng bạn nhất có cái ngoại ý muốn gì, ai lại muốn bình bạch chọc phiền phức đâu. Nguyệt Thần giáo sự tình, ta không phải ngoại nhân. Dương Lục cắn răng, con mắt sung huyết quyết tâm. Cha mẹ ta chính là chết ở trong tay bọn họ, ta có huyết hải thâm cửu, Hồ đại nhân, ta luyện đao, đao pháp ta rất tốt, ta có thể giúp đỡ các ngươi bận điệu, mang ta lên, ta van xin ngài. Dương lão. Hồ Vi cau mày, nhìn về phía Dương Bá Sơn, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi thế nào không ngăn cản một chút đâu? Dương Bá Sơn lắc đầu, cũng coi là ta lão đầu tử thỉnh cầu, mang lên hắn đi. Nếu là hắn thật chết tại Nguyệt Thần giáo trong tay người, lao đầu tử tuyệt đối sẽ không đối với Hồ đại nhân nói một câu nói xấu. Nguyệt Thần giáo ba chữ tựa như là bao phủ tại Dương phủ trên đầu vẻ lo lắng, từ già đến trẻ, không ai bị cái tên này nuốt. Hắn nhìn xem Hồ Vi, ngữ khí chân thành tha thiết, coi như là mang theo hắn thay lão già ta đi tới một lần đi. Cho dù đã từng là cao quý danh mãn giang hồ đao vương, có thể như cũ hay là bù không được trung niên mất con bi thống, có rất ít người biết, từ khi 3 năm truy sát không có kết quả đằng sau, Dương Bá Sơn một thân tu vi liền từ phế bỏ. Tiên đạo sụp đổ, trong lòng nhập tản, người cũng liền phế đi. Cái này đối mặt Dương Bá Sơn thỉnh cầu, Hồ Vi Dương há miệng, hay là muốn cự tuyệt? Để hắn đến. Ngay lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo tại Hồ Vi sau lưng vang lên. Trách nhiệm này ta đến quãng. Tất cả mọi người cùng một thời gian hướng về Dương phủ chỗ cửa lớn nhìn lại, ngay sau đó, một cái treo cánh tay phải thiếu niên tuấn mỹ cư như vậy xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người, ở phía sau hắn còn đi theo một cao một thấp hai vị xinh đẹp giai nhân. Từ xa nhìn lại, không nói những cái khác, thật sự là nhan trị thật cao tổ ba người. Ngươi là Dương Bá Sơn nhìn thấy Bạch Vong Đông, ánh mắt có chút hoảng hốt. Vị này không phải Thần Phong môn đệ tử sao? Tại hạ Cẩm Ý Liễu vệ hộ Bạch Vong Đông, lúc trước mai danh nhật tích, lấy lòng tiểu nhân độ tiền bối bụng quân tử, quả thật không nên, mong rằng tiền bối khoan dung. Bạch Vong Đông có chút túi người, mở miệng nói ra. Mặc dù hắn là muốn ôm quyền tới, nhưng không có cách nào, phần cứng không cho phép. Không sao. Dương Bá Sơn khoát khoát tay, lời nói này có chút chột dạ. Nói thật, nếu là lúc trước Bạch Vong Đông thật lấy Cẩm Ý Liễu vệ tên tuổi đến, hắn thật đúng là không nhất định sẽ gặp hắn, bỏ đi Cẩm Ý Liễu vệ thanh danh bất hảo nguyên nhân, càng lớn nhân tố, nhưng thật ra là đối với Cẩm Ý Liễu vệ những năm này tại Nguyệt Thần giáo sự tình bên trên không làm điểm này có chỗ hoang khí. Cho nên, nói như thế nào đây, đứng tại Bạch Vong Đông góc độ nhìn lại, mai danh nhận tích, đúng là một cái lựa chọn tốt nhất. Bạch Vong Đông mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Hồ Vi, Hồ đại nhân, Dương lão tại ta có chỉ điểm tri ân, liền để Dương thiếu gia đi theo chúng ta đi, hết thảy trách nhiệm do ta gánh chịu. Chúng ta, ngươi cũng muốn đến? Hồ Vi ánh mắt tại hắn trên cánh tay phải đảo qua, tao mày hỏi. Tự nhiên, Bạch Vong Đông gật gật đầu. Đồng liêu gặp nạn, tại hạ há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Ngay tại hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng cùng một thời gian, đứng tại bên cạnh hắn Từ Diệu cầm ánh mắt quái dị hướng lấy hắn nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Nói như thế nào đây? Con hàng này biểu hiện thật là tự nhiên a, cái kia tốt, đa tạ. Hồ Vi gật gật đầu, đồng ý xuống tới. Dù sao cũng là kinh thành lai sứ, trấn phủ sứ Tâm Phúc, chút mặt mũi này vẫn có thể cho. Bất quá, lão mục, thế nào? Đợi nửa ngày, Hồ Vi rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lên, hắn hỏi thanh âm rất nhỏ giọng, cũng không có khiến người khác biết. Khí tức chợt cao chợt thấp, Ngân Nguyệt bà cách mỗi nửa canh giờ sẽ vì Mục đại nhân sâu một lần mệnh, chúng ta tới chỗ này cũng là bởi vì một lúc lâu sau sẽ thiếu thuốc, Ngân Nguyệt bà để cho chúng ta tới lấy. Bạch Vong Đông thản nhiên nói, mệnh vẫn là không có hoàn toàn bảo trụ, một nửa sinh, một nửa chết, Ngân Nguyệt bà hiện tại mỗi sâu một lần mệnh đều là đang đánh cược, minh bạch. Hồ Vi hít sâu một hơi, tỉnh táo lại. Để Tiểu Vân Nhi đi thôi, thuận tiện mang lên nha nha, nàng cũng có thể giúp được một tay. Biết. Tử Vân Nhi gật gật đầu, nàng tâm tình trầm thấp, cũng không phải là rất muốn nói. Chư Thiên hộ sở thuốc bên ngoài. Dương Gia Gia, Nguyệt mãi mãi để cho ta tới lấy gốc kia Hắc Hải Tiên Tri. Từ Diệu Cẩm nhìn xem Dương Bá Sơn mở miệng nói ra. Đây là Từ Diệu Cẩm cái này trợ thủ đi theo Bạch Vong Đông đến Dương phủ nguyên nhân. Hắc Hải Tiên Tri, hiếm thấy thần dược, truyền thuyết có thể sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương. Tuy nói lời nói này có chút khoa trương, nhưng dược hiệu sát thực đỉnh. Ngược lại là ai cũng không biết Dương phủ còn có dạng này bà bối. Ta đã biết. Dương Bá Sơn gật gật đầu không có nửa phần chần chờ, trực tiếp quay người hướng phía hậu viện đi đến, đi lấy gốc thần dược kia. Như vậy dứt khoát phản ứng, cũng làm cho Hồ Vi trong mắt lóe lên nồng đậm cảm tạ. Đôi này lao phu thê ân tình, thiên hộ sở là nhất định phải ghi ở trong lòng. Đương nhiên, trừ những ngày bên ngoài, còn có một chuyện trọng yếu nhất. Bạch Vong Đông ánh mắt đang trầm mặc kiệm lời hơn nửa ngày Dương Lục trên thân đảo qua, đổ không có quá để ý cái này mổ ánh mắt hắn tiểu quỷ, mà là trong mắt mạ vàng sắc tuân ra, hướng phía nhìn một phía. Ai có thể đến cho ta kể chuyện xưa đâu? Chương 56, tới nghe một chó máu cố sự chương 56, tới nghe một chó máu cố sự vừa bạn Từ Diệu Cẩm cùng đi theo, ngược lại là có thể thừa cơ hội này nhìn xem, đến cùng ai đúng ai sai. Quỷ khí bốc lên, không ít người nhìn xem từng cái cô hồn dã quỷ từ dưới đất leo ra, xuống lại tại Bạch Vong Đông bên cạnh, ánh mắt của hắn đảo qua Dương phủ chung quanh tất cả phương hướng, đang tìm một cái người có trọng lượng quỷ hồn. Ai có thể đưa cho hắn kể chuyện xưa đâu? Thật đúng là có người có thể. Bạch Vong Đông bên tai tựa hồ vang lên một cái nhẹ nhàng nỉ non âm thanh, cái này nỉ non âm thanh chết đi không lâu, vẹn vẹn chỉ có 5 ngày, thế nhưng là thanh âm của nàng giảng thuật đến lại là một cái hơn 30 năm trước kia cố sự. Lúc trước, Dương phủ có cái thiếu gia, gọi là Dương Thanh, Thanh Thiên Sai. Thiếu gia này có cái khi Đao Vương phụ thân, có cái kiếm đạo thiên kiêu mẫu thân, hắn sinh ra chính là bội thụ chờ mong. Nhưng không biết có phải hay không là lão thiên gia mở cái trò đùa, cái này phụ mẫu đều là tu hành giới nổi danh nhân sĩ, thiếu gia tại trên tu hành cũng không có quá xuất sắc thiên phú. Vô luận là phụ thân nào, hay là mẫu thân kiếm, hắn đều không có kế thừa bọn hắn nửa điểm ưu tú. Thiếu gia phụ mẫu rất tốt, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì hài tử bình thường mà cảm thấy thất vọng, liền cùng khắp thiên hạ vô số phổ thông phụ mẫu một dạng, bọn hắn chỉ muốn hài tử sống vui vẻ là được rồi. Thế nhưng là sinh ở gia đình như vậy, bình thường làm sao có thể vui vẻ đứng lên đâu? Cho nên hắn bắt đầu ở trời tối người yên thời điểm liệu mạng tu hành, người khác lúc ăn cơm hắn luyện đao, người khác lúc ngủ hắn luyện đao, một ngày 12 canh giờ, hắn chỉ có 2 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì hắn muốn xem đến phụ mẫu trong mắt chờ mong, muốn nghe phía bên ngoài người tại cha mẹ của hắn trước mặt tán dương hắn ưu tú. Mà lúc kia thiếu gia phụ mẫu bởi vì danh tiếng vang xa, đang không ngừng ứng phó vô số nổi tiếng mà đến người khiêu chiến, bận rộn phía dưới cũng không có phát hiện thiếu gia cái này liệu mạng khổ tu. Thế là rốt cục có một ngày, thiếu gia tại trong tu hành tẩu hỏa nhập ma, một thân gân cốt phế đi 7-8 phần, hai chân tê liệt, thành cái người tàn tật. Có thể mặc dù là như thế, thiếu gia như cũng không hề từ bỏ. Nhưng thượng tiên cũng sẽ không chiếu cố mỗi một cái cố gắng người, thiếu gia tại trên tu hành, xác thực không có thiên phú, loại cảm giác bất lực này để cả người hắn tâm tình đều trở nên rất tệ, cho dù là trong phủ những cái kia nhìn xem hắn lớn lên lão nhân, đều có đôi khi không dám tới gần hắn. Trừ A Giao, nàng là từ nhỏ liền bị bán ra đến Dương phủ nha hoàn, trong nhà họ Lục, gọi Lục Giao. Nàng từ nhỏ đi theo thiếu gia bên người, từ nhỏ bồi tiếp thiếu gia cùng nhau lớn lên, cho dù là thiếu gia hai chân tàn phế nàng cũng không có rời đi thiếu gia một bước. Tại thiếu gia tính cách đại biến mấy năm đó bên trong, chỉ có A Giao không hề từ bỏ thiếu gia. Cho nên, bọn hắn về sau thành hôn thời điểm, ta mới không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì A Giao, thiếu gia dần dần cười, bọn hắn còn có một đứa bé, gọi là Dương Lục, thiếu gia cũng không tranh giành, hắn cảm thấy, cứ như vậy bình bình phạm phạm vượt qua cả đời, có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. Có thể nhìn thấy lấy trước kia cái ánh nắng thiếu gia trở về, ta vô cùng vui vẻ. Nhưng là, vô luận là A Giao hay là thiếu gia cũng không biết, tại bọn hắn phía sau, còn có một người vẫn đang ngó chừng bọn hắn. A Thiến, một cái khác đi theo thiếu gia lớn lên nha hoàn. Nàng ưa thích so A Giao càng thêm rõ ràng, nhưng lại cũng không kiên định. Tại thiếu gia nhất u ám mấy năm đó bên trong, nàng làm ra cùng A Giao không giống với lựa chọn, nàng đi đến phu nhân bên người, cách xa thiếu gia, nàng ăn bài rất xảo diệu đến thậm chí để cho chúng ta lúc đó cho là, nàng cấp tốc bất đắc dĩ mới rời khỏi thiếu gia. Nếu không phải một lần kia, ta vụng trộm thấy được nàng làm thiếu nãi nãi bé con, ở phía trên một châm đi đâm lúc bộ kia ác độc bộ dáng, ta thật sẽ cả một đời đều cho rằng, đây là một cái sáng rỡ cô nương. Thiếu gia khổ, thiếu nãi nãi cũng khổ, cho dù là đến hạnh phúc nhất thời điểm, đều có người ở sau lưng dạng này nguyền rủa bọn hắn. Ta hận ta chính mình, nếu là lúc đó có thể lấy dũng khí chọc thủng A Thiến khuôn mặt này, hoặc là trực tiếp đem bé con kia cho vụng trộm ném đi, cái kia thiếu gia thiếu nãi nãi liền sẽ không bởi vì nguyền rủa mà chết rồi.
Đều là ta, đều là ta, đều là ta, đều là ta, đều là ngươi cái quỷ a.
Bạch Vong Đông một phát bắt được cái kia hướng phía hắn xông tới quỷ hồn, cái kia mãnh liệt tâm tình chập chờn để cái này quỷ hồn lại có hướng lệ quỷ phát triển xu thế, mặc dù còn kém rất xa, nhưng hắn hay là lần đầu nghe nói hận chính mình có thể hận ra như vậy oán khí quỷ hồn, phong kiến mê tín không được a bà bối. Ngươi hay là siêu sinh đi thôi. Bạch Vong Đông trong tay quỷ khí chậm rãi lưu chuyển, cái kia quỷ hồn thân ảnh ở trong không khí từ từ tan đi. Cái này nửa ngày, nghe một chó máu tình yêu cố sự, cam chịu, tính tình đại biến nam một, thanh mai trúc mã, cứu rồi nam một nữ một, còn có một cái vì tư lợi, lại lòng dạ nhỏ mọn nữ phụ. Nói thật, nhân vật thiết lập này nghe chút liền có cái mùi kia. Quả nhiên là nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, trong sinh hoạt khắp nơi đều là nghệ thuật.
Tuyệt.
Nhưng là, đừng nói máu cho kịch bản liền vô dụng, cũ thay lời khác chính là xuất hiện tần suất cao, đổi lại cái góc độ, đây chính là thỏa thỏa kinh nghiệm mô bản thật sao? 10 cái bên trong ra 9 cái, xác suất này còn cần đến tiếp tục đoán. Bạch Vong Đông lúc này liền muốn chống nạnh, đến câu trước còn có ai? Nhiều như vậy cố sự, vì cái gì phải nghe theo cố sự này đâu? Đó là đương nhiên là bởi vì trong chuyện xưa có đáp án thôi. Bạch Vong Đông khắt chế khỏe miệng của mình, tận lực không cần nửa chàng mở chàng bệnh, trang bức loại sự tình này, sợ nhất chính là đột nhiên đánh mặt. Hắn ho khan một cái, hướng phía Từ Diệu Cầm nhìn lại. Không có ý tứ, Từ tiểu thư, xem ra ngươi linh lung tâm cũng không phải bạn năm thôi. Từ Diệu Cầm một đầu dấu chấm hỏi, người này đột nhiên nói lời này là ý gì?
Tìm tới người.
Bạch Vong Đông thu hồi quỷ khí, không đợi Từ Diệu Cầm trả lời chắc chắn liền quay đầu nhìn về hướng đứng ở một bên quảng gia, hỏi một chút, quý phủ trong phủ hẳn là có một cái A Thiến a.
A Thiến, nghe được cái tên này, quản gia hơi sững sờ.
Sát thực có.
Xem đi, đã nói, chính là Dương phủ người.
Tiểu gia thắng.
Đã có thể đắc chí đi lên tốt đã nhưng nàng đã rời đi chúng ta phủ có vài chục năm, đại nhân là muốn tìm nàng.
Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái, đem kem chút nết lên tới khỏe miệng cho xinh xinh thu về.
Ân.
Nàng, bây giờ không có ở đây Dương phủ sao?
Con hàng này không phải là tại bao che tội phạm đi.
Không có ở đây. Quản gia rất vững tin gật đầu.
Thật.
Không còn suy nghĩ thật kỹ.
Ta xác định, đại nhân.
Quản gia đều không còn gì để nói, vội vàng nói.
Lúc trước nàng xuất phủ thời điểm hay là ta tặng đâu, ta đều nhớ kỹ, đó là cái trời mưa xuống, mưa nhỏ, không lớn loại kia.
Đối mặt quản gia bạo tẩu, Bạch Vong Đông trầm mặc.
Phốc phốc.
Từ Diệu Cầm nhịn không được cười lên. Hoặc là nói một tiếng này chính là nàng cố ý bật cười, trao phúng ý nghĩa 10 phần. Giờ khắc này, Bạch Vong Đông cảm thấy mình trên mặt đau rát.
Thế, ai, tính toán.
Mặc dù kịch bản sai, nhưng đáp án không sai a. Bạch Vong Đông hít mắt, khẽ cười một tiếng.
Nhưng ta cảm thấy nàng không hoàn toàn đi a.
Có ý tứ gì? Quản gia hơi sững sờ, mở miệng nói ra.
Bạch Vong Đông xoay người, nhìn về phía Hồ Vi.
Bắt được người.
Ở đâu?
Bạch Vong Đông búng tay nhẹ nhàng đánh, Tử Triệu thân ảnh cứ như vậy từ phía sau đi đến, trong tay còn dắt lấy một nữ nhân tóc, kéo lấy nàng từng bước một đi vào Dương phủ ở trong. Quản gia vừa thấy được người này lập tức giật mình, đây không phải góc đường bán đậu hũ cái kia a hoa sao?
Tuế Nguyệt Như Đao a.
Tử Triệu kéo lấy nàng đi vào Bạch Vong Đông bên người biến mất không thấy gì nữa, Bạch Vong Đông ngồi xổm người xuống, nhìn xem khuôn mặt này tang thương trung niên nữ nhân, lắc đầu. Dựa theo vừa rồi cái kia quỷ hồn thuyết pháp, người này lúc còn trẻ cũng là mỹ nhân tới. Cho nên nói, hồng nhan sương khô, bề ngoài một tấm.
Lưu không được, lưu không được.
Đây là A Tiến.
Từ Diệu Cầm đứng tại Bạch Vong Đông bên cạnh nhìn xem nữ nhân này, thản nhiên nói.
Bạch Vong Đông trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, chính là quản gia này trong miệng bán đậu hũ A Hoa, chính là cái kia A Tiến.
Ân, ta cảm thấy lấy là.
Không có gì chứng cứ, nhưng chính là để Tử Triệu cùng Tuyết Ú Lan ở bên ngoài tìm người thời điểm hơi chú ý một chút, nhìn xem có người hay không phù hợp cái kia quỷ hồn trong miệng A Tiến tướng mạo. Chỉ có thể nói vẫn là hắn tuệ nhãn biết trâu, liếc mắt một cái liền nhận ra tặc mi thử nhãn, có tật giật mình tặc nhân chính là lúc trước A Tiến.
Không có gì căn cứ, chính là trực giác.
Dù sao con hàng này những năm này biến hóa có chút quá lớn, chính là Dương phủ những lao nhân này đều nhận không ra, không dựa vào trực giác dựa vào tôi a muốn người này không phải A Tiến lời nói, hắn liền đem cánh tay trái phế đi hướng nàng chịu nhận lỗi. Trên tay trái hàn băng phun trào, Bạch Vong Đông trực tiếp chùm lên người này trên ánh mắt, nữ nhân trong nháy mắt thanh tỉnh, vừa mới kịp phản ứng liền đối mặt Bạch Vong Đông con mắt.
Nói, ngươi có phải hay không A Tiến?
Ta không phải. Bạch Vong Đông trước tiên liền quay quá mức nhìn về hướng Từ Diệu Cầm.
Phát hiện nói dối cơ.
Từ Diệu Cầm đại mi hung ác nhăn, cười lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu.
Được rồi,
mang đi đi, chính là người này.
Bạch Vong Đông đứng dậy, khoát khoát tay, hai bên lập tức có người tiến lên kéo lại nữ nhân hai tay.
Không cần, ta không phải A Thiến, ta là A Hoa, A Hoa à, đại nhân A Thiến cứ như vậy bị mang đi.
Nói thật, Bạch Vong Đông trong đầu đã não bổ ra cái này máu cho chuyện xưa phía sau.
Ác độc nữ phụ lòng sinh oán hận, thế phải để cái kia hạnh phúc nam nữ chủ trả giá đắt, thế là càng ngày càng bạo, cuối cùng làm ra để cho mình hối hận cả đời quyết định, từ nay về sau, không bỏ xuống được, không dám cầm, hối hận cả đời.
Tâm tư đấu kỵ khiến người ghê tởm, nói đại khái chính là cái đạo lý này đi.
Ngươi có chút đồ vật.
Từ Diệu Cầm nhìn xem thói quen thất thần Bạch Vong Đông vừa cười vừa nói.
Bất quá giống như lần này, là ta thắng.
Ai nói?
Bạch Vong Đông quay đầu nhìn về phía nàng, lông mày trao lên.
Ngươi dám nói, A Thiến đã từng không phải Dương phủ người sao?
Chơi xấu sẽ không tốt đi.
Dám thua không dám nhận.
Ta không có thua.
Mạnh miệng.
Con bịt.
Nói toạc trời ta cũng không có thua.
Bạch Vong Đông cắt một tiếng, do dự một chút, sau đó nói.
nhiều nhất. Xem như thế hòa không phân thắng bại. Ha ha. Từ Diệu cầm ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem hắn, lật ra cái nhìn rất đẹp bạch nhãn. Tùy ngươi đi, tiểu thí hải. Tính toán, hay là giữ yên lặng đi. Chương 57, lạc đường hạc lưu thanh tiểu bằng hữu, 1, chương 57, lạc đường hạc lưu thanh tiểu bằng hữu, 1, đại lao, nữ nhân tiếng kêu rên truyền khắp toàn bộ hành lang. Thanh âm rõ ràng như thế, nghe vào để cho người ta dùng mình. Dương Lục đứng tại cửa phòng giam bên ngoài, nghe thanh âm này, túi đầu trầm mặc không nói. Lần thứ nhất gặp, Bạch Vong Đông đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Dương Lục yên lặng gật gật đầu, không nói một lời. Đã thấy nhiều thành thói quen, à, bất quá ngươi là Dương lão cháu trai, cũng là không cần học cái này. Bạch Vong Đông không biết từ nơi nào lấy được một túi lột tốt hạt rẻ, treo ở trên eo, thỉnh thoảng móc một cái đi ra ném tới trong miệng. Đêm hôm khuya khoắt này, nếu là không có ăn chút gì ăn liền thức đêm, trong miệng hắn sẽ nhạt nhẽo rất. Ngay lúc này, cha tấn thất đại môn bị dùng sức đẩy ra, từ bên trong đi ra là một cái thân hình nhỏ gầy trung niên râu cá chê nam nhân. Thượng Minh, thiên hộ sở bên trong sống tốt nhất thí bách hộ. Chính là dựa vào chiêu này xuất sắc cha tấn thủ đoạn, hắn mới lên tới vị trí hiện tại. Không có hỏi. Bạch Vong Đông nhìn thấy hắn đi ra thời điểm biểu lộ, liền biết xảy ra chuyện gì. Thượng Minh gật gật đầu, có thể thẩm đi ra đều thẩm, cái này gọi A Thiến hoàn toàn chính xác thực biết đến không nhiều, làm 16 năm giáo đồ, cũng đã biết Nguyệt Thần giáo mấy cái cứ điểm, đoán chừng không bao dài thời gian, Phó Thiên hộ liền có thể mang người trở về. Cái này A Thiến là thuộc bờ biển, không dùng sức liền chen không ra nước đến, cho tin tức cũng là từng trận, cứ như vậy thời gian dài, Hồ Vi đều phái đi ra mấy đám người tay. Thượng Minh nói xong những này, đột nhiên liền đem ánh mắt thay đổi đến bên cạnh Dương Lục trên thân. Dương thiếu gia, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn một chút phần này khẩu cung. Nói, Thượng Minh từ phía sau lấy ra một sấp giấy, đưa về phía Dương Lục. Dương Lục đưa tay tiếp nhận, sau đó nhìn lại. Bạch Vong Đông dùng ánh mắt còn lại đại khái liếc nhìn nội dung phía trên, đằng sau liền thu hồi ánh mắt. Cùng hắn nghĩ một dạng, 16 năm trước Dương gia thảm án ngòi nổ chính là nữ nhân này, nàng đem Dương Lục sinh nhật nói cho Nguyệt Thần giáo, lúc đầu Nguyệt Thần giáo khi đó ngay tại nóng lòng tìm kiếm sau đó tế tự tế phẩm, thừa dịp Dương Bá Sơn cùng Ngân Nguyệt không có tại Phượng Dương phủ, trực tiếp liền độc thủ. Sau đó, nương môn này thế mà hối hận, có thể lại hối hận cũng vô dụng. Sự tình đã phát sinh, nàng cũng không dám lại đợi tại Dương phủ, tìm cái lý do, mượn Dương gia vợ chồng hai người tâm tình trầm thấp thời khắc xuất phủ đi, kết quả cho dù là gia phủ, nàng vẫn cảm thấy trong lòng khó có thể bình an, có lẽ là vì để cho mình không còn sống ở hối hận ở trong, nàng trực tiếp liền tin Nguyệt Thần giáo, thành một tên chân chân chính chính Nguyệt Thần giáo giáo đồ. Nói thật, người này sống quá khó chịu. Làm người tốt không nguyện ý, làm người xấu lại hung ác không xuống tâm, trách không được sẽ đem mình tra tấn thành hiện tại bộ dáng này. Dương Lục rất nhanh liền xem hết phần này khẩu cung, cái kia thật mỏng mấy tờ giấy, lại ghi chép vây khốn bọn hắn một nhà người hơn 10 năm nguyên nhân, thật rất trân trọng. Đa tạ. Dương Lục đem mấy tờ giấy này xếp lại, bỏ vào trong ngực. Hắn phải đem phần này khẩu cung cho ra ra cùng mãi mãi mang về mới được. Thượng Minh lắc đầu, không nói gì, ngay sau đó, ngoài nhà tù liền vang lên lít nha lít nhít tiếng bước chân. Ba người hướng phía lối vào nhìn lại, sau đó liền gặp được một đống người ép số lớn tù phạm đi đến. Cầm đầu đương đầu chính là Hồ Vi. Xem ra thượng đại nhân còn phải tăng ca. Vui vẻ chịu đựng. Thượng Minh thở ra một hơi, qua bên kia tiếp người đi. Hồ Vi đi tới, hướng phía Bạch Vong Đông lắc đầu, như thế một đống người, liền không có một cái là biết cái kia Hạc Lưu Thanh hiện tại người ở chỗ nào. A Tiến đã xác nhận chính là đem Bạch Vong Đông cùng Tử Vân Nhi muốn đi Ngân Nguyệt bà nơi đó tin tức truyền lại cho Nguyệt Thần giáo cứ điểm người, mà cái này cứ điểm lại đem tin tức này trước tiên chuyển cáo cho Hạc Lưu Thanh. Theo đạo lý tới nói, cái này cứ điểm hẳn là có cùng Hạc Lưu Thanh trực tiếp liên hệ phương thức. Thế nhưng là Hồ Vi bắt được người thời điểm, ổ kia điểm người phụ trách đã nuốt thuốc tự sát, toàn bộ cứ điểm cũng chỉ có một mình hắn biết nên như thế nào liên hệ đến Hạc Lưu Thanh. Cũng không biết cái này Hạc Lưu Thanh đến cùng là cho hắn rót cái gì mê một dược. Hồ Vi hận hận nói ra. Từ thi thể đến xem, người này tử vong thời gian hẳn là chính là tại Hạc Lưu Thanh vây công lão mục rời đi về sau không đến một khắc đồng hồ. Nói cách khác, dựa theo người bình thường tư duy, hắn căn bản cũng không có đi chết tất yếu. Nhưng hắn hay là làm như vậy. Kịp thời quá mức. Coi như tình huống trước mắt mà nói, lại là vừa đúng dấu giếm Hạc Lưu Thanh tung tích. Manh mối gây mất. Vậy liền chuyên tâm đi đảo cứ điểm khác đi. Bạch Vong Đông cười cười. Chúng ta lần này mục tiêu là toàn bộ Nguyệt Thần giáo. Cũng không phải chỉ tìm tới một cái Hạc Lưu Thanh là đủ rồi, về phần cái này tệ trùng, hay là dựa theo trước đó ta nói biện pháp tới đi. Thật có thể thực hiện. Hồ Vi có chút do dự. Có thể thực hiện hay không, ta quyết định. Bạch Vong Đông vô vô bờ vai của hắn, dáng tươi cười ôn hòa. Đem đồ vật chuẩn bị cho ta tốt, một nén hương về sau, ta bên trên sân khấu kịch. Nói xong lời này, Bạch Vong Đông quay người rời đi, Dương Lục do dự một chút, hay là nhấc chân đi theo. Hồ Vi hít sâu một hơi, vẫy tay, kêu mấy người đến. Đi thôi, cùng lão Trần nói, không có biện pháp, ngựa chết chữa như ngựa sống đi. Đêm nay Phượng Dương phủ, đoán chừng muốn 10 phần náo nhiệt. Đêm nay Phượng Dương phủ, không phải nóng, là muốn náo. Đã nói xong một nén nhang, từng phút từng giây cũng sẽ không kém. Bạch Vong Đông ngồi xếp bằng tại phủ nha trong gian phòng nào đó, đứng phía sau một nhóm lớn cẩm y liễu vệ, Dương Lục đứng tại bên cạnh hắn, tò mò hướng phía trước mắt như thế tiên khí nhìn lại. Chưa thấy qua đi. Bạch Vong Đông chỉ vào cái kia lơ lửng ở giữa không trung kim cầu chạm rỗng mở miệng nói ra. Dương Lục lắc đầu, không có, chỉ là ở trong sách thấy qua giới thiệu. Ta cũng là lần thứ nhất gặp cái đồ chơi này, cũng không biết cái này tiên khí là ai thiết kế. Thực sự bại nhà a. Chỉ là cứ như vậy nhìn thoáng qua, Bạch Vong Đông liền nhận ra mấy loại tại trên quỷ thị bị xào đến giá trên trời linh tài, cứ như vậy nắm đấm lớn điểm đồ vật, thật muốn bàn về giá trị đến, có có thể bù đắp được Đại Minh một thành nửa năm thu thuế. Mà thứ này, cơ hồ tại Đại Minh mỗi một tòa thành trì ở trong đều có thiết trí. Tứ diện tấu ca, chính là thứ này danh tự. Cái này thuộc về quan dùng tiên khí, cụ thể công hiệu rất gần gà, chính là có thể trước tiên đem thanh âm khuyết tán đến toàn bộ thành trì, mỗi một lần vận dụng hao phí không nhỏ, chỉ có gặp được cực kỳ nghiêm trọng tình huống, cần thông chi toàn thành bách tính thời điểm, mới có thể bị chi phủ bắt đầu dùng. Ai, chúng ta Đại Minh cũng có thuộc về mình trạm radio a. Bạch Vong Đông từ trên ghế nhảy xuống, đi tới viên này tứ diện tấu ca trước mặt, từ bên hông bạch ngọc ở trong, lấy ra thiên hộ sở cung cấp linh tinh. Nhìn xem viên này bóng ánh sáng long lanh, linh lực cực kỳ dư dả linh tinh, Bạch Vong Đông nói thật là có chút con thèm, nhưng so với xe cái nào đó tể chủng loại này có thể làm cho tâm tình của hắn thư sướng sự tình tới nói, điểm ấy ăn uống chi dục căn bản không coi là cái gì. Hẳn là dùng như thế a. Bạch Vong Đông ở phía trên lục lọi sau vài phút, đem cái kia linh tinh trực tiếp cho ném bỏ vào cái kia kim cầu chạm rỗng phía dưới cái vỏ ở trong, trong khoảnh khắc, kim cầu chạm rỗng phía trên tách ra hào quang chói sáng. Chương 57, Lạc Đường Hạc Lưu Thanh Tiểu Bằng Hữu 2, chương 57, Lạc Đường Hạc Lưu Thanh Tiểu Bằng Hữu 2, Bạch Vong Đông có thể cảm giác được có một cỗ khổng lồ ba động đang không ngừng một mực hướng phía bốn phía quyết tán. Ok, xem ra là có thể sử dụng. Thế là, một giây sau, toàn bộ trong thành trì liền vang lên dạng này một thanh âm. Uy uy, mạch khắc khảo thí, có thể nghe thấy sao? Trong thành các vị bách tính, rất xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi nghỉ ngơi, thường đông đằng sau, quan phủ sẽ cấp cho bố cáo chi tình huống cụ thể, đêm nay trong thành, toàn thể giới nghiêm, nếu như không có tình huống đặc biệt, làm ơn tất không cần tại cấm đi lại ban đêm thời gian bên trong ra ngoài. Trong thành lửa đèn trong nháy mắt sáng lên. Vô luận là bách tính bình thường hay là quan lại quyền quý, đều bị thanh âm này đánh thức. Ở trong thành một cái khác cực kỳ vắng vẻ sân nhỏ dưới mặt đất, nam tử tuấn mỹ băng bó lấy vết thương trên người, nghe thanh âm này, chân mày hơi nhíu lại. Tại loại này đặc thù thời điểm, quan phủ mỗi một cái cử động cũng có thể là nhằm vào lấy hắn tới. Tựa như là cảm thấy suy nghĩ trong lòng của hắn một dạng, Bạch Vong Đông thanh âm không chút hoang mang lại một lần nữa vang lên. Hạc Lưu Thanh Tiểu Bằng Hữu, Hạc Lưu Thanh Tiểu Bằng Hữu, ba của ngươi bọn họ ngay tại tìm ngươi khắp nơi, nếu như nghe được thanh âm xin mời nhanh đến Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Sở đưa tin. Phép khách tướng. Hạc Lưu Thanh lông mày giãn ra. Như thế bộ vẻ, đám kia đồ đần Cẩm Y Liễu Vệ sợ không phải đã cùng đồ mặt lộ, bắt hắn không có cách nào đi. A, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta là bắt ngươi không có biện pháp? Không có ý tứ, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi Mục Ba Ba hiện tại đã sống lại. Ngươi cái kia nghiên cứu rất lâu kế hoạch toàn bộ thất bại, Mục Viễn Mạc không có chết, các ngươi Nguyệt Thần giáo hay là rất rưởi. Nói chuyện giật gân. Ngươi có phải hay không cảm thấy đây là đang nói chuyện giật gân? Yên tâm, Bạch Mộ cả đời từ trước tới giờ không nói dối, cũng không biết ngươi cái kia cẩn cỗi tiểu nào có biết hay không hắc hải tiên tri. Tính toán, quản ngươi tin hay không, dù sao chờ hắn có thể sống nhảy nhảy loạn, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Bỏ nhiều công sức như thế, chết nhiều người như vậy, ta nghe nói ngươi còn bị ngươi Mục Ba Ba đè xuống đất hướng phía mặt nện cho vài quyền, cuối cùng liền rơi vào một kết quả như vậy, ngươi nói ngươi là không phải chuyện tiểu lâm. À, lần này có phải hay không toàn bộ Phượng Dương đều muốn biết chuyện cười của ngươi, không cần cảm tạ ta, ai bảo ta là ngươi trưởng bối đâu. Người này nói, có chút khó nghe. Nữ tử cao gầy đứng ở bên cạnh hắn, tiến lặng nói một câu. Hạc Lưu Thanh lúc đầu giãn ra lông mày lại một lần hung hăng nhăn ở cùng nhau, cũng không phải bởi vì Bạch Vong Đông thô tục, càng nhiều hơn chính là bởi vì Bạch Vong Đông nói chuyện này. Mục Viễn Mạc thật không có việc gì. Bị thương thành như thế đều vô sự, cái này hắn nha còn là người sao? Hắn không tin. Nhưng là, chính như người này nói một dạng, hắn hoa khí lực lớn như vậy chính là vì giết Mục Viễn Mạc. Mục Viễn Mặc chết, lần hành động này mới có thể là hoàn mỹ, Nguyệt Thần giáo cũng có thể thực hiện chân chính truyền hình. Nhưng nếu là Mục Viễn Mặc không chết, Hạc Lưu Thanh lông mày càng nhăn càng chặt. Nếu là thật để Mục Viễn Mặc sống lại, cái kia Nguyệt Thần giáo đối mặt sẽ là quái vật kia dẫn đầu Cẩm Y Liễu Vệ điên cuồng trả thù. Nếu thật là dạng này, mới có thể là được không bù mất. Đi thăm dò một chút, đến cùng thế nào? Trà chỗ nào? Ngân Nguyệt Y Liễu Lư. Y Liễu Lư bên kia cũng đừng đi, không ai, đã sớm rời đi. Ngay tại Hạc Lưu Thanh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Bạch Vong Đông thanh âm hợp thời vang lên. Chẳng lẽ chúng ta sẽ trở lấy ngươi đi giết người? Đừng nói giỡn, ngươi là cảm thấy trên thế giới này mỗi người đều cùng ngươi bình thường ngu rốt sao? Vậy liền Thiên Hộ Sở sẽ không cần đi thăm dò Thiên Hộ Sở đi. Bạch Vong Đông tiếng cười tựa như là ma âm sâu thai một dạng, để Hạc Lưu Thanh cảm thấy đặc biệt bực bội. Đồ đần mới có thể ngay tại lúc này đem người đưa về Thiên Hộ Sở, ngươi nếu là thật đoán nơi này, ta thật có thể cười ngươi cả một đời. Nữ tử cao gầy ánh mắt quái dị xem Trương Trương Trụy đem lời nghẹn trở về Hạc Lưu Thanh. Lời nói này quá độc, nàng muốn đoán chừng Hạc Lưu Thanh nửa đời trước cộng lại cũng không có như hôm nay như vậy sỉ nhục qua đi. Hiện tại sử dụng tứ diện tấu ca cái này Bạch Mỗ đến cùng là ai? Vì sao lúc trước chưa bao giờ tại Phượng Dương phủ nghe nói qua cái tên này? Mục phủ, Trần phủ, Hồ phủ, Từ phủ, Dương phủ, lười nhắc từng cái chào phúng ngươi, ta không sai biệt lắm đem ngươi có thể đoán được mấy nơi này tất cả đều nói ra đi, nói cho ngươi, những này đều không phải là câu trả lời chính xác. Đêm nay liền xem như ngươi đào sâu ba thước, ngươi cũng tuyệt đối là tìm không thấy hắn, cho nên hiện tại đến lượt gấp người là ngươi, ngươi còn dám trốn ở trong ổ chó thành thơi điệu tặng lấy. Đừng nói giỡn, cút ra đây, không sợ nói cho ngươi. Mở tứ diện tấu ca nói chuyện này chính là tại các ngươi, toàn bộ Thiên Hộ Sở đều đang đợi ngươi, ngươi còn dám đi ra sao? Ngươi có thể đi ra sao? Ngươi đi ra về sau có thể tìm được ngươi Mục Đa sao? Chuột, liền hảo hảo đợi tại chuột trong khe đi, ngươi không chỉ đêm nay sẽ trở thành trò cười, ngươi cả đời này cũng sẽ là chuyện tiếu lâm. Đêm nay, ngươi nếu là đi ra, chúng ta chờ, ngươi nếu là không dám ra đây, vậy thì ngươi chờ lấy. cứ như vậy, khỏi cần phải nói, trong thành tất cả bách tính, ngủ ngon, đêm nay quấy rầy đến các vị, đúng là thật có lỗi, thương các ngươi à, bái này. Cờ giác, một đạo bé không thể nghe tới cực điểm cờ giác âm thanh tại Hạc Lưu thanh vang lên bên hai. Hắn biết, đây là tứ diện tấu ca bị quan bế thanh âm. Nữ tử cao gầy nhìn xem Hạc Lưu thanh cái kia cực kỳ khó coi biểu lộ, giờ này khắc này cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Không thể không nói, Cẩm Y Liễu vệ bên kia đã đem Hạc Lưu thanh ý nghĩ mò thấy, đêm nay ám sát Mục Viễn Mạc bản thân liền là Hạc Lưu thanh ý tại đem Nguyệt Thần giáo truyền hình làm ra kiện thứ nhất công tích, nếu là Mục Viễn Mạc thật đã chết rồi, cái kia Nguyệt Thần giáo có thể dựa vào sự tích này tại Phượng Dương phủ ở trong uy danh truyền xa, dạng này uy danh cũng không phải trước kia loại kia tiểu đả tiểu nháo, để cho người ta buồn nôn tiếng xấu có thể so. Hạc Lưu thanh có dạ tâm, có ý tưởng, cho nên những năm gần đây mới có thể ẩn nút tại lao giáo chủ bên người, lặng lẽ thăm dò rõ ràng Nguyệt Thần giáo tất cả nội tình đằng sau, lúc này mới hạ thủ. Hắn không cam tâm Nguyệt Thần giáo chỉ là một cái trộm hải tử, bắt cóc phụ mẫu nhị lưu tà môn, hắn muốn cùng những cái kia đại tà giáo một dạng, tham dự vào thay đổi triều đại hàng ngũ ở trong. Cho nên, mới có thể bày ra buổi tối hôm nay ám sát Mục Viễn Mạc sự tình. Nhưng nếu là Mục Viễn Mạc không có chết, nữ tử cao gầy mí mắt khẽ run, có hay không trở thành trò cười, đây là Hạc Lưu Thanh để ý sự tình. Mà đối với những cái kia bám vào Hạc Lưu Thanh dưới trướng Nguyệt Thần giáo giáo đồ tới nói, thật để Mục Viễn Mạc chậm tới, đây mới là điểm chết người nhất sự tình, Mục Viễn Mạc, đó là người nào? Đó là từ Hồng Vũ năm vẫn tại Phượng Dương phủ đảm nhiệm Cẩm Y Diệ vệ thiên hộ đến bây giờ sát thần, thanh danh của hắn là thật sự dùng máu cùng chiến tích giết tới. Để hắn chậm tới, lại mang lên thiên hộ sở một đám kia sát phôi, điên cuồng trả thù phía dưới, không ai sẽ không phạm sợ hãi. Muốn không bị trả thù, trừ phi rời đi Phượng Dương phủ. Nhưng dựa theo Hạc Lưu Thanh chế định tương lai 10 năm kế hoạch, Nguyệt Thần giáo hoạt động nơi trốn vẫn như cũng là tại Phượng Dương, Nguyệt Thần giáo không thể rời bỏ Phượng Dương. Chương 57, Lạc Đường Hạc Lưu Thanh tiểu bằng hữu, 3, chương 57, Lạc Đường Hạc Lưu Thanh tiểu bằng hữu, 3, tựa như là cái kia Bạch Mỗ nói một dạng. Hiện tại đến lượt gấp người cũng không phải thiên hộ sở, mà là Hạc Lưu Thanh. Một bên là ngay tại toàn thành lùng bắt, xúc thế mà đợi Cẩm Y Liễu vệ, một bên là tạm thời ẩn nút, rời xa vương đồ bá nghiệp mộng tinh thần xa suốt nhân sinh. Hạc Lưu Thanh sẽ chọn cái nào đâu? A, ha ha. Hạc Lưu Thanh đột nhiên cười ra tiếng, hắn gắt gao cắn chính mình một lúc, cho dù là cắn chảy ra máu, cũng không có nhả ra, máu từ khóe miệng chảy ra, nhiễm tại trên mặt của hắn, hắn mười ngón dùng sức chế trụ mặt, khí lực to lớn, cả khuôn mặt đều phát sinh biến hình. Hô đột nhiên, hắn mười ngón bung ra, dùng sức thở ra một hơi. Lập tức cả tấm in chỉ ấn trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười ấm áp. Vui mừng nhưng ta tại nói cho mặt người, chúng ta không đi, Phượng Dương là nhà của bọn hắn, nơi nào có để đi theo người của ta ly biệt quê hương đạo lý. Tốt. Được gọi là vui mừng nhưng cao gầy nữ nhân gật gật đầu, chần chờ một chút, hay là mở miệng hỏi, ngươi định làm gì? Chuyện này còn dùng lại nói sao? Hạc Lưu Thanh mỉm cười nhìn về phía nàng, đương nhiên là lại giết một lần Mục Viễn Mạc. Cho cười, ta ngược lại muốn xem nếu là Mục Viễn Mạc chết tại đêm nay, đến cùng ai sẽ trở thành trò cười. Người này cho là mình rất thông minh đúng không? Coi là mò thấy hắn toàn bộ ý nghĩ đúng không? Chẳng lẽ hắn không biết, nếu là chơi thoát, đêm nay trận này trào phúng liền sẽ một chút không ít rơi vào Phượng Dương phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở trên thân sao? Với bạn, hắn muốn cảm tạ người này, để hắn làm sự tỉnh tiến vào trong thành mỗi một cái bách tính trong hai, trợ hắn danh dương thiên hạ. Thật sự cho rằng ta không có cách nào tìm tới Mục Viễn Mạc hạ là sao? Thủ đoạn của hắn, nhưng so sánh biểu hiện ra hơn rất nhiều. Người dạng này, thật có thể kích Nguyệt Thần giáo người đi ra sao? Dương Lục đứng tại Bạch Vong Đông bên người, nhịn không được mở miệng hỏi. 89 phần 10 đi. Bạch Vong Đông đem trước mặt tứ diện tấu ca đóng lại, lấy ra khối kia đã ảm đạm vô quang linh tinh, một trận thì đau. Nói thật, phá ngoạn ý này đến cùng là ai phát minh, đây cũng quá bại gia. Liên khối này phẩm chất cao linh tinh, đủ hắn ngưng ra 1 phần 10 quỷ châu. Người tự tin như vậy? Không phải ta tự tin, là hắn tự đại. Bạch Vong Đông đem linh tinh thu hồi đến bên hông bạch ngọc ở trong, từ tốn nói, một cái muốn nổi danh muốn điên rồi tên điên, hiện tại liền đứng tại vách núi hai bên, phía trước là bị người xem như trò cười, sỉ nhục chạy trốn, phía sau là ra sức đánh cược một lần, một thế uy danh. Ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn cái nào? Tại Phượng Dương phủ ám sát Mục Thiên Hộ, bản thân liền đã binh đi hiểm chiều, nếu đều hiểm một lần, cái kia buộc hắn hiểm cái lần thứ hai cũng không phải việc khó gì. Bạch Vong Đông cười một tiếng. Ngươi nhìn, hắn đêm nay tại trong thành này trực tiếp liền nổi danh, đợi ngày mai ban ngày thành vừa mở, toàn bộ Phượng Dương phủ đều biết tên của hắn, như thế phí sức cho hắn tuyên truyền, ngươi cảm thấy hắn có phải hay không hẳn là cảm ơn ta một tiếng a? Cái kia Mục Thiên Hộ hiện tại thật vượt qua nan quan sao? Đó là đương nhiên. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Bạch Mỗ cả đời từ trước tới giờ không nói dối. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Dương Lục thở dài một hơi. Chỉ cần Mục Thiên Hộ không có việc gì, đôi kia Phượng Dương phủ tới nói, chính là thiên đại hảo sự. Bạch Vong Đông nhún nhún vai, đối với lời này không đánh giá. Vĩnh Lạc Nguyên Niên, Mục Viễn Mạc giết không ít người, người ở bên trong có tốt có xấu, ngươi phải nói Mục Viễn Mạc thật chính là cái người tốt, ai mà tin á đi, sớm một chút đi ngủ đi. Bạch Vong Đông rỗi lưng một cái. Trong thành có thiên hộ sở người nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn vừa lộ đầu, trên cơ bản liền không có chạy, ngươi nếu là muốn đi bắt người, liền cùng Hồ đại nhân nói một tiếng, để hắn an bài cho ngươi. Bạch Vong Đông buông cánh tay xuống, chống lạnh nhìn về phía Dương Lục. Nói như thế nào đây, ra ra ngươi bên kia chỉ điểm tri ân ta xem như trả, ngươi kiểm chế một chút, qua hết đêm nay liền không sao. Ta đã biết, đa tạ. Dương Lục đạm mạc mở miệng, hắn chính là tính tình này, nhiệt tình không nổi. Bạch Vong Đông, ngươi tại sao còn chưa đi a? Ngay lúc này, Thử Vân Nhi đẩy cửa ra đi đến. Lưu phủ rời cái này bên cạnh rất xa, nếu ngươi không đi, một hồi từ tỷ tỷ nên nhắc tới ngươi. Nhắc tới thôi. Bạch Vong Đông thiêu thiêu mi. Dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Vậy ta liền đi trước, ngươi có chuyện gì, tìm những người khác an bài đi. Bạch Vong Đông ngáp một cái, cùng Dương Lục nói một tiếng, sau đó liền hướng phía Tử Triệu đi tới. Vậy chết, chờ đến ta nhất định phải trước bù một cảm giác. Nhìn xem Bạch Vong Đông cùng Tử Triệu dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Dương Lục yên lặng ngẩng đầu, lộ ra cái kia bị sợi tóc cản trở đôi mắt. Lần này, có lẽ thật có thể hủy diệt Nguyệt Thần giáo cũng có nói. Ban đêm, khi tất cả người đều ngủ được không sai biệt lắm thời điểm, Dương Lục một mình đi ra Thiên Hộ Sở sân nhỏ, đi tới một cái cực kỳ ẩn nấp nơi nhỏ lánh. Hắn đem một cái lớn chừng ngón cái ống trúc từ chữ vật tiên khí bên trong xuất ra, sau đó đối với bên cạnh trên tường đứng đấy Bạch Tước vẫy vẫy tay. Cái kia Bạch Tước tựa như là xem hiểu động tác tay của hắn một dạng từ trên tường nhảy xuống, đi tới trong lòng bàn tay của hắn. Dương Lục vặn bung ra Bạch Tước miệng, đem cái này tiểu trúc đồng đem thả đến trong miệng của nó, sau đó nhẹ nhàng khép lại. Đi thôi, Bạch Tước cứ như vậy bị ném ra ngoài, trên người nó lông vũ một cái chớp mắt biến thành đen, dung nhập vào trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Càng ngày càng gần. Dương Lục nhìn xem chính mình vừa rồi nâng Bạch Tước trong lòng bàn tay, tự lẩm bẩm. Hắn chờ một ngày này chờ thật lâu rất lâu. Đêm yên tĩnh, liền như là tim của hắn, một dạng thanh lãnh. Hoa, đưa ra ngoài. Thanh âm quen thuộc ở bên tai của hắn nhẹ nhàng vang lên, nhưng một tiếng này rơi vào Dương Lục trong tai liền như là kinh lôi bình thường. Hắn đôi mắt đột nhiên rụt lại, toàn thân cao thấp linh lực đống nhiên một phát, trong tay tiên đao hiện hiện, không có nửa phần do dự, trực tiếp dùng hết lực lượng toàn thân hướng phía sau lưng đống nhiên chém tới. Trong nháy mắt, đao ý cuồng bạo, phản phất tu la. Khi dễ một cái người tàn tật, ngươi cũng làm được. Hàn phong lên, xương tuyết ra. Màu mực quỷ khí trực tiếp hóa thành dòng nước xoay quanh giữa không trung, Dương Lục cứ như vậy nhìn xem chính mình cái kia toàn lực một đao bị một thanh khổng lồ quá xếp chặt lại. Ngay sau đó, một cái bao trùm lấy quỷ khí bàn tay cứ như vậy dùng tốc độ nhanh nhất trùm lên trên mặt của hắn, năm ngón tay dùng sức, hung hăng đẩy. Dương Lục thân thể bị cái này lực lượng khổng lồ cho trực tiếp mang theo hướng phía sau đập tới. Bành, đây là tảng đá phá toái thanh âm. Bắt được ngươi đi, Dương Lục đầu bị hung hăng nện vào trong tường, hắn mặt chống đỡ lấy cánh tay trái khó khăn quay đầu nhìn về hướng người tới. Là cái gì? Vì cái gì? Ngươi đang hỏi ta? Bạch Vong Đông nghiêng đầu một chút. Nói như thế nào đây? Một cái được cứu tới Nguyệt Thần giáo tế phẩm, nhìn ngươi thế nào cũng là toàn bộ cố sự liên bên trong kỳ quái nhất một cái kia đi. Hắn tử vừa mới bắt đầu đã nói đi, là hắn thắng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như ngang tay. Nhìn xem trộm trong tay Dương Lục, Bạch Vong Đông nhếch miệng lên độ cong càng ngày càng cao, ánh mắt càng phát ra thâm thúy hỗn độn. Tại dưới bóng đêm, dạng này Bạch Vong Đông cho Dương Lục một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Muốn thế nào mổ ngươi tốt đâu? A, nhất thể song hồn. Dương Lục ngây dại. Chương 58, sân khấu kịch đại mạc chậm rãi kéo ra. Một, chương 58, sân khấu kịch đại mạc chậm rãi kéo ra. Một, muốn thế nào giải phẫu ngươi tốt đâu? A, nhất thể song hồn. Bạch Vong Đông lời nói liền như là kinh lôi đồng dạng tại Dương Lục trong lòng nổ vang, hắn biểu lộ không dám tin nhìn về phía Bạch Vong Đông, cả người đều lâm vào ngốc trệ. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì? Sẽ biết. Ta chính là biết. Bạch Vong Đông dùng giọng trêu chọc nhẹ nhàng mở miệng, hắn gắt gao đè xuống Dương Lục đầu, đem hắn hướng trong tường hung hăng ép lấy, bén nhọn cục đá ma sát Dương Lục làn da, máu từ trên trán của hắn không ngừng tuôn ra, nhìn đặc biệt dọa người. Nhất thể song hồn. Loại thể chất đặc biệt này mặc dù so ra kém từ Diệu Cẩm Linh Lung Tâm như vậy ngàn năm khó gặp, nhưng cũng là tu hành giới bên trong cực kỳ thưa thất một loại thể chất đặc thù. Loại thể chất này từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cũng không phải là được trời ưu ái thiên phú, mà là một loại tiên thiên tập bệnh. Một cái nhục thân chỉ có thể phân phối một cái linh hồn, đây là thưởng thức, cho nên nhất thể song hồn không phải hai cái linh hồn, mà là một cái linh hồn tại sản xuất trong quá trình bị chia cắt thành hai bộ phận, từ đó tạo thành hai loại khác biệt linh hồn đặc chất cùng hai cái nhân cách khác nhau. Hai bộ phận này linh hồn đơn độc lấy ra đều không có biện pháp xưng là độc lập linh hồn, chỉ có thể lẫn nhau phụ thuộc mới có thể cộng đồng tồn tại. Từ trên bản chất tới nói, bọn hắn là một người, nhưng từ trên tư duy đến xem, bọn hắn nhưng lại là hai người. Nhìn, có nhiều ý tứ linh hồn, nhìn thấy loại này chơi vui đồ vật, chỉ cần là cái quỷ tu liền sẽ có chút kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hắn rất ngạc nhiên, cực kỳ hiếu kỳ. Cho nên, ngoan ngoãn đến đường động, để cho ta phá hủy ngươi. Bạch Vong Đông trong tay quỷ khí bước lên đến càng phát ra mãnh liệt, bàn tay của hắn tại từng điểm xâm nhập Dương Lục huyết đủ, Dương Lục gắt gao cắn răng, thừa nhận trên thân thể thống khổ, hắn nhìn xem Bạch Vong Đông từng chữ nói. Muốn, đến, đẹp. Với anh, linh lực khổng lồ đông nhiên một phát, Bạch Vong Đông bàn tay bị đông nhiên bắn ra, hắn trơ mắt nhìn xem Dương Lục đục thân hóa thành thép khối, toàn thân cao thấp đều bị linh lực màu xám bao phủ. Đây là cái gì? Tốt đặc biệt linh lực. Chỉ là đơn thuần sắt thép hóa. Hay là nói là kim thuộc tính linh lực. Lực lượng này cùng vừa rồi luồng sát khí này bừng bừng đao thế có thể hoàn toàn không giống. Bi, đó là cái nguyên lý gì a? Bị Bạch Vong Đông bung ra Dương Lục bắt lấy khe hở, trước tiên hướng phía Bạch Vong Đông một quyền huy tới. Thiết quyền gần trong gang tấc, nhưng Bạch Vong Đông biểu lộ lại càng phát ra cuồng hỉ. Kiến thức của hắn dự trữ là như vậy nông cạn, trên thế giới này hắn không hiểu đồ vật cũng thật nhiều. Nắm đấm trước tiên đi vào trước mặt hắn, Bạch Vong Đông trong mắt mạ vàng sắc quang mang tỏa sáng, bằng tốc độ nhanh nhất tránh ra bên cạnh đầu. Cái tia sắt thép chi quyền cứ như vậy sát qua màu mực sợi tóc, cùng Bạch Vong Đông đầu gặp thoáng qua. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông một quyền liền đánh vào Dương Lục phần bụng. Chỉ nghe được đông một tiếng, Bạch Vong Đông cảm giác mình tựa hồ một quyền đánh vào trên miếng sắt, toàn thân sắt thép hóa. Ngươi là Lục Dương? Bạch Vong Đông hí mắt, mở miệng nói ra. Dương Lục, hoặc là nói Lục Dương không nói một lời, trên thân trước tiên toát ra vô số gai nhọn, hướng phía Bạch Vong Đông lao đến. Một cái chủ tu đao pháp, một cái chủ tu linh lực, thế mà có thể làm được giữa hai bên không liên quan tới nhau. Bạch Vong Đông ánh mắt một tấc tại Lục Dương trên thân đảo qua, hắn có thể nhìn ra, Lục Dương công pháp vận hành cùng Dương Lục đơn giản không có nửa điểm giống nhau. Nhục thể bản năng đâu? Phản xạ có điều kiện đâu? Hai cái nhân cách khác nhau tại cùng một cỗ nhục thân bên trên thật có thể làm đến như vậy phong cách khác lạ cùng tồn tại sao? Thế giới này thật là lớn, có thật nhiều hắn không có cách nào lý giải sự tình, kiến thức của hắn hay là quá mức nông cạn. Cổ công tử, có thể hay không thả ta đi? Ngươi là người tốt, ta ngươi cái rắm, người tốt cần ngươi nói. Bạch Vong Đông không có nửa điểm do dự, trên thân quỷ khí bốc lên, trực tiếp bắt lấy cách hắn gần nhất một cây gai sắt. Tại sao phải phản kháng đâu? Ta chỉ là muốn hiểu rõ hơn ngươi một chút, để cho ta nhìn xem ngươi nội tại không tốt sao? Nội tại mỹ mới là thật đẹp. Đứa nhỏ này chẳng lẽ cũng không biết, tại trong biển người mênh mông, có thể gặp được hắn như thế một cái ưa thích xuyên thấu qua túi da nhìn bản chất người là khó khăn thế nào sao? Đơn giản chính là thân ở trong phúc không biết phúc cá răng rắc. Tại quỷ khí ra chỉ phía dưới, Bạch Vong Đông một thanh bẻ gãy trong tay cây kia gai sắt, cánh tay lật qua lật lại, quỷ khí lập tức lan tràn đến gai sắt phía trên. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông cầm ngược lấy gai sắt, dùng sức một chém. Bá, tất cả gai sắt bị một cái chớp mắt chặt đứt, gai sắt mạn tiên phi vũ, sợ ngây người Lục Dương hai con người. Vung ra gai sắt, Bạch Vong Đông tay trái một chiều, Tức Hàn Linh trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn, không có triển khai, Bạch Vong Đông chỉ là đem Tức Hàn Linh nắm chặt, ngay sau đó xiển xích hàn băng nhanh chóng cột vào Tức Hàn Linh phía trên, to lớn quạt xếp đỉnh chóp xuất hiện một cái bén nhọn băng điêu đầu thường, Bạch Vong Đông trực tiếp nắm chặt Tức Hàn Linh, một thương hướng phía Lục Dương bả vai đã đâm tới. Lục Dương gầm nhẹ một tiếng, toàn thân thép khối lại lần nữa thêm dày, đầu thương đột nhiên đập vào Lục Dương trên thân, trong nháy mắt phá toái. Nhưng lại tại một giây sau, cái kia phá toái đầu thương liền xuất hiện ở Lục Dương sau lưng, lại sau đó, một đầu xiển xích hàn băng hiện, kết nối đầu thương cùng Tức Hàn Linh hai đầu, trực tiếp quỷ dị xuyên thấu Lục Dương bả vai. Lục Dương kêu đau đớn một tiếng, trong lúc nhất thời, máu bắn tung tóe, cái kia kiên cường thân thể sắt thép cuối cùng vẫn là phá phòng. Bạch Vong Đông đột nhiên co lại, xiềng xích thẳng băng, Lục Dương thân thể lập tức liền ném xuống đất. Bóp nát trong tay Tức Hàn Linh, băng tinh kia bay ra, một thanh dao giải phẫu cự như vậy xuất hiện ở Bạch Vong Đông trong tay, hắn túi đầu nhìn xem Lục Dương, dao giải phẫu tại cái này thân thể sắt thép bên trên sẽ qua. Thật cứng rắn. Loại này độ cứng, nếu không phải hắn dùng chút phương pháp đặc biệt, thật đúng là không nhất định có thể phá ra hỏa này phòng. Chỉ bất quá, so với Dương Lục cái kia lăng lệ đao thế tới nói, Lục Dương lực công kích quá yếu, hai người này năng lực tựa như là có riêng phần mình thiên về điểm mở dạng, một cái am hiểu công, một cái am hiểu phòng, nhưng tương tự, một cái không am hiểu công, một cái không am hiểu phòng. Hai cái lệch khoa sinh a, ngươi hỏi ta vì cái gì biết ngươi là nhất thể song hồn? Bạch Vong Đông giao giải phẫu một đường hướng lên vẽ, đi tới Lục Dương trong mắt trước, Lục Dương trước tiên nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Ngươi nhìn, nhiều rõ ràng khác biệt a. Hai người này mặc dù đều là trầm mặc ít nói không thích nói chuyện loại kia, nhưng có khác với một cái là thật hướng nội, một cái thì là bây giờ quái gở. Trước đó tại Dương phủ thời điểm, hắn mặc dù phát hiện gia hỏa này không thích hợp, tuy nhiên lại không có hướng hai nhân cách phía trên muốn, thẳng đến hắn nghe cái kia Dương gia nữ quỷ cố sự đằng sau, mới đột nhiên nghĩ thông suốt, tại sao là Lục Dương cùng Dương Lục. Cha hắn họ Dương, Dương gia thiếu gia, cho nên Dương Lục cũng là thiếu gia. Mẹ hắn họ Lục, nha hoàn xuất thân, cho nên Lục Dương mới là gia đình. Dùng phụ mẫu thân phận đặc biệt đem hai cái danh tự làm phân chia, như vậy trực quan chia cắt cảm giác, chính là vì thuận tiện phân chia đây là hai người. Cho nên, Bạch Vong Đông mới có nhất thể song hồn suy đoán. Chương 58, sân khấu kịch đại mạc chậm rãi kéo ra, 2, chương 58, sân khấu kịch đại mạc chậm rãi kéo ra, 2, về sau, đem Dương Lục mang theo trên người quan sát một đoạn thời gian, hắn từ những cái kia chỗ rất nhỏ tìm được hắn cùng Lục Dương khác nhau, lúc này mới khẳng định ý nghĩ của mình. May mắn ngươi thật gửi ra lá thư này, bằng không, ta còn thực sự không tốt lắm ý tứ xuống tay với ngươi. Dù sao cả ngày hôm nay đều tại cùng gia gia hắn mãi mãi liên hệ, hai vị kia lão nhân gia đối với hắn thiện ý có đủ, hiện tại xác định tiểu tử này xác thực cùng Nguyệt Thần giáo có quan hệ, vậy coi như là cho cái kia hai vị thanh lý môn hộ. Được rồi, liền cho tới nơi này đi. Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái. Ta muốn bắt đầu. Bạch Vong Đông nắm chặt dao giải phẫu, trực tiếp nhắm ngay Dương Lục cái hót sát. 3, 2, 1, vung đao. Chờ một chút. Ngay lúc này, Dương Lục đột nhiên lên tiếng, Bạch Vong Đông nhíu mày, đao trong tay hay là rơi xuống. Ngươi để cho chúng ta liền chờ. Cái kia rất không mặt mũi a, một đao này trực tiếp chém vào Dương Lục trên mặt, rạch ra một đường vết rách. Nói, thế nào? Bạch Vong Đông lưới đao tại Dương Lục da đầu bên trong nhẹ nhàng kích động, Dương Lục thân thể đã đau đến run lên mặt, nhưng hắn hay là ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Vong Đông, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Ánh mắt hung ác kia, tốt, là Dương Lục. Hai người đổi lại, ta có thể giúp ngươi bắt Hạc Lưu Thanh. Dương Lục lạnh giọng nói ra. Đây chính là Dương Lục cùng Lục Dương khác biệt lớn nhất, một cái trong lòng có chút nhát gan, nếu là đối mặt loại tình huống này sẽ chọn nhắm mắt lại tiếp nhận, mà đổi thành một cái thì là dám trực diện Bạch Vong Đông, trong mắt không có nửa phần sợ hãi. Không cần, chúng ta có thể tìm tới hắn. Bạch Vong Đông cười đối với hắn nói. Hú hồ, ngươi để cho ta tin tưởng một cái trợ giúp cựu nhân giết cha người, ngươi cảm thấy ta cứ như vậy yêu ngươi sao? Người đạo đức danh giới cuối cùng là có ngang hàng tính, Bạch Vong Đông có thể không cảm thấy một cái hội bên thù giết cha, trợ chủ vi ngược nghịch từ phương diện khác đạo đức trình độ cao bao nhiêu? Nghe được Bạch Vong Đông lời nói, Dương Lục trầm mặc một lát, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm mở dạng, chậm rãi mở miệng. Nếu như ta nói, ta là không thể làm sao, ngươi có tin hay không? Nếu như ta nói, ta hiện tại mổ ngươi cũng là không thể làm gì, ngươi tin không? Bạch Vong Đông vừa cười vừa nói, hắn hít mắt. ngươi kế tiếp là không phải muốn nói, ngươi là bị Hạc Lưu Thanh khống chế, không có cách nào phản kháng, cho nên mới sẽ làm như vậy. Trên thực tế, các ngươi còn có mặt khác một bộ phương án để Mục Viễn Mạc biết Lưu phủ sự tình, chỉ bất quá vừa lúc đụng phải ta như thế cái cơ hội tốt, cho nên mới thuận tay lợi thuyền, đem người đưa đến Ngân Nguyệt bà nơi đó. Ngươi biết, thứ này ta dùng cái mông đều đoán được. Bạch Vong Đông nắm tay thuật đao từ Dương Lục trên đầu lấy ra. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, cũng không có biện pháp thuyết phục ta, ngươi đến muốn một chút những vật khác. Dù sao một cái bị khống chế khôi lỗi lại có thể giúp hắn làm thành chuyện gì chứ? Tính không thể không thật sự là quá cao. Bạch Vong Đông ưa thích hướng nhập để bên trên đi là bởi vì đi người là chính hắn, có thể để hắn tin tưởng người khác cũng có năng lực như thế. A, không có khả năng. Hắn chỉ có thể khống chế một người. Dương Lục không có nửa điểm ngoài ý muốn, hắn tỉnh táo mở miệng. Người kia là Lục Dương, không phải ta. Bạch Vong Đông híp híp mắt, cho nên Hạc Lưu Thanh tiểu bằng hữu không biết ngươi là nhất thể song hồn. Ngươi biết chuyện này, chỉ có ông bà nội của ta. Dương Lục gắt gao nhìn xem hắn. Trừ phi ngươi hoài nghi bọn hắn cũng cùng Nguyệt Thần giáo cấu kết. Cái này cũng không đến mức. Mặc dù Bạch Vong Đông không phải là không có nghĩ như vậy qua, nhưng lo dịp liên đoạn quá nhiều, suy đoán thành lập không được. Có thể ngươi bây giờ đã đem tin cho gửi đi ra. Bạch Vong Đông thiêu thiêu mi. Chỉ cần hắn đi Lưu phủ, vậy hắn liền nhất định chạy không được, ngươi thật giống như cũng không có cái gì đất dụng võ đi. Ngươi không hiểu rõ Hạc Lưu Thanh. Dương Lục hít sâu một hơi. Đương nhiên, ta cũng không hiểu rõ hắn, nhưng là ta biết, hắn là một cái người rất cẩn thận, từ khống chế Lục Dương đến bây giờ, hắn chưa từng có xuất hiện qua tại trước mặt chúng ta, cho tới bây giờ, ta cũng không biết hắn hình dạng thế nào, ngươi cảm thấy, dạng này một cái người cẩn thận, sẽ như vậy tin tưởng ta tình báo sao? Bạch Vong Đông híp híp mắt. Cho nên ngươi muốn làm gián điệp hai mặt. Không. Nói đến đây cái, Dương Lục lập tức liền kích động. Ta muốn giết hắn, ta so bất luận kẻ nào đều muốn giết hắn, ta làm hết thể cũng chỉ là vì giết hắn. Trong con mắt của hắn tựa hồ có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ta nhớ được hắn. Ta nhớ được một đêm kia bên trên tất cả mọi chuyện, hắn giết cha mẹ ta, lại dùng nguyện thần thiếp khống chế Lục Dương, mặc dù hắn mang theo mặt nạ, nhưng là ta biết, người kia nhất định chính là hắn. Ta muốn giết hắn, cho nên ta nhất định phải tìm tới hắn, chỉ cần tìm được hắn, đến bên cạnh hắn, ta mới có thể thừa dịp bất ngờ giết hắn, chỉ có ta tự tay giết hắn, nguyện thần thiếp mới có thể giải trừ, ta làm một ngày này chờ thật lâu rất lâu, hiện tại, rốt cục có cơ hội. Dương Lục nằm dạng trên mặt đất, bộ dáng đặc biệt chật vật, nhưng là nét mặt bây giờ tại Bạch Vong Đông trong mắt lại là thú vị rất. Đó là dạng gì một bộ biểu lộ? Cái kia hết lửa giận giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều cho đốt thành cho bụi. Đây là Bạch Vong Đông đi vào thế giới này đằng sau, lần đầu nhìn thấy như vậy nồng đậm hận ý tựa như là vì sám trắng phim nhiễm lên màu sắc rực rỡ, Dương Lục tại Bạch Vong Đông trong mắt bắt đầu trở nên từng chút thú vị. Một cái đầy ngập hận ý bị bóp méo linh hồn. Bạch Vong Đông từ trên người hắn thấy được dạng này bản chất. Vì thế, ngươi hy sinh Mục Viễn Mạc. Đối với ngươi liền một chút cũng không có ấy nay sao? Nếu là sau đó ta còn sống, ta dùng mệnh đến bồi hắn. Ngươi không làm sống tạm. Ta chỉ vì báo thù cùng tự do. Có ý tứ đi lên. Bạch Vong Đông từ dưới đất đứng lên, túi đầu nhìn xem Dương Lục, biểu lộ càng phát ra mừng rỡ. Hắn không cần bật thí nghiệm. Buổi tối hôm nay, hắn hiện tại càng muốn hơn một cái có thể tại trận này nửa đêm bi tình trong kịch đảm nhiệm nhân vật nam chính nhân vật. Hắn dựng tốt sân khấu kịch, chỉ chờ một cái thích hợp diễn viên đến thiêu đốt chính mình toàn bộ, để hắn nhìn thấy đặc sắc nhất tiết mục. Dám đánh cược mệnh của mình sao? Nghe vấn đề này, Dương Lục hơi sững sờ. Vấn đề này không phải trước đó hỏi qua sao? Vì cái gì còn phải lại hỏi một lần? Nhưng vô luận hỏi bao nhiêu lần, hắn đều sẽ nói, ta dám. Nguyệt Thần Thiếp chỉ có thể tự tay giết bên dưới dáng người mới có thể giải trừ, hắn nhất định phải bảo đảm Hạc Lưu Thanh là chết ở trong tay của hắn. Vì chuyện lần này, hắn không tiếc tổn thương không quan hệ chút nào Mục Viễn Mạc, tại gửi ra lá thư này trước đó, hắn lại không tiếc đem toàn bộ Cẩm Y Hề Vệ bố trí toàn bộ đánh bỡ. Đem đạo đức của mình cùng danh giới cuối cùng ném xuống đất không ngừng mà ma sát, chính là vì có thể có một cái giải phóng cơ hội của mình. Hắn cho dù là chết, cũng muốn không có chút nào trói buộc đi chết. Nghe được cái này kiên định đáp án, Bạch Vong Đông nhắm mắt lại. Cỡ nào xinh đẹp lại lóe sáng thiếu niên a, hướng phía trong liệt hỏa đi đến. Cái này lý tưởng Đại Mạc chậm rãi kéo ra, là thời điểm cho mời nhân vật chính ra sân. Đầu này liên tiếp Nguyệt Thần giáo cùng Dương gia hơn 10 năm nhân quả cố sự liên, sẽ do Dương Lục tự tay vẽ lên chấm hết. Bạch Vong Đông trong tay băng kiếm chậm rãi ngưng kết, mũi kiếm hướng xuống, nhắm ngay Dương Lục tim. "Vậy ngươi liền đi chết đi." Phốc phốc, băng kiếm rơi xuống, huyết triều tuôn ra. Có người con mắt đã mất đi sáng ngời. Chương 59, phong cảnh vẫn như cũ, 1, chương 59, phong cảnh vẫn như cũ, 1, trong bóng đêm, Bạch Vong Đông nhìn xem trên tay mình nhiễm máu tươi suy nghĩ xuất thần. Rất nhỏ tiếng bước chân tại phía sau hắn vang lên, lại là Hồng Loan Dịch, lại là Tam Tất Tuyệt, nếu là hắn thật đã chết rồi, ngươi cảnh diễn này còn thế nào hát đến xuống dưới. Nếu là hắn chết thật, cũng liền không làm chủ được sừng. Bạch Vong Đông có chút nghiêng đầu, nhìn về hướng người tới. Trần Đồng. Toàn bộ Phượng Dương phủ Cẩm Y Diệp vệ Thiên Hộ Sở ban lãnh đạo bên trong duy nhất một cái người văn minh, tại cái khác hai vị đều là miệng đầy ngọa tạo điều kiện tiên quyết, Trần Phó Thiên Hộ tới cộng sự nhiều năm, luôn hành cử chỉ ở trong, nửa điểm đều không có nhiễm đến bọn hắn thói quen, đúng là hiếm thấy. Hắn chắp tay sau lưng nhìn xem Bạch Vong Đông phía trước cái kia bãi lớn vết máu, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Có thể sống. Xem thiên mệnh. Bạch Vong Đông xoay người, con người thanh lãnh. Nhìn vị kia Hạc Lưu Thanh tiểu bằng hữu có hay không năng lực này cùng quyết tâm, cũng nhìn xem vị này Dương phụ thiếu gia có hay không sống sót giá trị. Dựa vào cược. Đây cũng không phải là ngay từ đầu đã nói xong. Trần Đông nhìn qua hắn, vị này cẩm y liễu vệ Phật Thiên Hộ mặc dù đã là qua tuổi 40, nhưng tuế nguyệt dấu vết lưu lại nhưng không có cho hắn tấm kia mặt trắng khuôn mặt tuấn tú tạo thành nửa điểm trừ điểm, ngược lại cho dù là nhìn có chút tang thương, lại so Bạch Vong Đông nhiều hơn một phần thành thục khí chất. Gương mặt này tại lúc còn trẻ nhất định rất xuất chúng, đặt ở Mục Viễn Mặc cùng Hồ Vi cái kia hai cái đại lao thô bên người, đáng tiếc. Đánh cái gì, đại nhân ngươi cũng không nên nói xấu ta, ta người này nhất quán không động vào nội dung độc hại. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên tâm, kết cục sẽ như ngươi đoán, kiên nhẫn nhìn xem liền tốt. Tốt nhất như vậy. A, đúng rồi. Bạch Vong Đông đột nhiên nắm tay hướng phía trước một đưa. Đại nhân mang khăn tay sao? Làm phiền giúp ta lau một chút, chiêu này huyết quái khó chịu. Ngươi làm sao không chính mình Trần Đồng lời nói khi nhìn đến Bạch Vong Đông cái kia treo cánh tay phải đằng sau im bặt mà dừng, hắn chăm chú nhìn mấy giây đằng sau, yên lặng từ chính mình chữ vật tiên khí ở trong lấy ra một phương khăn tay, nắm chặt Bạch Vong Đông tay lau. Hoa tắc, lại là cái người thành thật. Bạch Vong Đông nhãn tỉnh sáng lên, ngữ điệu đều báo tố cao. Trần đại nhân, ta Hồng Loan dịch đều dùng tại Dương Lục trên thân, các ngươi Thiên Hộ sở bên này hẳn là có tồn kho à? Chuẩn bị cho ta hai bình thôi, Thuận Đức phủ bên kia rất nguy hiểm. Đi khoản tiền. Trần Đồng buông xuống lau sạch sẽ tay, từ tốn nói. Cùng trước đó đám kia linh dược cùng tính một lượng. Đừng a. Bạch Vong Đông thu tay lại, nhảy nhảy nhót nhót đi tới Trần Đồng bên người. Cùng viên kia siêu quý linh tinh tính tới cùng một chỗ, đi sổ công thôi. Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, cái kia linh tinh đâu? Ta nếu là nói dùng sạch sẽ, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy đâu? Xin nhờ, nấu một đêm, cũng không thể để cho ta đánh vô ích công đi. Hai người thanh niên dần dần từng bước đi đến, từ từ cách xa bên này. Mà liền tại cách đó không xa khu phố, một bóng người màu tím đem chính mình khiêng người nhét vào trên mặt đất, lập tức liền hóa thành một đạo ám quang biến mất ngay tại chỗ. Dương Lục ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cảm giác trước mắt sáng ngời tại từng chút từ trong mắt của hắn di chuyển. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, trên mặt đất dùng sức bỏ, hướng phía trước di động vị trí. Lại một chút thanh âm càng ngày càng hư. Cuối cùng, ngón tay hắn rơi xuống đất, trong mắt ánh sáng triệt để tiêu tán, sủi lơ trên mặt đất, tuyệt khí tức. Không bao lâu, một cái bạch tước từ trong bầu trời đêm rơi xuống, nhảy nhót hai bước, đi tới bên cạnh hắn. Bạch tước mổ hai lần đầu của hắn, vẫy vẫy lông vũ, sau đó liền xoay người bay mất. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ hai bên đường phố xung ra, đem Dương Lục vây lại. Đại khái 2 phút đồng hồ tả hữu, những thân ảnh này trên vai liền riêng phần mình thêm một người hình lớn nhỏ bao tải. Tất cả thân ảnh hướng phía bốn phía phân tán, chỉ là một giây, liền toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Trong màn đêm, màu u lam thân ảnh đem hết thảy thu hết vào mắt, lập tức chợt lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hay là chỗ kia vắng vẻ tiểu viện dưới mặt đất. Hạc Lưu Thanh nhìn xem trên tờ giấy chữ nhỏ suy nghĩ xuất thần, thẳng đến tiếng mở cửa vang lên, hắn mới hồi phục tinh thần lại hướng phía người tới nhìn lại. Hắn thế nào? Phí hết lớn khí lực, cuối cùng là đem mệnh cho bảo vệ. Triệu Duyệt Nhiên thản nhiên nói, cái này Nguyệt Khôi đáng giá ngươi cho hắn lãng phí nhiều như vậy linh dược sao? Nguyệt Thần giáo tiền vốn có thể bị ngươi dùng không sai biệt lắm. Hắn là Dương Ba Sơn độc tôn, giữ lại hắn, đối với đôi kia lão già sẽ có kỳ hiệu. Hạc Lưu Thanh buông xuống tờ giấy, hồi đáp, lại nói, liền trước mắt mà nói, ta dù sao cũng phải xác nhận một chút trên giấy nội dung là thật hay giả mới được. Mục Viễn Mạc tại Lưu phủ, đây là trước đó Dương Lục nhét vào bạch tức trong miệng trên tờ giấy viết nội dung. Nhưng tờ giấy này chân trước vừa gửi ra, bên kia liền nhận được Dương Lục hấp hối bị ném tới trên đường tin tức. Cái này khiến Hạc Lưu Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết con tên hay không tin tưởng tình báo này thật giả. Tùy ngươi, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút, ngươi sắp không có tiền. Triệu Duyệt Nhiên nói xong câu đó liền xoay người rời đi. Hạc Lưu Thanh biểu lộ cứng đờ, lập tức cũng đi theo thần đến, hướng phía ngoài cửa đi đến. Không bao lâu, hắn liền đẩy ra mặt khác một gian phòng ốc cửa. Khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến ngồi trên ghế không nhúc nhích Dương Lục lúc, khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên. Mười mấy năm trước một lần cử chỉ vô tâm, kết quả tại hôm nay lại trở thành trong tay hắn hữu lực một lá bài. Nhìn xem Dương Lục, Hạc Lưu Thanh cảm giác thành tựu mười phần. Hắn sẽ không đột nhiên nhảy dựng lên chặt ngươi một đao đi. Triệu Duyệt Nhiên xuất quỷ nhập thần, không có phát ra một chút tiếng bước chân liền đi tới Hạc Lưu Thanh sau lưng, dựa vào cửa khoanh tay chế nhạo nói. Không biết. Hạc Lưu Thanh ánh mắt si mê nhìn trước mắt Dương Lục. Nguyệt Thần Tiếp hiệu quả, ngươi so ta rõ ràng hơn. Triệu Duyệt Nhiên ánh mắt hơi ngừng lại, chậm rãi cúi đầu. Nguyệt Thần Tiếp, đây là nàng đời này chán ghét nhất ba chữ. Nửa đời trước của nàng có một nửa thời gian đều ở vào một cái ngơ ngơ ngác ngác, không bị khống chế trạng thái, loại cảm giác này thật đặc biệt buồn nôn. Nếu như không phải Hạc Lưu Thanh lời nói, nàng khả năng cả một đời đều không thể từ Liêu Tản trong tay giải thoát, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể như vậy khăng khăng một mực theo sát Hạc Lưu Thanh, dù là hắn hiện tại đi lấy chính là một đầu tuyệt lộ cũng không quan hệ. Có lúc nàng cũng đang suy nghĩ, trong cơ thể nàng Nguyệt Thần Thiếp đúng là biến mất, nhưng lại giống như lại bị một đầu tên là Ân Tình gông xiềng lần nữa buộc ngay tại chỗ, cũng không biết nàng đây coi là không tính là mới ra hố liền lại tiến vào một cái mới hố to, có lẽ cuộc đời của nàng liền đã chú định muốn như vậy còn sống. Vậy ngươi có thể càng phải coi chừng. Triệu Duyệt Nhiên cười nhạt một tiếng. Ngươi không hiểu, có thể tự tay giết chết đưa thiếp mọi người, đối với Nguyệt Khôi tới nói sẽ có sảng khoái hơn. Hừ. Hạc Lưu Thanh khe khẽ hừ một tiếng, lập tức giơ tay lên, trên mu bàn tay, nửa tháng đồ án chậm rãi xuất hiện. Một giây sau, tại Dương Lục mi tâm, đồng dạng có nửa tháng hiện hiện, Dương Lục ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn, cả người sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Mục Viễn Mạc thật tại Lưu phủ. Hạc Lưu Thanh mở miệng hỏi, "Là?" Dương Lục ngơ ngác đáp, "Dưới chân đèn thì tối, nơi này ngược lại là chỗ xảo." Hạc Lưu Thanh khẽ nhíu mày, "Vậy ngươi Nguyệt Khôi thân phận bại lộ sao?" "Không có." Dương Lục tiếp tục mở miệng, "Bạch Vong Đông chỉ là phát hiện ta tại truyền lại tin tức." "Bạch Vong Đông?" nguyên lai cái kia Bạch Mỗ gọi là cái tên này sao? Rất lạ lắm. Hắn là ai? Từ kinh thành tới Cẩm Y Liễu bệnh hộ. Chương 59, phong cảnh vẫn như cũ, 2, chương 59, phong cảnh vẫn như cũ, 2, hắn tại sao phải để mắt tới ngươi? Bởi vì A Thiến là Dương phủ lão nhân, hắn hoài nghi Dương phủ cùng Nguyệt Thần giáo cấu kết, cho nên đem 16 năm trước thân là tế phẩm ta mang theo trên người, một đường quan sát. A Thiến sao? Bởi vì một cái con tôm nhỏ ảnh hưởng đến chính mình một con cá lớn, sớm biết lúc trước liền không phải nàng đi nhìn chằm chằm Dương phủ. Hạc Lưu Thanh nhíu mày. Lúc đầu Trần Đồng cùng Hồ Vi liền khó đối phó, hiện tại lại đi ra dạng này một cái từ kinh thành tới Cẩm Y Liễu bệnh hộ, muốn lại tiếp tục giết mục biến mạng, độ khó lại một lần thăng cấp. Bất quá, cho dù độ khó lại lớn, cũng muốn giết. Chỉ cần không phải 100% không được, vậy thì có đụng một cái tất yếu. Không nên quên một sự kiện. Triệu Duyệt Nhiên hợp thời lên tiếng, mở miệng nhắc nhở. Cẩm Y Liễu vệ đem người ném ra tới thời điểm là sống. Phát hiện Dương Lục là nội gian đằng sau, không có đem Dương Lục giết đi, ngược lại là lưu lại hắn một hơi tùy ý để bọn hắn cứu đi, bản thân cái này chính là lớn nhất một cái điểm dị thường, nếu là không rõ ràng phía sau nguyên nhân, bọn hắn bên này sẽ chỉ thiệt thòi lớn. Ngươi xác định trên người hắn thật không có bị hạ quyết định bị tiên thuật đúng không? Hạc Lưu Thanh ghé mắt nhìn về phía Triệu Duyệt Nhiên, mở miệng hỏi. Triệu Duyệt Nhiên rất khẳng định nhẹ gật đầu, tiên thuật, quỷ thuật, cổ thuật, yêu thuật, chỉ cần là có thể định vị thuật pháp, lưu tại trong thân thể nhất định sẽ cùng bị định vị người linh lực sinh ra bài dị, chỉ cần lại hướng bị định vị người thể nội rót vào một cỗ mới linh lực, vậy cái này thuật pháp liền sẽ ngay đầu tiên hiện hiện, phương pháp kia chăm phát chăm trúng, không có khả năng phạm sai lầm. Cẩm Y Liễu vệ cũng biết, cho nên bọn hắn sẽ không ngu đến mức dùng định vị loại phương thức này đến lợi dụng Dương Lục, khả năng duy nhất chính là muốn lợi dụng hắn đến lừa dối chúng ta. Hạc Lưu Thanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía Dương Lục hỏi: "Ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào biết Mục Viễn Mạc tại Lưu phủ?" Từ Vân Nhi cùng Bạch Vong Đông nói: "Từ Diệu Cẩm tại Lưu phủ chờ bọn hắn, Hắc Hải Tiên Chi là Từ Diệu Cẩm lấy đi, cho nên ta cảm thấy Mục Viễn Mạc tại Lưu phủ." "Ngươi nhìn, đáp án này chẳng phải đi ra sao?" Hạc Lưu Thanh trên mặt tươi cười, hắn buông buông tay, cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Triệu Duyệt Nhiên giải thích nói: "Vào lúc đó, bọn hắn liền đã phát hiện Dương Lục có vấn đề, cho nên dùng một loại xảo diệu phương thức đem tin tức này nói cho Dương Lục, sau đó lại để hắn dùng Bạch Tức truyền tin tới. Cứ như vậy, ta liền sẽ cho là Mục Viễn Mạc ngay tại Lưu phủ, nhưng ngay sau đó, bọn hắn lại đem sống Dương Lục ném ra, để hắn rõ ràng không công nói cho ta biết, Mục Viễn Mạc ngay tại Lưu phủ, nếu như chỉ là vì để cho ta tin tưởng vững chắc Mục Viễn Mạc thật tại Lưu phủ lời nói, phía sau lần này cử động cũng có chút quá mức dư thừa." Cái kia Bạch Vong Đông là cái rất ưa thích đoán trong lòng người đang suy nghĩ gì ra hỏa, ta muốn, hắn đem Dương Lục ném ra, chính là vì để cho ta đang nghi, để cho ta phản suy nghĩ, để cho ta cảm thấy, Mục Viễn Mạc nhất định không tại Lưu phủ, trước đó Tử Vân Nhi lời nói cũng tốt, Dương Lục truyền tin cũng tốt, chính là vì dẫn chúng ta nhập Lưu phủ, tiến vào bọn hắn bây giờ cùng. Hạc Lưu Thanh cười lạnh một tiếng. Hắn nhất định nghĩ không ra, phương pháp giống nhau ta cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, Triệu Duyệt Nhiên nghe hắn cái này thao thao bất tuyệt có chút đau đầu, nàng lười đi phân tích Hạc Lưu Thanh là nghĩ thế nào, trực tiếp nghe kết quả là tốt. Cho nên, Hạc Lưu Thanh thả tay xuống, quay người nhìn về phía Triệu Duyệt Nhiên. Mục Viễn Mạc nhất định liền hay là tại Lưu phủ. Triệu Duyệt Nhiên nháy mắt mấy cái, vương bít lấy đầu nói ra: "Vân vân vân vân, ta có chút quấn. Cái kia, mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Cũng chỉ là đơn thuần vì nói cho ngươi Mục Viễn Mạc không có tại Lưu phủ sao? Đây có phải hay không là có chút quá nhiều nhất cử này? Nếu như không phải cái này Nguyệt Khôi truyền tin, chúng ta cũng không nghĩ ra Mục Viễn Mạc tại Lưu phủ à?" Hạc Lưu Thanh hơi sững sờ. Giống như đúng là chuyện như vậy. Chẳng lẽ, thật là cái kia Tử Vân Nhi nói lộ ra miệng, đằng sau hết thảy cũng chỉ là Bạch Vong Đông tại bổ cứu phải không? Vậy hắn trực tiếp tại Nguyệt Khôi truyền tin trước đó đem hắn giết chết không phải tốt? Triệu Duyệt Nhiên cau mày. Như thế đã dứt khoát lại lưu loát. Cái này Hạc Lưu Thanh lông mày gắt gao nhíu lại. Có đạo lý a, quá có đạo lý. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình đầu óc có chút không quá đã đủ dùng, nếu không phải Triệu Duyệt Nhiên nhắc nhở, chỉ sợ hắn liền phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Cái kia, trái lại muốn, hắn chính là muốn cho chúng ta đi Lưu phủ, mà Mục Viễn Mạc thật không có ở nơi đó. 89/10. Triệu Duyệt Nhiên gật gật đầu, mở miệng nói ra: "Chỉ sợ Lưu phủ đã bị bày ra bẫy dập, liền đợi đến chúng ta hướng bên trong nhảy." Hạc Lưu Thanh cắn môi một cái, trước phái một đội người đi xem xét một cái đi, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bằng nhất. Ngươi cũng đã nói, chúng ta không có nhiều tiền, có thể thiếu mấy tấm miệng cơm cũng là chuyện tốt. Tốt. Triệu Duyệt Nhiên gật gật đầu. Ta hiện tại an bài. Có thể cứ như vậy. Hạc Lưu Thanh đưa ánh mắt chuyển rời đến Dương Lục trên thân. Hắn đến cùng tại sao muốn đem Dương Lục lại cho đi ra đâu? Phiên quá à, họ Bạch này vương bắt đạn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì không có khả năng nói thẳng sao? Làm cho này. Cố ý đem Lưu phủ nơi này cho lộ ra lại là vì cái gì đâu? Tê, nhức đầu. Lúc trước hắn chủ tính lấy giết Liêu Tản thời điểm cũng không có đau đầu như vậy qua. Nhưng việc cấp bách là hẳn là tìm được trước Mục Viễn Mạc chỗ. Chỉ có giết Mục Viễn Mạc, tối hôm nay mọi chuyện mới đều có thể kết thúc. Để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Hạc Lưu Thanh nhíu chặt lông mày, tự hỏi Bạch Vong Đông tất cả ý nghĩ, cái kia nhất cử nhất động mục đích đến tuột cùng chỉ hướng phương hướng nào? Thử Vân Nhi, Lưu Phủ, truyền tin, Dương Lục, càng ngày càng hỗn loạn. Những vật này đến cuối cùng đến tuột cùng có thể tạo thành cái gì đâu? Chờ chút. A Thiến, tựa như là linh quang lóe lên. Hạc Lưu Thanh trong đầu đột nhiên liền nghĩ đến một cái trước đó vẫn luôn bị xem nhẹ rơi địa phương. Hắn liền xem như tìm khắp toàn bộ Phượng Dương phủ, cũng sẽ không đi tìm cái chỗ kia. A, ha ha ha. Hạc Lưu Thanh con mắt đang tỏa sáng, hắn cười đến là như vậy tùy ý tùy tiện. Bạch Vong Đông a, Bạch Vong Đông. tha cho ngươi cơ quan tính toán tường tận. Nhưng lần này, là hắn thắng. Tại sao muốn đem đáp án giấu sâu như vậy? Ngồi tại A Thiến đầu hũ trong tiệm, Bạch Vong Đông nuốt nuốt trong tay Tú Xuân Đao, từ tốn nói. Liền cùng Dương Lục nói một dạng, Hạc Lưu Thanh quá đang nghi, liền xem như Nguyệt Khôi nói lời, hắn đều không nhất định sẽ tin. Cho nên, đáp án này, nhất định phải để hắn bắt hết óc đoán được, hắn mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. 10 câu trong lời nói 9 câu nửa đều là thật, chỉ có một câu kia ta là bởi vì A Thiến cùng Dương phụ quan hệ, mới đoán được Dương Lục có vấn đề là giả, vì chính là muốn để hắn nghĩ tới, còn có A Thiến người như vậy tồn tại, thuận quan hệ này, tìm tới chúng ta bây giờ đợi nơi này. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiện tại Hạc Lưu Thanh tiểu bằng hữu nhất định sẽ rất vui vẻ đi, có thể hài lòng đến nhảy dựng lên loại kia, nhưng là Bạch Vong Đông để đao xuống, hướng phía bên cạnh nhìn lại. Có thể tại ngài trước cửa phủ đệ vung ra cuối cùng này một đao, ta cảm thấy lấy, ngài hẳn là sẽ so với hắn càng thêm vui vẻ, cho nên, lần này liền đều xem ngài Dương lão tiền bối. Bên cạnh, tiếng mài đao tại từng chút tiếp tục băng lên, cái kia sáng ngời có thần mắt to xuyên thấu đêm tối, phản phất có được một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Ngọn lửa báo cửu sẽ đốt sạch sẽ không chỉ là địch nhân tương lai, còn có cuộc đời còn lại của mình. Đem suốt đời tất cả tu hành đều tại đây khắc ép hồ, đánh cược toàn bộ tâm huyết cùng sinh cơ. Ngày xưa Đao Vương, đem vung ra đời này sau cùng một đao. Vậy nhất định sẽ là rất đẹp phong cảnh. Chương 60, tơ bông ánh trăng, tử hỏa chiếu không, 1, chương 60, tơ bông ánh trăng, tử hỏa chiếu không. Một, Nguyệt Thần Giáo thăm dò tới cực kỳ mãnh liệt, số lớn Nguyệt Thần Giáo giáo đồ tựa như là giống như điên, lại một lần nữa tràn vào đến Lưu Phụ ở trong. Lần này, không có cảnh tượng hư ảo kết giới, cẩm y liễu vệ Tú Xuân Đao rốt cục tại dưới bóng đêm tách gian nên có hàn quang. Đao rơi, đầu người rơi. Đao thu, huyết hải chảy. Cái này nguyên bản liền bị huyết thủy cọ rửa qua một lần phủ đệ, lại một lần nữa bị máu tươi nhuộm dần. Dưới ánh trăng, Hồ Bi mang theo Thiên Hộ Sở cẩm y liễu vệ đứng tại đó núi thây biển máu ở trong, máu me đầy mặt bên dưới, đều là ngoan lệ nhe răng cười. Hắn nó mẹ đều nhịn một buổi tối. Cuối cùng là có thể đem trong lòng ngất khí hơi phóng xuất ra như vậy một đâu đâu. Vừa rồi thả ra người có thể đuổi theo kịp sao? Định vị không còn ném, có thể. Vậy còn đang chờ cái gì? Hồ Vi nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn. Đi a, đi theo lão tử đi giết người. Đêm nay qua đi, muốn ở trong thành cũng tìm không được nữa nửa cái Nguyệt Thần Giáo giáo đồ. Giết, giết sạch sành sanh, còn cho Phượng Dương phủ một sạch sẽ đêm trăng tròn. Mà liên tại trong thành nơi nào đó trên nhà cao tầng, một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp nhìn xuống phía dưới khu phố, trong tay nàng nâng một cái bạch tước, tại đối với nó tự lẩm bẩm. Người đều bị mai phục cẩm y liễu vệ giết sạch, Hồ Vi cố ý thả ra mấy cái đinh, hẳn là muốn thuận bọn hắn đi tìm Nguyệt Thần Giáo mặt khác cứ điểm, có thể xác định, Mục Viễn Mạc không có tại Lưu phủ, suy đoán của ngươi không có sai. Vậy liền tại Dương phủ trước cửa tập hợp. Cùng trước đó Bạch Tức cũng không giống nhau, Triệu Duyệt Nhiên trong tay cái này một cái trong thân thể thế mà truyền ra Hạc Lưu Thanh thanh âm. Nó mắt nhỏ linh động đến cực điểm, chu cái miệng nhỏ hợp lại, mở miệng nói ra. Triệu Duyệt Nhiên gật gật đầu, cẩn thận một chút, nhớ kỹ mang theo ngươi Nguyệt Hồi, Dương phủ trước cửa, dựa vào hắn có thể nắm Dương Bá Sơn vị kia lão đạo vương. Ngày xưa Ngũ Đại Đao Vương, xưng hô thế này liền đã nói rõ năm đó Dương Bá Sơn tại Đao Đạo phía trên là bực nào sáng chói, đây chính là tu hành giới chúng Đao Đạo có thể đứng vào top 10 tồn tại, người già nhưng uy còn tại. Ta hiểu được. Hạc Lưu Thanh lẩm bẩm nói. Qua lại thành bại, đều xem tối nay nhất cử. Thành, nhất phi trùng thiên, bại, toàn quân bị diệt. Cổ kim bao nhiêu người, vương đồ bá nghiệp mộng. Hạc Lưu Thanh không tin, chính mình không phải viên kia mộng người. Đã cử chỉ điên rồ. Triệu Duyệt Nhiên nghe Hạc Lưu Thanh thanh âm trong lòng như vậy thầm nghĩ, nàng hơi do dự một chút, trương trương khẩu, vừa định muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt ngay tại trước tiên có chút ngưng kết. Nơi xa kia trên đường phố, có một người mặc phi ngư phục tiểu đậu đinh diêu nhìn chính mình, ánh mắt kia, mặc dù không có nửa phần ngoan lệ, nhưng lại kiên định sắc bén dọa người. Triệu Duyệt Nhiên cứ như vậy cùng nàng đối mặt cùng một chỗ, cầm trong tay bạch tước dùng sức bóp nát. Bạch tước hóa thành nhàn nhạt linh lực tiêu tán tại không khí ở trong, nhìn xem cái kia màu trắng tinh linh lực điểm sáng, Triệu Duyệt Nhiên thở ra một hơi, thân hình trước tiên biến mất tại trên nhà cao tầng. Cùng một thời gian, Tử Vân Nhi thân ảnh theo sát phía sau, cùng nhau biến mất. Hai bóng người ở trong thành khu phố trên nóc nhà không ngừng mà xuyên thẳng qua thiểm hồi, một cái đang lẩn trốn, một cái đang đuổi, nhưng từ đầu đến cuối đều duy trì 30 mét trở lên khoảng cách. Bị cắn chết. Đây là Triệu Duyệt Nhiên bây giờ duy nhất ý nghĩ. Tử Vân Nhi, nàng biết cái này cẩm y liễu vệ tình báo. Cẩm y liễu vệ hộ Lý Mộc Phong duy nhất đệ tử, hiện nay toàn bộ Phượng Dương phủ cẩm y liễu vệ Thiên Hộ Sở thân pháp tu vi đệ nhất nhân, nàng đến cắn chết chính mình, hơn chín thành là đang chờ Thiên Hộ Sở cường giả xuất thủ, đưa nàng cầm xuống. Theo mấy lần nếm thử, Triệu Duyệt Nhiên ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Thân pháp người thứ nhất, nàng rốt cuộc minh bạch sự xưng hô này hàm kim lượng đến cùng cao biết bao nhiêu. Trốn không thoát, căn bản trốn không thoát. Cho dù là biến đổi nữa phương vị, lại tiến hành ra tốc cùng tiềm hồi, nhưng sau lưng Tử Vân Nhi chính là có thể làm được từ đầu đến cuối cùng nàng bảo trì 30 mét trở lên khoảng cách. Nếu chạy không thoát lời nói, nàng hít sâu một hơi, đứng vững thân thể, quay người nhìn về hướng Tử Vân Nhi. Vậy xin lỗi, chỉ có thể đưa ngươi giết chết. Không có đuổi tới Hạc Lưu Thanh bên người trước đó, nàng còn không thể bị cầm xuống. Tử Vân Nhi đứng tại đối diện với của nàng, tới xa xa tương vọng, giống như là cảm ứng được Triệu Duyệt Nhiên ánh mắt, nàng cầm chính mình sau thắt lưng cột hai thanh đoàn đao. Tại nàng đợi lấy người đến trước đó, nàng tuyệt không thể mất dấu người này nửa bước. Một giây sau, đầy trời tử hoa bay múa, liệt hỏa chi nguyệt từ từ bay lên. Thơ bông ánh trăng, tử hỏa chiếu không. Đuổi trốn song phương, công thủ dị hình. Bạch đại nhân, ngươi liền không có chút nào khẩn trương sao? Đầu hũ trong tiệm, Bạch Vong Đông khẽ hát, trong hát ám, có một cái rụt rè yếu hơn thanh âm vang lên. Bạch Vong Đông nghiêng đầu, hướng phía bên cạnh hắn ngồi, một mực tại điều thuốc tiểu cô nương nhìn sang. Tiểu cô nương kia ghim hai cái bím, thân hình lớn nhỏ so với Tử Vân Nhi cũng kém không có bao nhiêu, mọi người đều biết, Phượng Dương phủ cẩm y y vệ thiên hộ sở chuyên sinh tiểu đầu đinh. Nha nha, hoặc là nói, thôi á cái này chính là trước đó Tử Vân Nhi nói qua vị kia có nghiêm trọng bệnh tâm lý, chỉ không được trọng thương Phượng Dương phủ cẩm y y vệ thiên hộ sở chuyên dụng y sư. Đem nàng điều tới, chính là vì để Dương Bá Sơn vị lão nhân này có thể lại lần nữa ra tay cơ hội. Khẩn trương. Vì cái gì? Bạch Vong Đông ôn nhu hỏi. Hắn sợ nói chuyện một lớn tiếng sẽ hù đến cô nương này, trước đó Dương Bá Sơn lão đầu kia chính là như vậy, vừa thấy mặt, tiếng như hùng trùng, dọa đến nha đầu này thẳng hướng phía sau hắn chui. Ngay cả hắn như thế một người xa lạ đều có thể làm bình chứng, có thể nghĩ, nàng lúc đó đúng là bị hù dọa. Ngươi không phải nói, một hồi, Nguyệt Thần giáo sẽ có rất nhiều người muốn tới sao? Nha nha mím môi, yếu ớt mở miệng. Nhưng nơi này chỉ có ba người chúng ta. Không sai, bị Bạch Vong Đông chọn chúng xem như cuối cùng sân khấu đậu hũ cửa hàng, hiện nay kỳ thật cũng chỉ có ba người tại. Một cái tay trói gà không chặt y sư tiểu nha đầu, một cái gần đất xa trời, một thân ám thương về hưu tiểu lão đầu, sau đó chính là hắn cái này cho tới bây giờ còn treo một cây cánh tay, yên lặng hướng phía trên châm kim 19 tuổi bị thiếu niên. Nói thật, cái gì gọi là già yếu tàn tật? Tất cả nơi này, đây không phải không có ai sao? Bạch Vong Đông giải thích nói, tiêu diệt Nguyệt Thần giáo cứ điểm đây chính là việc bẩn việc cực, đại bộ đội tất cả đều ở bên kia, đại bản doanh thiên hộ sở lại không thể không ai trông coi, cũng phải phân một đám người ra ngoài, mục thiên hộ bên kia mặc dù an trí đến đủ thỏa đáng, nhưng để phòng vạn nhất cũng không thể không ai nhìn xem, bởi như vậy hay đi, có thể còn lại cái ta liền đã không tệ. Lại nói Bạch Vong Đông nhấc ngẩng đầu, ra hiệu thôi á đi xem ngồi tại bên cạnh hắn, không nói một lời, ngay tại yên lặng. Mài đao tiểu lão đầu, đây không phải còn có vị đao vương ở đây thôi, đao vương ấy, tu hành giới cao nữa là nhân vật, có hắn tại, ngươi sợ cái gì? Dương Ba Sơn nghe được hắn, mài đao động tác có chút dừng lại, nhưng cũng không có ở lúc này nói cái gì phản bác. Có thể nha nha nhìn xem trong tay thuốc, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nàng là luyện dược người, tự nhiên biết trong tay thuốc là thứ đồ gì. Nếu là Dương Bá Sơn thật uống thuốc này lời nói, liền xem như Đại La Thần tiến tới, cũng sẽ vô lực hồi thiên. Không có quan hệ. Tựa hồ là đã nhận ra tiểu nha đầu trong mắt không nhẫn hòa đau thương, Dương Bá Sơn cái kia luôn luôn xú xú trên khuôn mặt rất ít gặp lộ ra một vòng nhu hòa mỉm cười. Chương 60, tơ bông ánh trăng, tử hỏa chiếu không, 2, chương 60, tơ bông ánh trăng, tử hỏa chiếu không, 2, chết có ý nghĩa. Nói thật là trực tiếp A Bạch Vong Đông liếc mắt, nói như thế minh bạch, sẽ chỉ làm tiểu cô nương càng thêm khó chịu. Hắn xem như đã nhìn ra, thiên hộ sở người thật đem nha nha bảo vệ rất tốt. Cẩm Y Liễu vệ nên có đồ vật từ trên người nàng là một chút cũng không nhìn thấy. Cũng không biết chuyện này đối với nàng tới nói đến cùng xem như chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhìn xem nha nha lại một lần hé miệng, Bạch Vong Đông ngón tay hơi ngừng lại, đưa tay từ túi xuân đao trên trôi đao lấy ra, nhìn về hướng nha nha, ngươi không nên cảm thấy khó xử, cái gì bởi vì ngươi thuốc hại chết một người cái gì, loại ý nghĩ này có thể tuyệt đối không nên có, ngươi phải biết, có người chấp niệm chính là hỏa diễm, đem chính mình đốt cháy sạch sẽ bản thân liền là nơi trở về của hắn, đây là nguyện vọng của hắn, ngươi đang giúp hắn. Hắn cũng không muốn nhìn thấy đêm nay qua đi trong nội tâm nàng lại tăng thêm một đạo mới bóng ma tâm lý, nếu không, hắn sợ bị toàn bộ Phượng Dương phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ sở người cho liên thủ xé toang. Liên Mục Viễn mặc cái kia bất động minh vương kim thân, sợ không phải 2-3 lần đem hắn cho bóp nát. Hắn thể cốt yếu, chịu không được như vậy tàn phá. Hắn nói đúng. Dương Ba Sơn mở miệng, hắn thở ra một hơi, vươn tay muốn đi nặn một cái nha nha đỉnh đầu, nhưng là tay vừa mới duỗi ra liền ngừng lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ nhiều năm như vậy, cũng không có giống như ngày hôm nay đi mềm quá cháu trai nhà mình đỉnh đầu. 16 năm trước sự kiện kia cuối cùng vẫn là trong lòng của hắn lưu lại không nhỏ bóng ma, liên đối với Dương Lục thái độ cũng phát sinh có chút thiên vị. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn có hay không một lần bởi vì Dương Lục sinh nhật là tại đêm trăng tròn mà giận lây sang vị kia tiểu tôn từ đâu? Dương Ba Sơn có chút không rõ. Tựa hồ hắn mặc dù đã như vậy giản mua, nhưng lại chưa từng có làm qua một cái hợp cách trưởng bối, lúc trước làm phụ thân hắn không hợp cách, hiện tại làm ra già cũng không hợp cách. Người đang giúp ta. Dương Ba Sơn nhìn xem nha nha, cùng mi thiện mục nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão đầu tử những năm này sống được tựa như là cái xác không hồn, có thể tại cuối cùng mấy năm còn có thể thể nghiệm một thanh còn sống cảm giác, thật rất tốt. Bạch Vong Đông nghe hắn, hơi nhíu mày. Dương Ba Sơn, vị này truyền kỳ đao vương một đời người có thể nói hắn thành công, cũng có thể nói hắn thất bại. Làm đao vương, danh dương toàn bộ tu hành giới, hắn không thể nghi ngờ là đi tại truy cầu tiên đạo đoạn trước nhất. Nhưng làm phụ thân, hắn trơ mắt nhìn nhi tử chân gãy lại bất lực, sau đó hai vợ chồng, một lựa chọn bằng kiếm học ý đi, hòa địa vi lao hơn 20 năm, một cái trở thành tu hành giới mọi người đều biết thích lên mặt dạy đời cũng bị ấy náy nhốt ở trong lồng. Lại sau đó, đợi đến con trai con dâu bỏ mình tin tức truyền đến bọn hắn trong lỗ hai thời điểm, bọn hắn còn tại ở ngoài ngàn dặm, không có cách nào ngay đầu tiên chạy về, quãng đời còn lại chỉ có thể bị báo thù chấp niệm bao khỏa, sống chết lặng lại quẩn cung é. Bạch Vong Đông không biết đây hết thể nhân quả đến cùng là tới từ địa phương nào, nhưng không biết vì cái gì, tại nghe xong toàn bộ cố sự đằng sau, hắn đột nhiên liền nghĩ đến câu nói kia: tìm tiên đạo người, xa nhân đạo cũng, hành đạo giả đều là điên. Một lòng truy cầu tiên đạo xa, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, cái này hẳn là cũng là quý thuộc về đại giới hàng ngũ sao? Bạch Vong Đông không hiểu rõ. Bất quá, nhanh lên lớn lên đi. Bạch Vong Đông vươn tay, sờ lên nha nha đầu, ngữ khí có chút thổn thức. Tối nay qua đi, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Chấp nhập tàn, cách xuống mổ, còn có thể còn lại bao xa đâu? Dương Ba Sơn là như thế này, vị Yêu Ngân Nguyệt bà sao lại không phải đâu? Dương gia cố sự, bản thân liền là một trận từ đầu tới đuôi bi kịch. Bị Bạch Vong Đông gãi đầu, nha nha đôi mắt to kêu bên trong tràn đầy đều là không hiểu, nàng có chút không quá lý giải Bạch Vong Đông trong những lời này hàm nghĩa, nhưng là nàng biết, nói ra câu nói này thời điểm, Bạch Vong Đông nhất định là mang theo thiện ý. Đột nhiên, ngay tại đầu hũ trong tiệm đối thoại còn muốn tiếp tục thời điểm, Bạch Vong Đông nhắm mắt, Hắc Bạch Phân Minh hai mắt trong nháy mắt bị nhuộm thành mạ vàng sắc bộ dáng, một bên Dương Bá Sơn mài đào thanh âm im bặt mà dừng. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về hướng đầu hũ ngoài tiệm. Tường kia trên đầu, không biết từ lúc nào, đã đứng đầy lít nha lít nhít bóng đen. Bạch Vong Đông xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại, cái kia một thân thuần trắng nam tử tuấn mỹ cư như vậy đứng tại xe vị, chắp tay sau lưng quan sát phía dưới đầu hũ cửa hàng, tựa hồ hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhìn xem hắn, Bạch Vong Đông híp híp mắt, đột nhiên nghiêng đầu, đối với nha nha mở miệng. Ngươi cảm thấy, ta cùng hắn ai dáng dấp đẹp mắt? Ta cảm thấy lấy, ta dáng dấp so với hắn tốt nhiều. Bạch Vong Đông đứng dậy, lười biếng duỗi lưng một cái, tiến lên hai bước, đem đầu hũ cửa hàng cửa cho đẩy ra, đem thân ảnh của mình hoàn toàn bại lộ cho phía ngoài Hạc Lưu Thanh. Bạch Vong Đông, cho dù chưa từng gặp mặt, có thể Hạc Lưu Thanh hay là trước tiên đã nhận ra người trước mắt là ai. Cái này lại không phải là không một loại yêu thâm trầm đâu. Bạch Vong Đông ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn cùng một chỗ, cười nhạt một tiếng, "Sửu nhân nhiều tác quái." "Sửu nhân nhiều tác quái." Hạc Lưu Thanh vừa muốn tiếp tục nói chuyện, có thể một giây sau, Bạch Vong Đông liền tránh ra bên cạnh thân tựa vào trên cửa, đối với hắn giang tay ra, nhẹ nhàng nói ra, "Sớp nhẹ sẽ." "Có ý tứ gì?" Hạc Lưu Thanh đáy lòng đột nhiên liền dâng lên một vòng bất an mãnh liệt. Ngay sau đó, một đạo thanh lãnh đao quang tại trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên, giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im ngay tại chỗ, hết thảy tất cả đều bị đao quang này bao phủ. Không có nửa điểm tụ lực, cũng không có nửa điểm phiến tỉnh. Trong tiệm đứng đấy Dương Bá Sơn cũng chỉ là đem nha nha đưa tới thuốc uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó, liền như là qua lại thường ngày luyện tập bình thường, hắn vung ra cái này không gì sánh được phổ thông một đao. Có thể một đao này, lại đầy đủ kinh diễm. Bạch Vong Đông đứng tại chỗ, cảm thụ được cái kia sắc bén bá đạo đao ý sát qua gương mặt của hắn, lưu lại nhàn nhạt nhói nhói cảm giác. Cùng một thời gian, tại toàn bộ trong thành trì, một đạo phảng phất có thể phách chạm thiên khung đao quang xông thẳng lên trời, để toàn thành ánh mắt mọi người đều tập trung vào này. Nơi xa, Triệu Duyệt Nhiên nhìn xem đao quang này vị trí, đôi mắt đẹp ngưng lại, cầm thật chặt trong tay liệt diễm trường cung. Hạc Lưu Thanh không được, nàng nhất định phải lập tức thoát thân. Xoay người, nhìn xem cái kia đã mình đẩy thương tích tử Vân Nhi, Triệu Duyệt Nhiên trong mắt lóe lên nồng đậm băng hàn. Còn kém một điểm. Cái tên, kéo cung. Liệt diễm lại một lần nữa dâng lên. Nàng nhìn xem Tử Vân Nhi, lẩm bẩm nói, đừng trách ta. Liệt diễm mũi tên trong nháy mắt bay ra, mang theo vô tận liên hỏa, hướng phía Tử Vân Nhi vào tới. Tử Vân Nhi nhìn xem một tiết này, vừa định muốn vận hành đạp ảnh bộ né tránh, nhưng một giây sau, bắp chân đứt gãy xương cốt liền nói cho nàng, đây đã là chuyện không thể nào. Dừng ở đây rồi sao? Đúng vậy, dừng ở đây rồi. Một bóng người tựa như là lưu tinh xẹt qua bình thường, vọt thẳng tiến vào ngọn lửa kia, đi tới Tử Vân Nhi trước mặt. Hắn một tay phía sau, một bàn tay dùng sức một nắm. Tất cả liệt hỏa đều tại trong khoảnh khắc tán đi. Triệu Duyệt Nhiên khi nhìn đến hắn lần đầu tiên toàn thân lông tơ liền trong nháy mắt nổ, một cỗ nồng đậm hàn ý trực tiếp dâng lên trong lòng. Phượng Dương phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ sở người đứng thứ hai. Trần Đồng. Đại cục đã định. Chương 61, cực đoan trung tâm, 1, chương 61, cực đoan trung tâm, 1. Trần Đồng Triệu Duyệt Nhiên nhìn trước mắt cái này một tay phía sau, một tay đứng ở trước người hóa thành ngọc thạch nam nhân, đáy lòng của nàng không tự chủ được liền dâng lên nồng đậm hàn ý. Loại này hàn ý cùng đối mặt Mục Viễn Mặc thời điểm không giống với, đối với Triệu Duyệt Nhiên tới nói, đó là một loại xuất phát từ nội tâm, khắc vào trong xương bên trong e ngại. Nam nhân này, Phó Thiên Hộ. Tử Vân Nhi ho nhẹ một tiếng, đưa tay xóa đi chính mình khỏe miệng tràn ra vết máu, mở miệng kêu lên. Trần Đồng không quay đầu lại, chỉ là yên lặng thu tay lại, ôn hòa hỏi, không có sao chứ? Không ngại. Tử Vân Nhi cắn răng ngồi thẳng lên. Mặc dù bây giờ Triệu Duyệt Nhiên lông tóc không tổn hao gì, nàng toàn thân là thương, nhưng chỉ cần có thể kiên trì đến Trần Đồng tới, nhiệm vụ của nàng cũng liền hoàn thành hơn phân nửa. Toàn bộ Thiên Hộ sở bên trong, Tử Vân Nhi truy tung thuật thứ nhất, thân pháp thứ nhất, muốn tìm được Triệu Duyệt Nhiên vị này hiện nay Nguyệt Thần giáo nhân vật số 2, đồng thời đưa nàng cho gắt gao tiếp cận. Toàn bộ Thiên Hộ sở tại dịch trong thành viên cũng chỉ có nàng có thể làm đến. Trần Đồng ánh mắt tại cái kia sông lên mây xanh chói sáng đao quang phía trên có chút đảo qua. Cho dù là cách thật xa, nhưng vẫn cũ có thể cảm giác được cái kia cỗ trong đao thế bá đạo cùng cuồng bạo. Nếu là chậm chậm đến lâu, thế mà lại còn đâm vào ánh mắt hắn đau nhức. Đây là cỡ nào tinh thâm đao đạo tu vi, Dương Bá Sơn thật không hổ là đã từng danh chấn toàn bộ tu hành giới đại tiền bối. Chỉ tiếc dạng này đao về sau liền rốt cuộc không thấy được. Ngươi có vẻ như rất gấp. Trần Đồng ánh mắt tại Triệu Duyệt Nhiên trên thân nhẹ nhàng đảo qua. Nhưng ngươi đừng nội. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta và ngươi không có gì đáng nói. Triệu Duyệt Nhiên vô ý thức nắm chặt trong tay mình trường cung, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Đồng, mở miệng nói ra. Giọng điệu này. Quả nhiên. Chúng ta hẳn là ở nơi nào gặp qua mới đối. Trần Đồng nhìn xem nàng, từ tốn nói. Hắn đôi trước mắt nữ hài này có chút ấn tượng, nhưng là không nhiều. Đại khái chỉ là đến mèo nước gặp nhau trình độ, nếu không phải là hắn trí nhớ từ trước đến nay không sai, chỉ sợ cũng không có cách nào nhớ lại phần này loáng thoáng cảm giác quen thuộc. Hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Duyệt Nhiên nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt bốc hỏa. Không nói hai lời liền giơ lên trong tay trường cung, bằng tốc độ nhanh nhất kéo cung cài tên. Giữ dàn hỏa diễm ở trong không khí trong nháy mắt giấy lên, không có nửa câu nói nhảm, ngọn lửa kia mũi tên bỗng nhiên xung ra, hướng phía Trần Đồng bắn tới. Mũi tên cách cung trong nháy mắt liền biến thành một vòng liệt diễm minh nguyệt phía trên, tựa hồ có một bóng người mờ ảo chậm rãi hiện hiện, thân ảnh kia mở to mắt, trong hai con ngươi không có nửa điểm cảm xúc. Một giây sau, cuồng bạo liệt diễm liền giống như thôn vệ thế giới sóng biển, hướng phía ngay phía trước Trần Đồng cùng Tử Vân Nhi vào tới. Cùng một thời gian, Triệu Duyệt Nhiên bằng tốc độ nhanh nhất quay người, muốn rời khỏi nơi này, hướng phía đao quang lượng lên địa phương tiến đến. Gấp gáp như vậy, Trần Đồng thanh âm liền giống như quỷ mị đồng dạng tại Triệu Duyệt Nhiên vang lên bên tai. Là bởi vì ấy nay sao? Đối với vị kia bị ngươi mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết Nguyệt Thần giáo giáo chủ. Triệu Duyệt Nhiên đôi mắt hung hăng co rụt lại, trước tiên trong tay kết ấn, quay đầu, hướng phía sau lưng đống nhiên đánh ra một trường. Liệt hỏa ngập trời. Tuy nhiên lại không có nửa phần cường thế. Bàn tay của nàng bị một cái bạch ngọc chi thủ cho nắm trong tay, Trần Đồng tấm kia trắng loãng khuôn mặt tuấn tú cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của nàng. Triệu Duyệt Nhiên trước tiên hướng phía Trần Đồng trước kia ở vị trí kia nhìn lại. Ở nơi đó, Tử Vân Nhi ngồi xếp bằng lấy tại điều trị khí hải linh lực, mà ở trước mặt nàng, từng mặt ngọc thạch tâm chắn lơ lửng trong giữa không trung, đưa nàng bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tôi tay ngọc Trần Đồng. Triệu Duyệt Nhiên không khỏi nghĩ đến Trần Đồng tại tu hành giới bên trong ngoại hiệu, mà liên tại cổ tay của nàng bị trước tiên bóp tại Trần Đồng trong tay thời điểm, Trần Đồng không có nửa điểm do dự, linh lực nhanh chóng phun trào, bàn tay dùng sức bẻ lại. Răng rắc một tiếng vang lên, Triệu Duyệt Nhiên cũng cảm giác cánh tay của mình đã mất đi chi giác. Ngay sau đó, Trần Đồng giơ chân lên, một cước đá vào Triệu Duyệt Nhiên trên đùi phải. Lại là răng rắc một tiếng, Triệu Duyệt Nhiên cứ như vậy té quỵ trên đất. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, Triệu Duyệt Nhiên như cũng không có nửa điểm muốn ý thỏa hiệp, nàng liền đầu lưỡi hung hăng khẽ cắn, ngay sau đó, huyết tiễn phun ra, ở tại trên mặt đất. Với anh, hỏa trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Trần Đồng thuận thế mà lên. Đông. Trần Đồng một tay khác đồng dạng hóa thành bạch ngọc, trực tiếp đem hỏa trụ kia cho chặt đứt. Nhưng ngay lúc hỏa hoa vẩy ra thời điểm, một đầu hỏa xà đột nhiên từ trong hỏa diễm phát ra, trực tiếp quấn ở Trần Đồng trên cánh tay, sau đó hướng phía Trần Đồng cổ tắt tới. Trần Đồng toàn thân linh lực rung động, hung hăng hất lên, cái kia hỏa xà trong khoảnh khắc liền biến thành xà hình ngọc thạch, bị trực tiếp vung nát, tản mát trên mặt đất. Ma liên thừa dịp Trần Đồng phân thần thời khắc, Triệu Duyệt Nhiên cánh tay hóa thành linh hỏa, trực tiếp từ Trần Đồng trong tay đào thoát. Nàng thân hình thoáng hiện mấy lần, kéo ra cùng Trần Đồng ở giữa khoảng cách. Mặc dù vẫn như cũng là quỳ rạp xuống đất, nhưng đã là thoát ly Trần Đồng khống chế. Ta khuyên ngươi không được chạy. Trần Đồng trên mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn, hắn nhìn xem cái kia lại có muốn rời khỏi nơi này xu thế Triệu Duyệt Nhiên, nói nhanh. Hạc Lưu Thanh bên kia đã hết thảy đều kết thúc, hắn lật người không nổi, muốn cứu hắn, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Nghe nói như thế, Triệu Duyệt Nhiên lúc đầu sắp biến mất thân ảnh trong nháy mắt ngưng thực, nàng cúi đầu, do dự một chút, nhưng chính là như thế một do dự, liền để Trần Đồng bắt được cơ hội. Cơ hội cũng chỉ là trong chớp mắt, vô số bạch ngọc linh kiếm trong nháy mắt từ trong không khí trồi lên, tại Triệu Duyệt Nhiên đỉnh đầu lơ lửng. Lần này, còn muốn chạy cũng đi không được. Bất quá, Triệu Duyệt Nhiên hiện tại cũng không có còn muốn chạy suy nghĩ, nàng khó khăn từ dưới đất đứng lên thân, sợi tóc lộn xộn từ trên đầu tiêu nhịu xuống, che lại nàng mắt trái. Nhìn xem nàng bộ dạng này, Trần Đồng hơi sững sờ, trong đầu tựa hồ có cái gì ký ức đang thức tỉnh. Xem ra Trần đại nhân nghĩ tới. Triệu Duyệt Nhiên cười lạnh, mở miệng nói ra. Trần Đồng nhìn xem nàng, lúc này mở miệng, ngươi họ Triệu? Triệu Duyệt Nhiên. Chắc không được. Trần Đồng trong đầu nhanh chóng xẹt qua từng đạo suy nghĩ, trước đó quấy nhiều hắn một chút nghi vấn rốt cục có đáp án. Nguyên lai là ngươi, chỉ có thể là ngươi, đúng á, không sai, cứ như vậy, cũng liền đều có thể nói rõ, vì cái gì Lưu Quang kia truy sẽ lệch nửa tấc, nguyên lai thật không phải là lão mục mạng lớn, mà là bắt nguồn từ qua lại nhân quả. Đây rốt cuộc là dạng gì duyên phận a, dựa theo Ngân Nguyệt bà lời nói tới nói, nếu là Lưu Quang kia truy lại chạy hướng nửa tấc, như vậy thì có thể đánh nát Mục Viễn Mạc toàn bộ trái tim, cái này nửa tấc mặc dù không có cách nào trực tiếp quyết định Mục Viễn Mạc có thể sống sót, nhưng lại là tại thập tử vô sinh ở trong, bố thí cho hắn một chút xíu sinh cơ. Hạc Lưu Thanh như vậy kín đáo kế hoạch, làm sao có thể xuất hiện dạng này sai lầm. Lúc đó Trần Đồng liền có chỗ hoài nghi là cái này bắn tên người một chút lo lắng, về sau Ngân Nguyệt bà nói Mục Viễn Mạc trái tim ở trong tồn tại lấy một sợi tán không đi tâm hỏa. Lúc kia, Trần Đồng liền đem tất cả hoài nghi đều đặt ở cái này Nguyệt Thần giáo bây giờ người đứng thứ hai trên thân. Chương 61, cực đoan trung tâm 2, chương 61, cực đoan trung tâm 2, chỉ là không có nghĩ đến, kết quả là lạ như thế hoang đường một phần duyên phận. Mục Viễn Mạc cả đời lợi máu, duy chỉ có liền một lần kia nương tay, kết quả còn liền thật sự có thiệt báo. Triệu gia trên dưới 156 miệng. Triệu Duyệt Nhiên nhìn xem bừng tỉnh đại ngộ Trần Đồng, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Hiện tại chỉ còn sót ta một người. Trần đại nhân, ngươi có nghĩ qua mẫu thân của ta sao? Nói thật, không có. Trần Đồng rất bình tĩnh lắc đầu. Trên tay của ta dính máu quá nhiều, nhà các ngươi sự tình, ta xác thực không thế nào nhớ kỹ. Triệu gia, ngày xưa tại Phượng Dương phủ cũng coi là có chút mặt mũi gia tộc, nếu không phải tại Hồng Võ triều thời điểm dính đến một cọc cỡ lớn tham ô án, cũng sẽ không bị như vậy diệt môn. Một lần kia là hắn mang đội, khi đó hắn vẫn chỉ là cái bách hộ, Triệu Duyệt Nhiên mẫu thân là thời trẻ con của hắn bạn chơi, nếu là lúc trước hắn không có ra ngoài xông xáo lời nói không chừng giờ này khắc này hắn cũng tại phụ mẫu chi mệnh bên dưới tới thành hôn sinh con. Nhưng rất đáng tiếc, có lẽ là tạo hóa trêu ngươi, để nàng chết tại trong tay hắn. Ngay lúc đó bách hộ Trần Đồng sát thực từng có một đoạn thần thương, dù sao cái nào người quen chết tại trong tay mình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút buồn vô cớ, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, Trần Đồng tâm đã sớm cùng hắn ngọc thạch một dạng lạnh lẽo cứng rắn, dạng này hồi ức chỉ có thể bị lãng quên, lưu tại trong lòng, đối với hắn chính mình không có nửa điểm tác dụng. Quả nhiên, ngươi chính là cái máu lạnh đạo phủ. Triệu Duyệt Nhiên chào phùng nói. Trước đó đối với người này còn ôm lấy từng tia chờ mong cái gì, thật chính là nàng phạm ngu xuẩn. Phượng Dương phủ người đều nói Mục Viễn Mạc mới là cẩm y diệp vệ thiên hộ sở bên trong hung tàn nhất người kia, nhưng bọn hắn ai biết, trước mắt cái này một mặt ôn hòa, ôn tồn lễ độ nam nhân trung niên, mới là thiên hộ sở máu lạnh nhất cái kia. Năm đó nàng 6 tuổi, nhìn tận mắt Trần Đồng đem toàn bộ Triệu gia người từng cái chém đầu. Cuối cùng chỉ còn lại có nàng thời điểm, nếu không phải trùng hợp đi ngang qua Mục Viễn Mạc cho nàng che đậy một chút, chỉ sợ nàng cũng sẽ là Trần Đồng vong hồn dưới đao. Đêm trăng, huyết hải, đao phủ, cái này vẫn luôn là nàng đấy lòng lớn nhất sợ hãi. Nàng hít sâu một hơi, không muốn lại cùng người này kéo nửa câu ra, muốn Mục Viễn Mạc mạng sống, vậy liền thả Hạc Lưu Thanh đi. Nàng kéo lại Mục Viễn Mạc mệnh, mục đích cũng không có như vậy thuật ý. Muốn báo ân cứu mạng, có lẽ có, nhưng không nhiều. Nàng chỉ là muốn cho Hạc Lưu Thanh lưu một đầu đường lui. Ngươi nếu biết là ta làm tay chân, chắc hẳn cũng phát hiện cái kia sợi tâm hỏa không tiêu tan, ngân nguyệt cho dù là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng buông tay trị liệu. Mục Viễn Mạc là sống lấy, nhưng hắn cũng có thể chỉ là còn sống, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không có ý thức, cả một đời chỉ có thể dựa vào đại phu cho hắn che mệnh. Triệu Duyệt Nhiên thở ra một hơi, hai hước nhìn xem Trần Đồng, nàng cười đến là như vậy trào phúng. Trần đại nhân, muốn gặp được hảo huynh đệ của ngươi dạng này còn sống sao? Lui mười. Không bất giảng, cho dù là ngươi có thể hung ác quyết tâm để Mục Viễn Mạc đi chết, có thể các ngươi Phượng Dương phủ cẩm y vệ thật có thể thiếu khuyết Mục Viễn Mạc người này sao? Dùng Hạc Lưu Thanh đổi một cái Mục Viễn Mạc, không lô đi. Rõ ràng có thể giết Mục Viễn Mạc, hoàn thành Hạc Lưu Thanh kế hoạch, cứ như vậy cũng sẽ không lại có chuyện tối nay, nhưng ngươi nhưng không có, ngược lại tại lưu lại Mục Viễn Mạc mệnh sau, dùng cái mạng này xem như thẻ đánh bạc, lại đi đổi Hạc Lưu Thanh mệnh. Trần Đồng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi tên phản đồ này làm thật là có ý tứ. Trước đây sau mâu thuẫn không khỏi cũng quá lớn. Ngươi nói Triệu Duyệt Nhiên trùng với Hạc Lưu Thanh, nhưng lại không có tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Hạc Lưu Thanh chỉ lệnh, nhưng ngươi phải nói Triệu Duyệt Nhiên phản bội Hạc Lưu Thanh, giờ này khắc này yêu cầu lại lộ ra là như vậy buồn cười. Nói thật, Trần Đồng trong lúc nhất thời thế mà cũng không biết cô nương này là nghĩ thế nào. Có thể cho ta giải cái nghi ngờ sao? Trần Đồng tò mò hỏi. Hắn muốn nghe một chút Triệu Duyệt Nhiên nguyên nhân. Triệu Duyệt Nhiên đứng tại trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn cái kia minh nguyệt sáng trong lúc nhất thời ánh mắt có chút mê ly. Cỡ nào xinh đẹp mặt trăng a, nhưng dù sao có người muốn dùng nó xem như lấy cớ để làm một chút buồn nôn sự tình. Đây không phải một kiện khó có thể lý giải được sự tình. Triệu Duyệt Nhiên mở miệng. Vương đồ bá nghiệp cuối cùng sẽ chỉ là một giấc mộng, Hạc Lưu Thanh hắn cử chỉ đến rồ, hắn thấy không rõ lắm nếu là Mục Viễn Mạc thật đã chết rồi về sau, hắn gặp phải cái gì? Đem Nguyệt Thần giáo làm lớn làm mạnh. Ở thiên hạ tà môn ở trong kiếm một chén canh. Ha ha, không đúng, nếu là Mục Viễn Mạc thật đã chết rồi, tối hôm nay trong thành đoạn sẽ không giống như vậy an tĩnh, các ngươi bọn này chó dại nhất định sẽ giống như bị điên đi tìm tung tích của hắn. Triệu Duyệt Nhiên ngẹo đầu nhìn về phía Trần Đồng. Ta đối với Nguyệt Thần giáo không cảm giác, ta đối với Vương Đồ bá nghiệp cũng không cảm giác, Hạc Lưu Thanh đã cứu ta liền phải để hắn còn sống, cho dù là tinh thần sa suốt cả đời, cũng tốt hơn chết tại trong miễn tưởng. Có lẽ, chỉ có để Nguyệt Thần giáo toàn quân bị diệt, hắn có thể thật ý thức được, hết thảy tất cả kết quả là đều chỉ sẽ là công dã tràng. Trung tâm. Thứ này là nàng phiền chán nhất đồ chơi. Nàng bởi vì Nguyệt Thần thiếp đối với Liêu Tản giữ vững hơn nửa đời người trung tâm chung cho nàng đều nhanh muốn luôn. Cho nên, nàng không có khả năng lại đối với bất cứ người nào đầu nhập trung tâm dạng này tình cảm. Nàng chỉ là đơn thuần tại báo ân, để Hạc Lưu Thanh sống sót, chính là nàng báo ân. Cho dù, đại giới là đem hắn lý tưởng, đem hắn nhu đồ, đem hắn cố gắng nửa đời người sự nghiệp toàn bộ hủy đi, vậy cũng không có nửa điểm vấn đề. Còn sống, mới là trọng yếu nhất. Trần Đồng chăm chú nghe nàng mỗi chữ mỗi câu, nhìn xem nàng đôi mắt đẹp kia phía dưới che giấu cực đoan. Cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, đêm nay chiến đấu liền không đơn giản chỉ là Nguyệt Thần giáo cùng Cẩm Y Liệp vệ. Toàn bộ Nguyệt Thần giáo bên trong điên cuồng nhất người không phải Hạc Lưu Thanh, mà là nữ nhân này trước mắt. Đã thanh tỉnh, lại điên cuồng. Đã trung tâm, lại cực đoan. Hết thể mưu đồ thất bại, toàn bộ đều là nguồn gốc từ nàng thủ bút. Cũng không biết nếu để cho Hạc Lưu Thanh biết, lúc trước có còn hay không cứu nàng. Có lẽ, buổi tối hôm nay, một cái duy nhất có thể đạt thành mong muốn người chính là nàng. Từ Bách Hộ, còn có thể động sao? Trần Đồng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Từ Vân Nhi trước tiên từ dưới đất nhảy lên, thẳng tắp đứng thẳng. Xin mời đại nhân hạ lệnh. Làm phiền ngươi đi một chuyến, đi nói cho Bạch Bồng Đông, Hạc Lưu Thanh mệnh, Cẩm Y Liễu vệ từ bỏ, chuyện cũ trước kia, xóa bỏ, để hắn không nên giết Hạc Lưu Thanh. Là. Từ Vân Nhi không có nửa phần chất vấn, trước tiên hóa thành một đạo bóng ma, biến mất ngay tại chỗ. Đi thôi, đi gặp thẻ đánh bạc của ngươi. Trần Đồng vung tay lên, giữa không trung ngọc kiếm toàn bộ vỡ vụn, hóa thành một cái xiềng xích còn ở Triệu Duyệt Nhiên trên tay. Đợi đến ngươi thu đến Hạc Lưu Thanh bình an tin tức, giao dịch của chúng ta cũng liền hoàn thành. Triệu Duyệt Nhiên cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Nàng chỉ là hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời đêm. Nàng cả đời này cũng thật giống là chuyện tiếu lâm a. Chương 62, vạn sự quay đầu không, 1, chương 62, vạn sự quay đầu không, 1, đao quang tán đi. Hạc Lưu Thanh hai má đổ máu, nắm lấy Dương Lục sau cái cổ, đầy giấy ngây ngốc đứng tại chỗ, lòng còn sợ hãi. Thật nhanh, thật mạnh, thật là bá đạo đao ý, đến tột cùng là muốn đem đao đạo đi đến bao xa mới có thể chém ra một đao như vậy đâu. Nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt, hắn đem Dương Lục bắt được trước người, như vậy một đao này liền sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh chém vào ở trên người hắn, nếu là dạng này. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt trong nháy mắt hoàn hồn, vội vàng hướng phía hai bên nhìn lại. Mới vừa rồi còn đứng đầy người trên tường, giờ phút này chỉ còn lại có từng cái bị đánh chặt ra nửa thân thể. Nhìn xem cái này tàn khốc trang diện, cho dù là Hạc Lưu Thanh giờ phút này trong lòng cũng dâng lên nồng đậm hàn ý cùng cảm giác bất lực. đây cũng là đại tu hành giả bọn họ vĩ lực, đối mặt một đao như vậy, hắn căn bản liền không có biện pháp sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng, hoặc là nói, không đợi hắn muốn phản kháng, hết thảy liền đã kết thúc. Bất quá, Dương Bá Sơn a Dương Bá Sơn, xem ra so với người chết thủ, ngươi hay là càng quan tâm còn sống cháu trai. Hạc Lưu Thanh cười một tiếng, vỗ vỗ Dương Lục phía sau lưng, hướng phía dưới đầu hũ cửa hàng nhìn lại. Nguyên bản còn tinh khí thần tràn trề Dương Bá Sơn giờ phút này toàn thân cao thấp đều chỉ còn lại một bộ da bao xương, đao trong tay của hắn đã sớm không biết từ lúc nào rơi vào trên mặt đất. Dương Bá Sơn run run rẩy rẩy đứng tại chỗ, khỏe miệng tràn ra máu tươi đỏ đỏ đất chết nói cho tất cả mọi người, một đao này đại giới là cái gì? Nha nha vịn cánh tay của hắn, trong mắt lóe lên nồng đậm không đành lòng. Nguyên bản khả năng còn có 10 năm, 20 năm thọ linh Dương Bá Sơn, giờ này khắc này cũng chỉ thừa chưa tới nửa năm tuổi thọ. Một đao này rất đẹp trai, nhưng đại giới lại nặng nề đến để cho người ta khó mà tiếp nhận. Toàn bộ tâm huyết ngao thành như thế một đao, chính là vì báo thù. Thế nhưng là, Hạc Lưu Thanh nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, một tay xoa tim. Mặc dù cũng bị cái kia tránh đi đao quang lan tới đến mấy phần, nhưng đại thể tới nói, không ngại, còn có thể giết động. Người muốn giết ai? Ngay lúc này, tựa ở trên khung cửa Bạch Vong Đông mở miệng. Hắn nhìn xem Dương Bá Sơn bị nha nha vịn ngồi ở trên đế, lập tức thay đổi ánh mắt, nhìn về hướng Hạc Lưu Thanh. Giết ta, hay là giết hắn, hoặc là nàng. Bàn tay tại chính hắn, Dương Bá Sơn cùng nha nha ba người trên thân đảo qua, Bạch Vong Đông nghiêng đầu một chút. Người muốn giết người, đúng vậy ở chỗ này. Không có khả năng. Hạc Lưu Thanh từng thanh Dương Lục kéo đến sau lưng. So với thương thế của hắn, Dương Lục trên thân lông tóc không tổn hao gì, bởi vậy có thể thấy được Dương Bá Sơn đối với đao thuật khống chế lực mạnh bao nhiêu. Ngươi bất ở chỗ này nói chuyện giật gần, Mục Viễn Mạc ngay tại phía sau ngươi tiệm này bên trong, ngươi nếu là muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn bắt hắn cho giao ra, nếu không, ba người các ngươi đều được chôn cùng hắn. Hạc Lưu Thanh trừng trong mắt, biểu lộ ngoan lệ nói, một gần chết người đổi lấy các ngươi ba cái mạng, làm gì, mua bán này sẽ không tính. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn hiện tại cái bộ dáng này, trong mắt lóe lên vài tia cảm thán, người vừa ngủ mãi mãi cũng gọi không dậy. Tại nhìn thấy Dương Bá Sơn cái kia xuyên qua thiên khung một đao đằng sau, Hạc Lưu Thanh làm sao có thể không rõ nơi này cũng chỉ là một cái bẫy, có thể cái gì đều hiểu hắn cũng không dám đi thừa nhận hiện thực này. Mục Viễn Mạc không có ở chỗ này. Bạch Vong Đông không sợ người khác làm phiền giải thích đạo. Người ở chỗ này cũng chỉ có ba người chúng ta, cho nên, ngươi là muốn giết ta, hay là muốn giết hắn, cũng hoặc là nàng. Vấn đề giống như trước lại hỏi một lần. Hạc Lưu Thanh biểu lộ từ bặm mẹo, đến cứng ngắc, sau đó lại đến cô đơn. Quá trình này chỉ kéo dài vài giây đồng hồ thời gian, đợi đến Bạch Vong Đông chớp cái mắt, Hạc Lưu Thanh liền đã bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, giống như là đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh hiện tại, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bạch Vong Đông, đem khẩu khí này cho hô lên. Không có Mục Viễn Mạc tại, như vậy hắn liền không có động thủ tất yếu. Không cần thiết đem dư thừa tinh lực lãng phí ở nơi này. Bạch Vong Đông, ta nhớ kỹ cái tên này. Hạc Lưu Thanh thản nhiên nói. Đêm nay coi như ta thua, nhưng ta không phục, ngươi nhớ kỹ, lần tiếp theo, ta sẽ thắng trở về. Nói xong câu đó, hắn liền muốn quay người rời đi. Còn không chờ hắn vận hành linh lực thời gian vượt qua 2 giây, sắc mặt của hắn biến đổi, cả người thân thể một mực, lập tức nửa quỳ tại trên tường, trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ cảm giác mình đã mất đi đối với thân thể khống chế, chỉ có thể mặc cho bằng linh lực tại trong tứ chi bách hải của hắn đi loạn. Loại cảm giác này, Hạc Lưu Thanh hung hăng cắn răng. Loạn linh tán, ấn không chỉ đâu. Bạch Vong Đông không chút hoang mang mà tiến lên 2 bước, ngồi xuống ngưỡng cửa mặt, vẻ ngón tay từng bước đến tới. 7 bước đổ, ngọc rắn rõ ràng, tán máu lộ, tứ chuyển đi sinh đan, à, còn có ngươi quen thuộc tam tứ tuyệt, dù sao cũng là cái giáo chủ, làm gì ta cũng không thể bạc đãi ngươi không phải, ánh sáng một cái loạn linh tán, cái kia nhìn lâu không dậy nổi người à. Thế nhưng là, lúc nào Hạc Lưu Thanh lời nói đứng tại nguyên điểm. Hắn không dám tin nhìn mình miệng vết thương trên cánh tay. Là cái này sao? Dương Bá Sơn phá vỡ hắn linh cương lưu lại vết đao. Có thể, làm sao có thể? Đó là Dương Bá Sơn, một đời tông sư, tính tình của hắn Hạc Lưu Thanh nghiên cứu không xuống 3 năm, như thế một tính tình kiêu ngạo lại cố chấp người, làm sao lại tại trên đao của chính mình ngâm động? Điều đó không có khả năng. Mất con thống khổ, không có cái gì không thể nào. Bạch Vong Đông giống như là nhìn ra hắn chân kinh, từ tốn nói. Hắn đem chân duỗi thẳng, tay chống đỡ bậc cửa, nhìn về phía nơi xa, tựa hồ đang chờ cái gì người đến. Ngày hôm trước bởi vì, hôm nay quả. Nhân quả báo ứng, nói không phải liền là cái đạo lý sao này. Cho nên à, người tu hành cả đời này à, đã muốn cùng tiên đạo chứng tiên đạo, lại muốn cùng nhân quả tranh đúng sai, còn muốn cùng tuế nguyệt đoạt một cái nhanh chậm thắng bại. Mệt mỏi, nhưng lại làm không biết mệt, có thể nhìn lại, cũng không biết vì sao mà mệt mỏi, vui ở nơi nào. Vạn sự quay đầu không? Vạn sự quay đầu không tựa như là bị đâm trúng trong nội tâm chỗ nào, Hạc Lưu Thanh hơi sững sờ, ngớ ngác nói ra. Cái này sững sờ, thậm chí liền ngay cả vận hành linh lực đi hóa giải thể nội kịch động tác đều ngừng xuống tới. Hắn ở chỗ này sững sờ, Bạch Vong Đông thì là một người ở trong lòng nghĩ linh tinh. Xách, người này làm sao còn chưa tới? Bạch Vong Đông nhìn phía xa bóng đêm, thì thầm một lần lại một lần. Hắn cũng không muốn bồi tiếp con hàng này ở chỗ này nguyệt hạ tâm sự, xuân đau thu buồn. Cái này rất chán a, hắn vẫn chờ xem kịch đâu. Tựa như là nghe được Bạch Vong Đông trong nội tâm kêu gọi, một đạo người mặc phi ngư phục thân ảnh lấy một cái tốc độ cực nhanh bạch phá bầu trời đêm, trực tiếp lao xuống, từ nhà khác nóc nhà nhảy tới Bạch Vong Đông trước mặt. Người tới là cái Bạch Vong Đông rất quen thuộc tiểu đầu đinh. Tử Vân Nhi vừa đến loại hình, liền gặp được trên tường đống kia thi thể đẫm máu, nàng đội vàng tăng tốc bước chân, rốt cục gặp được ngồi tại ngưỡng cửa ngẩng đầu ngắm trăng Bạch Vong Đông. Hắn chính là Hạc Lưu Thanh. Quay đầu nhìn về phía ngay tại sững sờ Hạc Lưu Thanh, Tử Vân Nhi lạnh lùng mở miệng nói, chính là người này, suýt nữa muốn bọn hắn thiên hộ đại nhân mệnh.
Ân, đại khái đi.
Bạch Vong Đông gật gật đầu. Không biết từ lúc nào, Hạc Lưu Thanh tựa như là mê muội một dạng, một mực tại tự mình lẩm bẩm vạn sự quay đầu không năm chữ này. Bộ dạng này, nếu không phải cử chỉ điên rồ, chính là ngộ đạo. Dù sao Bạch Vong Đông phán đoán càng có khuynh hướng người trước. Thế nào, tâm hỏa vấn đề giải quyết?
Là.
Tử Vân Nhi gật gật đầu. Nhưng có điều kiện.
Thả hắn đi.
Bạch Vong Đông chỉ Hạc Lưu Thanh, mở miệng nói.
Tử Vân Nhi lần nữa gật đầu, không nói gì.
Mặc dù nàng cũng không phải là rất muốn gặp lấy cái này lớn nhất hung thủ đào thoát, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là bảo vệ bọn hắn thiên hộ đại nhân mệnh, mặt khác đều có thể về sau thả.
Trần Đông có ý tứ là cái gì?
Chuyện cũ trước kia, xóa bỏ, mệnh của hắn, cầm ý để vệ từ bỏ.
Hiểu rồi.
Bạch Vong Đông đứng dậy.
Chương 62, vạn sự quay đầu không, 2, chương 62, vạn sự quay đầu không, 2, giờ khắc này ở trên tường, Hạc Lưu Thanh đờ đẫn trạng thái bị hai người nói chuyện với nhau âm thanh cắt đứt. Hắn lúc đầu đều đã tuyệt vọng, bắt đầu xem nửa đời trước của mình, nhưng không nghĩ tới cho tới bây giờ còn có thể phong hồi lộ chuyện.
Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Bạch Vong Đông búng tay đánh, Hạc Lưu Thanh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, một giây sau, liền bị Tử Triệu Khiêng liền xuất hiện ở Bạch Vong Đông trước mặt.
Phúc đại mệnh đại, chúc mừng phát tài.
Xem ra ta còn có cơ hội tìm người báo hôm nay mối hận.
Hạc Lưu Thanh nhìn xem hắn, khoe miệng bật lên, ánh mắt kia có chút sáng, sáng tựa như là gặp được ánh sáng.
Bạch Vong Đông nhún nhún vai.
Có lẽ đi.
Tử Triệu thân trên, Bạch Vong Đông cánh tay hóa thành vẩy và móng, ôm đổm tại Hạc Lưu Thanh trên cánh tay. Hắn lấy nhìn xem Hạc Lưu Thanh cái kia dần dần đắc ý biểu lộ, mỉm cười.
Ngay sau đó, hắn chăm chú một nắm, cánh tay bỗng nhiên dùng sức.
Phốc phốc, tại Tử Vân Nhi cùng Nha Nha dưới ánh mắt kinh hãi, máu bắn tung tóe, cái kia chướng mắt màu đỏ trực tiếp không có bất kỳ cái gì trở ngại bắn tung tóe đến Bạch Vong Đông trên thân, trong nháy mắt, một cánh tay cứ như vậy lẳng không bay lên, bị Bạch Vong Đông ném xuống đất.
Hạc Lưu Thanh chưa kịp phản ứng, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia đau nhức kịch liệt cảm giác liền đã hướng về toàn thân cao thấp xâm nhập, hắn thống khổ tiếng gào thét đông nhiên tại viện này ở trong vang lên.
Bạch Vong Đông,
ân, ta tại.
Đối mặt Hạc Lưu Thanh kêu to, Bạch Vong Đông rất thân mật đáp lại một tiếng.
Hắn lấy tay lùa lau mặt bên trên máu, trung điệp một cước liền đá vào Hạc Lưu Thanh trên bụng. Hạc Lưu Thanh thân thể bỗng nhiên lật ra cái mặt, hắn ánh mắt toán độc thẳng tắp bắn về phía Bạch Vong Đông tựa như là đang nhìn hắn cựu nhân giết cha.
Ngươi nói một chút ngươi, lúc đó vì cái gì không dựa theo nguyên kế hoạch đến đâu? Lâm thời này lòng tham cũng không phải thói quen tốt.
Bạch Vong Đông nhìn xuống hắn, một cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn, hung hăng ép lấy,
dùng sức trình độ để Hạc Lưu Thanh suýt nữa tuyệt khí.
Ngươi lợi dụng ta cánh tay thụ thương đi câu mục biến mạng, hiện tại ta muốn ngươi một cây cánh tay, cái này cũng gọi nhân quả báo ứng, ta xứng rồi, cho nên liền không giết ngươi, đạo lý kia làm trò rõ ràng sao?
Ngươi bảnh. Không đợi Hạc Lưu Thanh đem cái kia chết chữ nói ra miệng, Bạch Vong Đông liền bỗng nhiên tại bộ ngực hắn vị trí đạp một cước.
Hạc Lưu Thanh một cái sặc cơn thanh, đem lời kế tiếp nuốt trở về,
còn không nhanh nói tiếng tạ ơn.
Bạch Vong Đông ánh mắt băng lãnh,
cái này xé ra, hắn đã chờ dòng dã một đêm.
Nếu không phải vì đằng sau vợ kịch lớn, một đầu cánh tay làm sao có thể?
Bạch Vong Đông Tử Vân Nhi đại mi hơi nhíu, nhịn không được nhắc nhở.
Yên tâm, ta có chừng mực.
Bạch Vong Đông buông ra chân, vẩy và móng phía trên có mực màu tím nọc độc nhỏ xuống, thẳng tắp nhỏ xuống tại Hạc Lưu Thanh trong miệng.
Thời gian nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ đằng sau chất độc trên người của ngươi toàn bộ đều sẽ giải, Lan, lại để cho lão tử nhìn thấy ngươi, ngươi nhất định phải là cái người chết.
Hạc Lưu Thanh không có xính miệng lưỡi nhanh chóng, hắn chỉ là hung tợn đem Bạch Vong Đông ghi tạc trong lòng.
Chuyện hôm nay, hắn có nhiều thời gian chủ mưu trả thù.
Chỉ cần Nguyệt Thần giáo còn tại, vậy hắn không coi là lá thất bại.
Nguyệt Khôi, đi.
Dương Lục trên trán, tựa hồ có hoa gì văn chợt lóe lên, ngay sau đó, hắn liền từ trên tường thoáng hiện đến Hạc Lưu Thanh bên người, một thanh ôm lấy Hạc Lưu Thanh, không nói một lời liền biến mất ngay tại chỗ.
Bạch Vong Đông nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, con mắt nhắm lại.
Đối với rất nhiều người mà nói, đêm nay hết thảy đều kết thúc, nhưng đối với hắn tới nói, đêm nay có ý tứ nhất kịch bản vừa mới bắt đầu.
Một cánh tay, cũng coi là thăng bằng một chút chiến lược đi.
Bạch Vong Đông tự lẩm bẩm.
Ngươi nói cái gì?
Đứng tại bên cạnh hắn Tử Vân Nhi tò mò hỏi.
Không có gì.
Bạch Vong Đông một tay cởi bị Hạc Lưu Thanh huyết dịch nhuộm dần ngoại bào, ném xuống đất.
Ngươi cùng thôi Nha Nha đem Dương lão gia tử đưa về phủ, ta đi trước một bước.
Nói xong, liền nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi đến.
Ngươi muốn đi làm cái gì?
Đối với bóng lưng của hắn, Tử Vân Nhi lớn tiếng hỏi.
Xem kịch,
xem kịch.
Thiếu gia ta tự mình đạo đùa giỡn.
Bạch Vong Đông thanh âm trong sáng.
Đây là bộ thứ nhất, nếu là chất lượng vượt qua kiểm tra, lần sau tuyệt đối xin ngươi nhìn.
Nói xong câu đó, hắn liền vận chuyển linh lực, vận dụng đạp ảnh bộ biến mất ngay tại chỗ.
Lại trễ một chút, vậy coi như không đổi kịp mở màn.
Hắn đang nói cái gì? Vì sao ta một câu đều nghe không hiểu đâu?
Tử Vân Nhi quay đầu cùng Nha Nha lướt nhau, đồng thời thấy được đối phương trong mắt không hiểu.
Tính toán.
Tử Vân Nhi nhún nhún vai.
Trước đưa Dương lão sư phụ hồi phủ, sau đó ta dẫn ngươi đi tìm Thiên Hộ đại nhân.
Rất nhanh, ba người còn lại cũng rời đi bên này.
Trung quanh lập tức liền yên tĩnh trở lại, chỉ có cái kia khắp tường thi thể, còn tại tự thuật, nơi này phát sinh qua cái gì?
Vạn sự quay đầu không, vạn sự quay đầu không, vạn sự quay đầu không. Hạc Lưu Thanh bị Dương Lục ôm cực tốc hướng phía ngoài thành rời đi, một bên đi đường, một bên không ngừng mà nhớ tới năm chữ.
Dương Lục, ngươi nói, vạn sự quay đầu không, có phải hay không đang nói, người cả đời này, bất kể như thế nào, đến cuối cùng cũng sẽ là công dã chẳng.
Dương Lục không có trả lời hắn, chỉ là tại hung hăng đi đường.
Hạc Lưu Thanh cũng không có trông cậy vào hắn sẽ trả lời, trong mắt của hắn ánh sáng càng ngày càng sáng.
Nếu dạng này,
cái kia mặc kệ ta làm sao đi liều cũng không quan hệ, dù sao đến cuối cùng cũng sẽ là không. Không liều một phen, đứng tại đó chỗ cao nhìn một chút phía trên phong cảnh, vậy ta cho dù chết cũng sẽ chết không vui. Nguyệt thần giáo liền xem như hủy cũng không sao, ta liền xem như bị thương một cây cánh tay cũng không sao, chỉ cần có thể đi đụng một cái, vậy liền đi đụng một cái, dù sao đến cuối cùng cũng sẽ là không. Nói, hắn vô Dương Lục cánh tay. Mặc dù hắn tay cụt rất đau, nhưng bây giờ hắn lại không để ý tới tại trên vết thương nghĩ quá nhiều. Hắn hiện tại nhất định phải đem Nguyệt thần giáo bộ hạ cũ cho chỉnh hợp đứng lên, chỉ có dạng này mới có thể có ngóc đầu trở lại cơ hội. Mà tại trong những người này, đầu tiên muốn liên lạc với, đương nhiên chính là Triệu Duyệt Nhiên. Cũng không biết nàng là dựa vào cái gì để cầm ý để vệ thả hắn một mạng, nhưng cái này không trọng yếu là hắn cần Triệu Duyệt Nhiên phụ tá. Cảm thụ được linh lực khôi phục bình thường, hắn lưu thanh trong tay ngưng tụ ra một cái bát tước, từng đạo tự phù đánh vào trên người nó, tại viết lấy một mật văn. Vô sự, mau trở về, gặp ở chỗ cũ. Sau khi làm xong những việc này, cái kia bạch tước liền hướng phía nơi xa bay mất. Nhìn xem cái kia bay đi bạch tước, Hạc Lưu Thanh không biết vì cái gì, đột nhiên cũng có chút muốn cười. Là loại kia sướng ý cười, nếu là trước đó, hắn khả năng thật sẽ bởi vì lần này thất bại mà không nghĩ ra, nhưng Bạch Vong Đông một câu kia vạn sự quay đầu không thật cho hắn rất lớn giận dát. Hắn bắt đầu phát hiện, thế gian này hết thảy đều không phải là rất trọng yếu. Liền xem như thất bại một vài lần, vậy cũng không có việc gì, thất bại cùng thành công cũng chỉ là thể nghiệm, đến cuối cùng cái gì cũng sẽ không lưu lại. Nếu dạng này, cái kia không ngừng nếm thử, chính là hắn sau đó phải làm sự tình. Các loại tối nay qua đi, hắn liền mang theo Triệu Duyệt Nhiên cùng Dương Lục đi tìm một nhà quy mô trung đẳng tà môn, chỉ cần lăn lộn đến mấy năm, luôn có thể có cơ hội một lần nữa Nguyệt Thần giáo chi biến. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ lại tìm đến Bạch Vong Đông, báo hôm nay tay cụt mối thủ. Dương Lục, ngươi cảm thấy, thiên hạ này nhà nào tà môn sẽ khá thích hợp chúng ta? Nỗi lòng thông suốt đằng sau, Hạc Lưu Thanh tâm tình lập tức dễ dàng không ít, lại cùng bên cạnh Dương Lục trò chuyện giết thì giờ. Lúc đầu coi là cái này Nguyệt Khôi còn có thể cùng trước đó một dạng, không nói một lời. Nhưng vượt quá Hạc Lưu Thanh đoán trước, lần này Dương Lục có phản ứng. Ta không biết. Vậy ngươi biết nhà nào tà môn? Nói ra nghe một chút, để cho ta xem như tham khảo. Tà môn không biết, nhưng thích hợp ngươi đi địa phương, thật là có một cái. Chỗ nào? Diêm La Điện. Đao quang sáng, nổi lên vận sóng. Chương 63, đã cho đi vẽ lên chấm hết, 1, chương 63, đã cho đi vẽ lên chấm hết, 1, Dương Lục từ nhỏ đã biết, hắn không lấy ra giàn mãi mãi ưa thích. Hai người kia nhìn hắn ánh mắt là đặc biệt phức tạp loại kia, bên trong cảm xúc phức tạp đến cho tới bây giờ hắn đều không có biện pháp đi song toàn lý giải. Hắn bụng trộm nghe trong phủ hạ nhân đàm luận qua, cha mẹ hắn là bởi vì hắn mà chết. Nếu như không phải hắn vừa lúc sinh ra ở đêm trăng tròn, như vậy Nguyệt Thần giáo liền sẽ không để mắt tới bọn hắn một nhà, cha mẹ hắn cũng sẽ không bởi vì nguyên nhân này trở thành Nguyệt Thần giáo vong hồn dưới đao, cứ như vậy, gia gia mãi mãi cũng sẽ không tiếp nhận mất con thống khổ ở riêng hai nơi. Dương phủ tuyệt đối không phải là bây giờ bộ dáng như vậy. Nói đến ngươi khả năng không tin, hắn bị Nguyệt Thần giáo bắt đi xem như tế phẩm năm đó mới chỉ có một tuổi, nhưng hắn lại có thể nhớ lại ngày đó tất cả hình ảnh. Huyết hồng mặt trăng, điên cuồng đám người đứng tại trên đài cao lại nhảy khiêu vũ lao đầu, còn có chính là cái kia dơ bị để đặt tại cha mẹ huyết dịch đổ bê tông mà thành huyết tinh trong quan tài hắn mặt nạ thần bí nam. Về sau chuyện gì xảy ra, hiện tại đã 7 tuổi Dương Lục, ký ức đã sớm mơ hồ, hắn chỉ biết là mình bị Cẩm Y Liễu vệ Mục Thiên hộ cứu lại, lại sau đó chính là cha mẹ hắn chết, mặt nạ nam kia tự tay giới đao. Người kia chính là giết cha mẹ của hắn cửu địch. Huyết Hải Thâm Cửu. Gia gia nói, thù hận này, sớm muộn muốn đích thân đòi lại. Ấy, thành thúc đi đâu? Lấy lại tinh thần, nhỏ Dương Lục lúc này mới phát hiện, hắn giống như cùng dẫn hắn xuất phủ quản gia đi rời ra. Không có thành thúc ở đây, hắn muốn mua đồ vật liền không có biện pháp trả tiền. Vậy phải làm sao bây giờ? Ai, xem ra hôm nay chỉ có thể đi về trước. Nhỏ Dương Lục hít mũi một cái, sau đó liền muốn quay người hướng phía Dương phủ bên kia trở về. Hắn năm nay 7 tuổi, đương nhiên nhận biết đường về nhà. Nhưng lại tại hắn mới vừa đi mấy bước không bao lâu, phía sau liền có một thanh âm vang lên, đem hắn gọi lại. Cho ăn, tiểu bằng hữu, muốn ăn kẹo sao? Ăn kẹo? Là tại cùng hắn nói sao? Dương Lục con mắt lập tức sáng lên. Hắn siêu thích ăn đường. Thuận thanh âm xoay người, Dương Lục vừa định muốn nói chuyện, kết quả một giây sau liền cứ thế ngay tại chỗ. Hắn trên trán đột nhiên xuất hiện một cái hình bán nguyệt trạm ấn ký, ngay sau đó, hắn toàn bộ tâm thần liền phảng phất rơi vào đến một mảnh trong bóng tối vô tận. Hắn ngoắc, muốn hướng về phía cái kia trước mắt sáng ngời gọi, lại phát hiện nơi này căn bản cũng không có bất luận kẻ nào hồi âm. Hắn chỉ có thể ở hắc ám này ở trong không ngừng mà trầm luân. Thẳng đến, ta tới đi. Thanh âm quen thuộc ở bên tai của hắn vang lên, một đạo cùng hắn dáng dấp thân ảnh giống nhau như lúc nhẹ nhàng đưa tay đập vào trên vai của hắn, một giây sau, thân thể của hắn lui lại, đạo thân ảnh kia trực tiếp hướng phía trên sáng ngời bơi đi. Lại sau đó hắn liền đã mất đi ý thức. Tình huống như vậy không biết qua bao lâu, khi hắn lại một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, trên đường như cũ ngựa xe như nước, cùng lúc trước không khác chút nào, có thể cho dù là tại cái này phố xá sâm ớt ở trong, toàn thân của hắn trên dưới nhưng vẫn bị băng hàn bao vây. Một chút, liền một chút, hắn chỉ nhớ lại mất đi ý thức trước cái nhìn kia. Nhưng là, liền xem như nhìn thấy thời gian của nó lại ngắn, Dương Lục đều có thể không gì sánh được chuẩn xác nhận ra hắn là ai. Cái kia như là đao khắc dịu đục giống như khắc ở trong đầu hắn mặt nạ. Hạc Lưu Thanh hắn yên lặng nhớ tới cái tên này, ngón tay không tự chủ được xoa mi tâm. Hắn bị người cột lên khiên tì tuyến, hắn trở thành người nào đó cá chậu chim lồng, linh hồn của hắn phía trên, nhiều một đạo để hắn cảm thấy không gì sánh được buồn nôn, không gì sánh được buồn nôn công xiềng. Hắn bị người cướp đi tự do, mà người này tự tay giết hắn cha mẹ. giết hắn. Đây là năm gần 7 tuổi nhỏ Dương Lục lần thứ nhất liên tục nói ra ba chữ này. Nhất định phải tìm tới hắn, tự tay giết hắn. Hắn hung hăng cắn răng, cặp mắt kia ở trong không biết lúc nào đã mọc lên tơ máu, hắn nắm thật chặt quyền, mặc cho móng tay xa vào đến trong thịt, để huyết dịch thấm ướt lòng bàn tay của hắn. Kiềm chế hận ý, trong nháy mắt này bộc phát. Nam Hải trong lòng bốc cháy lên ngọn lửa báo cửu. Ngươi sẽ giúp ta đi, Lục Dương.
Ân, ta nghe ngươi.
Giữ dằn đao khí trong nháy mắt bộc phát, Hạc Lưu Thanh thậm chí chưa kịp phản ứng, chôi kia hàn quang lẫm liệt tiên khí bảo đao liền đã đến cổ của hắn vị trí, chỉ cần thâm nhập hơn nữa một chút, liền có thể gỡ xuống đầu của hắn. Nhưng ngay sau đó, thân thể của hắn liền biến thành đầy trời lông vũ màu trắng, biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã là tại mấy bước bên ngoài. Còn không chờ hắn thở dốc nửa hơi thở, cái tia sáng như tuyết đao quang ngay tại mặt của hắn trước sáng lên, một đao này, thẳng tắp chính là hướng về phía đem hắn chém vào thành hai nửa tới. Hạc Lưu Thanh chịu đựng vừa bị giải độc đằng sau khí hải bên trong khó chịu cưỡng ép thôi động linh lực, hai cái cánh khổng lồ đống nhiên ở phía sau hắn mở ra, trước tiên thu nạp đem hắn bao khỏa. Đao quang lăng lệ, nhưng chém vào tại trên cánh chim trong nháy mắt liền bị cái này kiên cố phòng ngự cho sinh sinh vỡ nát. Coi như Hạc Lưu Thanh coi là có thể hơi có thể thở một ngụm, để hắn phân tích một chút tình huống hiện tại thời điểm, cánh chim bên ngoài, cái kia tiên đao tựa như là giống như điên, lấy một cái tốc độ cực nhanh từng đao chém vào tại hắn trên cánh mặt. Hạc Lưu Thanh ánh mắt trong nháy mắt băng hàn. Mặc dù hắn đêm nay ăn một đêm sẹp, nhưng hắn dù sao cũng là Nguyệt Thần giáo giáo chủ, làm sao có thể để một cái không biết nơi nào tới tiểu tặc khi dễ như vậy. Cũng ngay, cánh chim trong nháy mắt bạo tạc, vô số linh vũ tại quanh người hắn lơ lửng, bàn tay hắn vung lên, cái kia đẩy trời linh vũ trước tiên liền làm ra phản ứng, thẳng tắp hướng phía trước mục tiêu vào tới. To lớn thiết thuẫn một cái chớp mắt mà thành, linh vũ đánh vào cái kia thiết thuẫn phía trên, chỉ là hơi lưu lại có chút tổn hại ngấn, sau đó liền biến mất không thấy. Hạc Lưu Thanh đứng tại chỗ, nhìn trước mắt thiết thuẫn, lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Người là ai? Thiết thuẫn biến mất không thấy gì nữa. Theo nó sau lưng, chậm rãi đi ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh thon gầy. Hắn thẳng tắp nhìn xem Hạc Lưu Thanh, đao trong tay nắm đến càng ngày càng gấp, cho dù là cách thật xa, cũng có thể cảm giác được cặp con mắt kia ở trong hiện ra tới nồng đậm hận ý ân. Dương Lục. Thấy rõ ràng hắn là ai đằng sau, Hạc Lưu Thanh phản ứng đầu tiên không ra Dương Lục sở liệu. Hắn trước tiên liền thôi động Nguyệt Thần Thiếp, nhưng lại phát hiện, cái kia Nguyệt Thần Thiếp ấn ký như cũ tại Dương Lục mi tâm lóe ra quan mang, có thể Dương Lục ánh mắt nhưng không có nửa điểm biến hóa. Mất hiệu lực. Không có khả năng a. Hạc Lưu Thanh mày nhíu lại phải là càng ngày càng gấp. Hắn nhìn xem mu bàn tay của mình, hắn có thể cảm ứng được Nguyệt Thần Thiếp như cũ tại Dương Lục thể nội, nhưng không biết vì cái gì, ở trên tinh thần lại cùng Dương Lục gãy mất liên hệ. Cái này còn giống như là Nguyệt Thần Thiếp từ Liêu Tản Sáng tạo ra đến đằng sau, lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy đi. Cho nên, trước đó ngươi vẫn luôn đang làm bộ bị ta khống chế. Dương Lục trầm mặc không nói, không có trả lời hắn vấn đề, hắn dừng lại không phải là bởi vì muốn cùng Hạc Lưu Thanh nói chuyện phiếm, hắn chỉ là đơn thuần đất bị làm rối loạn công kích tiết ấu, cho nên đang tìm kiếm Hạc Lưu Thanh sơ hở thôi. Ta đi, tuyệt. Hạc Lưu Thanh không có đạt được đáp án. Nhưng từ Dương Lục trên biểu hiện đến xem, đáp án đã đặc biệt rõ ràng. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ hắn cái này Nguyệt Thần giáo giáo chủ làm liền thật sự có thất bại như vậy sao? Người bên cạnh một cái hai cái đều có tiểu tâm tư. Lúc đầu hắn liền đối với Triệu Duyệt Nhiên không biết dùng phương thức gì bảo vệ hắn một mạng có chỗ nghi vấn, hiện tại có thể nhất tín nhiệm Nguyệt Khôi cũng là tên con kiếp. Mãi mãi, làm cái dám lãnh đạo, dứt khoát làm một mình tính toán. Ngươi là thế nào? Tính toán, hỏi ngươi cũng sẽ không nói thực ra, hay là trước tiên đem ngươi phế đi về sau từ từ nghiên cứu đi. Hạc Lưu Thanh âm thanh lạnh lùng nói, một giây sau, cả người hắn liền biến thành một đoàn lông trắng biến mất ngay tại chỗ. Dương Lục đôi mắt hơi co lại, trong nháy mắt này tìm được Hạc Lưu Thanh một chút kẽ hở, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bằng tốc độ nhanh nhất, nắm chặt trong tay lưỡi đao, hướng phía Hạc Lưu Thanh biến mất địa phương mà tới. Bành, đao hung hăng vung ra, vốn nên biến mất tại nguyên chỗ Hạc Lưu Thanh lại một lần nữa xuất hiện ở vừa rồi vị trí, hai cái cánh trùng điệp ngăn trở Dương Lục đao. Còn không đợi Dương Lục thu đao chém ra kích thứ hai thời điểm, một cái cánh liền rút ra, hung hăng hướng phía Dương Lục phương hướng đâm tới. Cánh mũi lợi mà lại lôi cuốn lấy đại lượng linh lực, nếu là Dương Lục bị lần này cho đâm trúng, lấy hắn giấy kia dán giống như thủ đoạn phòng ngự, sợ không phải sẽ bị lập tức trọng thương. Cho nên, Dương Lục quyết định thật nhanh, cả người thân hình lập tức triệt thoái phía sau, tránh qua, tránh né Hạc Lưu Thanh một kích này. Có thể Hạc Lưu Thanh làm sao có thể cứ như vậy trơ mắt để cho hắn chạy thoát, hắn rũa ra cái kia còn sót lại tay trái, ở giữa không trung hư nắm, một đầu lấy màu trắng linh vũ tạo thành xiển xích cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng một thời gian, một tấm thiên la địa võng tại Dương Lục sau lưng hiện hiện. Dương Lục chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình tựa vào một tầng mềm nhũng trên tường, ngay sau đó, thân hình của hắn liền không bị khống chế cực tốc hướng phía trước lao xuống tới. Chương 63, đã cho đi vẽ lên chấm hết, 2, chương 63, đã cho đi vẽ lên chấm hết, 2, mà lúc này giờ phút này, Hạc Lưu Thanh phía sau cái kia sắc bén cánh đã bật mèo, biến hình làm một cái sắc bén đầu thương, đứng tại trước người hắn, liền đợi đến Dương Lục hướng phía trên đụng vào. Dương Lục hung hăng cắn răng, hai con ngươi thần sắc xuất hiện yếu ớt biến hóa. Ngay sau đó, toàn thân hắn trên dưới liền bị sắt thép nơi bao bọc, hai tay đặt trước người, trùng điệp, kết ấn. Đông, 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 đông. Năm mặt tường sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn ở Dương Lục trước người, Dương Lục đống nhiên vây tay một cái kia năm mặt tường sắt liền lập tức hướng phía Hạc Lưu Thanh đục vào. Đầu thương xé nát một mặt lại một mặt vách tường. Nhưng này phá toái khối sắt cũng không có cùng nhau tiêu tán, Dương Lục bàn tay nắm một cái, những mảnh vỡ kia liền như là như thủy triều hội tụ, hướng phía cánh chim trên trường thương ngưng kết đi lên. Cùng một thời gian, Dương Lục cũng đạt tới thanh trường thương kia trước người, nhưng thời khắc này trường thương bị khối sắt bao vây, Dương Lục một tay bấm ngón tay, một đạo tiên thuật chú ấn tại trên ngón tay của hắn chợt lóe lên. Cái kia khối sắt trong nháy mắt nở lớn, một mặt tường cứ như vậy xuất hiện ở trước người hắn. Dương Lục hai chân ở phía trên đạp một cái, thân hình bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt lại lần nữa biến hóa, tiên đao một lần nữa trở lại trong tay, hắn trực tiếp mượn nhờ tường sắt bình đài này, quay người, cầm đao, bỗng nhiên vung ra. Oanh, chói mắt đao quang lại lần nữa sáng lên. Cánh chim kia dệt thành thiên la địa vong trong nháy mắt bị chém nước, đầy trời lông trắng bay múa. Dương Lục tắm rửa lấy những lông vũ này, hai tay cầm đao, lại lần nữa trong giữa không trung thay đổi thân thể, hướng phía trước người Hạc Lưu Thanh đống nhiên chém tới. Khối sắt bay ra. Tại Hạc Lưu Thanh trong ánh mắt kinh ngạc, một đao này phản phất hóa thành lưu quang, lấy một cái nhanh đến cực điểm tốc độ, đón cái kia phá toái tản mát thiết phiến, trực tiếp chém vào Hạc Lưu Thanh trước ngực. Bá, máu bắn tung tóe. Hạc Lưu Thanh nhìn xem trước ngực mình xuất hiện vết thương, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Đây là cả tràng chiến cuộc bắt đầu đến nay, hắn lần thứ nhất bị Dương Lục chém trúng. Thật là bị Bạch Vong Đông độc làm cho phế đi, cứ như vậy một đao, thế mà suýt nữa phá ta linh cương. Nhưng Hạc Lưu Thanh rất nhanh liền phản ứng lại. Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Cái này cũng đã nói lên, Dương Lục cực hạn cũng liền tới đây. Bất quá, hắn sở dĩ ngây người, bị Dương Lục chặt ở một đao này, còn có nguyên nhân khác. Ngay tại Dương Lục vừa rồi hóa thành thân thể sắt thép trong nháy mắt, hắn thế mà phát giác được nguyệt thần thiếp khống chế khôi phục bình thường, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng cái này nói rõ, ngươi hay là cái kia mới khôi. Hắn mừng rỡ kêu lên. Dương Lục đôi mắt ngưng lại, đáy mắt ở trong có lửa giận cùng hung quang đang không ngừng hiện hiện. Nguyệt Khôi, Nguyệt Khôi, Nguyệt Khôi, không cho phép dùng xưng hô thế này gọi ta. Dương Lục hai con ngươi thoáng chốc trở nên đỏ bừng, trong tay lưỡi đao trực tiếp thay đổi phương hướng, mang theo toàn thân linh lực, đột nhiên bổ lên. Liền gọi. Hạc Lưu Thanh nhìn xem nổi giận Dương Lục, cả người tâm tình thật tốt. Làm gì, bị ngươi lớn nhất cửu nhân luyện chế thành khối lỗi, tâm tình của ngươi có phải hay không thật không tốt ta? Ha ha ha, yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm nửa điểm thoát ly khống chế cơ hội. Trên thân thể của hắn, từng cây lông vũ toát ra, chỉ là trong nháy mắt, liền màu trắng linh vũ liền đã bao trùm hắn nửa cái thân thể. Cùng một thời gian, tay trái của hắn biến thành sắc bén tức chảo, hướng phía Dương Lục đống nhiên vung xuống. Ánh mắt của hắn âm hàn, cả người toàn thân cao thấp đều tản ra nồng đậm sát ý. Ngươi ngay tại sỉ nhục bên trong cho ta sống qua cả đời này đi. Đông, lưỡi đao cùng lợi chảo chạm vào nhau, Dương Lục sắc mặt trắng nhợt. Hạc Lưu Thanh biểu lộ lạnh nhạt. Mặc dù hắn bị Bạch Vong Đông gãy mất một tay, trong thân thể lại có rất nhiều độc tố không có dọn dẹp sạch sẽ, có thể vậy thì thế nào? Bị Dương Bá Sơn khi dễ còn chưa tính, chẳng lẽ lại còn có thể Dương Lục trong tay ăn quả đắng? Vậy hắn cũng liền không xứng tại giết Liêu Tàn đằng sau, trở thành Nguyệt Thần giáo giáo chủ. Có thích hợp hay không trước hai chuyện, nhưng hắn có thể ngồi ở vị trí này, bằng vào cũng chỉ có một chút thực lực. Quỳ xuống cho ta. Trên lợi trảo linh lực càng phát ra nồng đậm. Rõ ràng xông pha U Huyền Quan Hải, vượt qua huyền cảnh một tầng, tiến vào huyền cảnh tầng 2 tình trạng. Không có khả năng. Dương Lục gắt gao cắn răng, bởi vì dùng quá sức, huyết dịch từ hắn trong kẽ răng chảy ra. Có trời mới biết hắn vì một ngày này đợi bao lâu, 10 năm này, hắn mãi mãi cũng đang làm lấy hai chuyện. Một, tìm kiếm Hạc Lưu Thanh hạ lạc, chỉ cần có thể đến bên cạnh hắn, vậy hắn liền có thể ra tay. Hai, luyện đao, hắn tại não hải mô phỏng mấy vạn lần cùng Hạc Lưu Thanh quyết đấu, chính là vì cuộc chiến hôm nay. 17 tuổi hắn đối mặt hơn 30 tuổi Hạc Lưu Thanh, ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, hắn đương nhiên biết. Cho nên, muốn siêu việt cái này siêu trường khoảng cách, hắn nhất định phải mở ra lối riêng, biện pháp này hắn tìm rất lâu, nhưng cũng may, hắn tìm được. Hai mắt thoáng chốc bị màu đỏ như máu bao vây. Dương Lục nắm đao trên cánh tay kia trong nháy mắt nổi gân xanh, tiên đao phía trên, từng đầu huyết sắc kinh cước hiện hiện, không có nửa điểm chần chờ buộc chặt tại trên cánh tay của hắn. Một đao, hắn chỉ có một đao cơ hội. Một đao này, nhất định phải chặt đứt hắn tất cả qua lại cùng công xiềng. Máu đao kinh, thứ 79 thuật. Dương Lục nhẹ giọng nỉ non. Huyết tế đồ long. Bành, cánh tay của hắn đống nhiên nổ tung, lộ ra bên trong bạch cốt âm u, tất cả huyết nhục đều bị cái kia huyết sắc kinh cước toàn bộ nuốt. Cùng một thời gian, Dương Lục nắm tiên đao phía trên, ngọn lửa màu đỏ ngòm đống nhiên dấy lên. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Lục khí tức trên thân bỗng nhiên tăng cao. Hạc Lưu Thanh đôi mắt bỗng nhiên thích chặt, một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn đột nhiên có muốn chạy khỏi nơi này ý nghĩ. Có thể, đã chậm. Một khắc này, Dương Lục huyết đao tựa như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, cắt đứt hắn tức trảo, lấy một cái hắn tuyệt đối phản ứng không kịp tốc độ, bổ về phía cổ của hắn. Hạc Lưu Thanh trong mắt rốt cục lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn giơ tay lên, biểu lộ dữ tợn, toàn thân linh lực tại lúc này toàn bộ bộc phát, sau lưng cánh chim hướng phía Dương Lục trực tiếp đâm tới. Cánh chim cùng lưỡi đao đồng thời hành động. Hiện tại chính là tại so một cái ai nhanh ai chậm vấn đề. Dương Lục trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nửa điểm đều không có đi xem cái kia đâm về hắn cánh chim, trong mắt của hắn chỉ có Hạc Lưu Thanh đầu người này. Phốc phốc, trong nháy mắt, huyết hoa bắn ra bốn phía. Vô số huyết dịch dâng trào, phóng tới không trung, lại chậm rãi rơi xuống. Dương Lục đứng tại chỗ, bị huyết vũ xối tung tóe, duy trì vung đao động tác, toàn thân cao thấp đều đang không ngừng run rẩy. Một cái đầu người cứ như vậy bay ra, mang trên mặt không dám tin biểu lộ, chưa kịp phản ứng liền từ trên cổ tách rời. Hạc Lưu Thanh bị chém đầu. Bành, một giây sau, cánh chim nổ tung. Một đầu huyết sắc kinh long tại Dương Lục quanh thân xoay quanh một cái chớp mắt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dương Lục cứ như vậy đứng tại lông vũ cùng huyết thủy hỗn hợp giọt mưa ở trong, miệng lớn thở phì phò. Hắn chỉ có một đao cơ hội, một đao này nhất định phải cực độ tới gần Hạc Lưu Thanh mới được. Một khắc này không phải tốt nhất thời khắc, nhưng là hắn có thể làm được tốt nhất thời khắc, vung đao chính là một trận ượng. May mà hắn cứ thắng, hết thảy gông xiềng và thù hận đều bị một đao này chém sạch sẽ. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ không còn có bất kỳ vật gì có thể đem hắn trói buộc. Hắn giải thoát rồi. Bịch. Huyết đao tuột tay, Dương Lục ngẩng đầu nhìn bầu trời. À, ha ha, hắn nhếch miệng bật cười, nhưng cười cười, ướt át giọt nước liền từ khóe mắt của hắn sẽ qua, thẳng tắp thuận gương mặt của hắn chảy xuống. Cuối cùng kết thúc. Trận này kéo dài 16 năm nguyên rủa. A a a a a a, thê lương tiếng hô đâm xuyên qua toàn bộ màn đêm. Bi thống, thương tâm, khoái ý, phát thiết, ấy nấy. Tất cả cảm xúc đều tại một tiếng giống này âm thanh ở trong hội tụ mà ra. Bạch Vong Đông ngồi ở trên tàng cây, nhìn xem phía dưới ngửa mặt lên trời khóc giống Dương Lục, không có nửa điểm biểu lộ. Hắn bạch lên đầu ngón tay đếm lấy thời gian. Đợi đến tiếng giống kia tiêu tán, thân ảnh của hắn trước tiên liền biến mất tại trên cây, đi tới bên cạnh hắn. Đối mặt hắn xuất hiện, Dương Lục không có nửa điểm phản ứng, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Hạc Lưu Thanh bộ thi thể không đầu kia, phảng phất mất hồn. Giờ khắc này, hắn ngược lại có chút trống không đứng lên. Liên phảng phất, hết thảy đều kết thúc, đã mất đi tất cả phương hướng bình thường. Ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi một chút. Bạch Vong Đông đi vào Hạc Lưu Thanh thi thể trước mặt, ngón tay tại trước ngực hắn nhẹ nhàng đẩy. Đúng chích chích. Thi thể này liền ngã tại trong vũng máu. Ngươi còn có món nợ không có còn xong, trả nợ, chuyện xưa của ngươi mới xem như thật kết thúc. Nghe được hắn, Dương Lục chết lặng nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta đi theo ngươi trả nợ. Chương 64, làm con của ta đi. Một, chương 64, làm con của ta đi. Một, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Đi tới, Dương Lục đột nhiên hỏi. Hắn có chút mê, bởi vì Bạch Vong Đông mang đường khoảng cách trong thành càng ngày càng xa, lại đi tiếp như vậy, liền muốn đến Hoang Giao Giã Lĩnh. Có thể Mục Viễn Mặc là không thể nào ở loại địa phương này. Biết vì cái gì buổi tối hôm nay Cẩm Y Diệp Vệ cùng Nguyệt Thần Giáo tất cả đánh cờ đều tại vây quanh giấu kín chỗ cái này điểm hạch tâm sao? Cũng là bởi vì Mục Viễn Mặc thương thế nghiêm trọng như vậy, nhất định phải an trí tại một cái phong bế lại địa phương an toàn mới có thể tiến hành tốt nhất cứu chữa. Chuyển di vị trí bản thân cũng đã là phạm vào một lần bất đắc dĩ sai lầm lớn. Nếu là lại đem hắn đặt ở cái này gió đêm vờn quanh vùng ngoại ô, cái kia Mục Viễn Mặc liền xem như lúc đầu có thể không chết, lần này cũng không thể không chết. Cho nên Hạc Lưu Thanh mới có thể như vậy chắc chắn Mục Viễn Mặc ngay tại trong thành. Mà trong thành, bàn về tình báo xác minh, bọn hắn Nguyệt Thần Giáo thì như thế nào thất bại đâu. Tối nay tất cả chiến đấu, kỳ thật chính là một trận ta muốn tìm tới ngươi trò chơi. Hạc Lưu Thanh muốn tìm tới Mục Viễn Mặc, thừa dịp hắn trọng thương, liều lên toàn bộ vốn liếng đều muốn bắt hắn cho giết chết, mà Cẩm Y Liễu vệ thì là phải dùng Mục Viễn Mặc cho ở tin tức xem như mồi câu đem Hạc Lưu Thanh từ giấu kín cho câu đi ra, đặt thành vừa rồi kết cục. Mà lấy bên trên tất cả chiến trường đều ở trong thành tiến hành. Nếu là Mục Viễn Mặc thật ở ngoài thành, cái kia Hạc Lưu Thanh đêm nay coi như thật chính là. Thiếu niên a, không nên bị ngươi vô tri hạn chế tầm mắt của ngươi. Bạch Vong Đông đứng bước chân, Dương Lục đứng tại phía sau hắn, ánh mắt vượt qua thân thể của hắn, nhìn về hướng phía trước con sông kia. Chỉ gặp Bạch Vong Đông chậm rãi trở lại, trong tay không biết từ lúc nào thêm ra tới một viên hạt châu màu xanh lam. Bạch Vong Đông mỉm cười. Ngươi phải tin tưởng, thế giới này rất lớn, ma pháp thật tồn tại. Với anh, ngập trời sóng lớn tại Bạch Vong Đông sau lưng dâng lên, tựa như là đột nhiên có sinh mệnh bình thường hướng phía hai bên tách ra, một viên thủy cầu khổng lồ cứ như vậy tại xuất hiện ở trong đường sông tâm. Dương Lục ngơ ngác nhìn một màn này. Hết thể tới quá nhanh quá trắng quan, để hắn trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Bạch Vong Đông không có chờ hắn đáp lời, sau đó liền một thanh kéo lại cánh tay của hắn, đạp ảnh bộ tức thì phát động, hai người bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Phù phù. Đây là nhảy vào mặt nước thanh âm. Khi bàn chân vững vàng rơi trên mặt đất đằng sau, Dương Lục mở ra bởi vì vào nước vô ý thức nhắm mắt lại. Nơi này là dòng nước thanh tịnh ở chung quanh xoay quanh, nhưng thủy chung không có nhiễm đến trên người hắn nửa phần. Một đầu hoàn toàn dùng dòng nước đúc thành thông đạo cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bích Thủy Minh Châu. Bạch Vong Đông cầm trong tay hạt châu, mở miệng nói ra. Ngươi đoán hắn dựa vào cái gì dám không chút hoang mang bốn chỗ du đãng, có thể cam đoan mình có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Thuận Đức phủ đâu? Trước khi đi đem cái đồ chơi này từ La Hầu trong tay nhường cái đến thật đúng là cái không gì sánh được quyết định sáng suốt. Mặc dù La Hầu lúc đó quá mức sảng khoái bộ dáng có chút khả nghi, nhưng không có cách nào, trừ phi hắn không muốn tại Bắc Chấn phủ ti bên trong lan lộn, nếu không, nhiệm vụ này nên ra hay là được. Chính là sớm biết lão La sảng khoái như vậy, liền đem Bắc Chấn phủ ti trong phủ khố thanh kia động thần thương làm cho tới chơi một chút. Đây mới thực sự là đại sắc khí, nghe nói làm được chính là vì dự phòng thần họa. Nếu là có vật kia nơi tay, chỉ cần không sợ bị hút khô, Bạch Vong Đông dám mang theo nó đi đem lần này tại Thuận Đức phủ tập hợp tất cả tiên môn thành viên cho một thương đánh chết. Đến lúc đó nhìn xem, ai còn dám cùng hắn tranh đoạt Thái Bình Kinh. Sách. Ai, đáng tiếc ca, nếu là hắn ra mặt có thể dày nữa một chút, hiện tại liền rất có thể có món đồ chơi mới tiếp tục chơi. Bích Thủy Minh Châu không phải yêu tộc thánh vật sao? Dương Lục nghi hoặc hỏi. Làm sao lại đến các ngươi Cẩm Y Liễu vệ trong tay? Vấn đề này hỏi, thật khó kéo căng. Bạch Vong Đông liếc mắt. Vậy trừ cầm đồ vật yêu chết, còn có khác đáp án sao? Tại đối mặt yêu tộc vấn đề bên trên, tất cả lịch đại nhân tộc vương triều thái độ đều rất kiên quyết, giết chết bất luận tội. Đại Minh Cẩm Y Liễu vệ càng là trong đó quân chủ lực, những năm này trừ một chút thân phận đặc thù, năng lực đặc biệt yêu tộc, trên cơ bản yêu tộc thân phận một khi xác minh, vậy liền trực tiếp có thể mở giết. Nói cho cười, yêu tộc thánh vật đến Cẩm Y Liễu vệ trong tay, chẳng lẽ lại vẫn là có người chủ động đưa tới sao? Yêu tộc thánh vật liền nhất định vĩnh viễn tại yêu tộc sao? Bạch Vong Đông bên cạnh nghiêng đầu. Hạc Lưu Thanh chính là như ngươi như vậy muốn, cho nên mới sẽ từ đầu tới đuôi đều bị chúng ta lưu lấy chơi. nếu là hắn có thể nghĩ đến nửa điểm Bích Thủy Minh Châu khả năng, đêm nay kịch bản có lẽ sẽ còn xuất hiện một đầu đầu sai lầm. Khả năng này ai có thể nghĩ ra được? Dương Lục bĩu môi, phản bác. Toàn thế giới chỉ lần này một kiện đồ vật, mà lại cái đồ chơi này thuộc về hay là công nhận, rốt cuộc muốn nghĩ như thế nào mới có thể nghĩ đến loại này cực kỳ bé nhỏ khả năng đâu? Ta liền có thể a. Bạch Vong Đông chỉ chính mình, ý cười nghiêm nghị. Hắn một như thế cười, Dương Lục liền toàn thân nổi da gà, toàn thân phát lạnh. Hắn nhớ kỹ, Bạch Vong Đông nói muốn giải phẫu hắn thời điểm biểu lộ cũng là cái dạng này. Vô ý thức đến, hắn hướng phía Bạch Vong Đông bên kia yên lặng rời đi mấy phần khoảng cách. Quá dọa người. Đối với Dương Lục tiểu động tác, Bạch Vong Đông không có phát hiện, hắn phối hợp đi ở phía trước, thử đem chính mình thay vào đến Hạc Lưu Thanh góc độ. Muốn đổi ta, đừng nói Bích Thủy Minh Châu, chính là che ảnh bảo cùng Thanh Đế Vệ Ngân Bình ta cũng dám nghĩ. Mũ nội nó, lão tử tại Phượng Dương nhiều năm như vậy, nuôi nhiều người như vậy. Một cái ý nghĩ niệm chứng thế nào? Giáo đồ loại vật này, không phải liền là tiêu hao phẩm sao? Không ném ra thang lộ chẳng lẽ còn muốn giữ lại bọn này đồ vật tan tết? Nếu là hắn Hạc Lưu Thanh, đầu tiên làm chính là trước tiên đem trong cả tòa thành ngoài thành tất cả đều cày bên trên một lần, nếu là dạng này còn tìm không thấy Mục Viễn Mạc Hạ Lạc, vậy liền trực tiếp để cho người ta đi tập sát chi phủ nhà, có thành công hay không trước hai chuyện, trọng điểm là đem thái độ của mình cho thấy A Tà Môn sở dĩ sẽ bị gọi là Tà Môn, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Tà Môn người làm việc tương đối cực đoan, phong cách làm việc từ trước đến nay đến cùng. Người xem một chút mấy cái kia đại tà giáo bên trong, cái nào không phải tên điên biến thái đụng một đống. Cho nên nói, từ Nguyệt Thần giáo quyết định vứt bỏ trước kia tác phong ngược lại trở thành Hạc Lưu Thanh truy tìm quyền lực công cụ lúc, nó liền đã không có khả năng xem như cái tà giáo, nhiều lắm là xem như một cỗ tiểu nghịch đảng. Bạch đại nhân ngay tại Bạch Vong Đông lâm vào tà giáo giáo chủ máy mô phỏng bên trong đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm, Dương Lục thanh âm tại tai của hắn bên cạnh vang lên, đem hắn suy nghĩ lập tức cho kéo lại. Phía trước không có đường. Nhìn thấy hắn hoàn hồn, Dương Lục chỉ vào phía trước đen như mực màn nước mở miệng nói ra. Không có đường. Đó chính là đến thôi. Bạch Vong Đông cầm trong tay lệnh bài của mình, trực tiếp tiến vào trong màn nước. Xuyên qua màn nước, Bạch Vong Đông cảm giác mình trong tay lệnh bài bị người khác cho lấy đi, sau đó liền 2-3 giây, lệnh bài một lần nữa về tới trong tay của hắn. Ngay sau đó, Bích Thủy Minh Châu lóe lên, màn nước kia từ từ mở ra. Màn nước vừa mở, trước mắt của hai người lập tức liền xuất hiện rất nhiều người. Trần Đồng, Thôi Á, Tử Vân Nhi, Từ Diệu Cẩm, tính cả những cái kia thủ tại chỗ này cầm y hiệp vệ. Mà ngồi ngay ngắn ở tối hậu phương, là đã tỉnh táo lại Mục Viễn Mạc, cùng ở một bên thi châm ngân nguyệt bà. Này Bạch Vong Đông giơ tay lên, cùng những người này lên tiếng chào. Thật không nghĩ đến, ở đây không có một người đưa mắt nhìn sang hắn, mà là không hẹn mà cùng đều nhìn về đứng tại bên cạnh hắn biểu lộ có chút xoắn xuýt Dương Lục. Cửu thị, đây là tại chỗ tất cả cẩm y liễu vệ trong mắt đều có một loại ánh mắt. Dù sao, không cách nào phủ nhận là Dương Lục cũng là tham dự lần này săn giết Mục Viễn Mạc trong kế hoạch một thành viên. Bị người không nhìn, Bạch Vong Đông cũng không có để ý, chỉ là xẹp xẹp miệng, yên lặng thả tay xuống, đưa ánh mắt về phía ngồi bên kia Mục Viễn Mạc. Hắc Hải Tiên Chi không hổ là ngoại thương thần dược, tại giải quyết rơi Triệu Duyệt Nhiên lưu lại cái kia sợi tâm hỏa đằng sau, dựa vào thuốc này cùng ngân nguyệt bà dài đến mấy canh giờ tiếp tục trị liệu, Mục Viễn Mạc thương thế tại mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp, xem như mới vừa từ trên mại hà kiệu đem chính mình cái kia nửa người cho thu hồi lại. Để hắn đến đây đi. Mục Viễn Mạc thanh âm suy yếu vang lên. Tất cả cẩm ý liễu vệ trước tiên tránh ra một con đường. Dương Lục biết, cái này hắn nói chính là mình. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, chậm rãi cất bước, hướng phía Mục Viễn Mạc phương hướng đi đến. Từ hắn mưu đồ hết thảy bắt đầu, hắn liền đã nghĩ kỹ kết cục này. Người cũng nên vì chính mình phạm vào sai lầm trả giá đắt, đem vị này với hắn mà nói có ân cứu mạng nam nhân xem như hắn nhìn thấy Hạc Lưu Thanh thẻ đánh bạc, Dương Lục thẹn trong lòng, nhưng là không nhiều, dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã nghĩ kỹ muốn thế nào hoàn lại. Chương 64, làm con của ta đi. 2, chương 64, làm con của ta đi. 2, Bạch Vong Đông nhìn xem cái kia quyết tuyệt bóng lưng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tối hôm nay đùa giỡn có thể từng nhìn hết hưng. Trần Đồng không biết từ lúc nào đi tới bên cạnh hắn, nhàn nhạt hỏi, đây không phải còn kém một cái kết cục tới sao? Bạch Vong Đông nỗ bĩu môi, ra hiệu hắn nhìn xem bên kia hai người nói chuyện. Muốn hay không đoán một chút, lão mục sẽ làm như thế nào? Đơn giản chính là giết cùng không giết hai cái kết cục. Bạch Vong Đông nghĩ nghĩ. Mục Thiên Hộ mặc dù là cái tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải cái lấy oán trả ơn Bạch Nhã Lang, Hắc Hải Tiên Chi cùng Ngân Nguyệt bà đêm nay lôi trở lại mệnh của hắn, liền xông điểm này, Dương Lục đêm nay cũng không chết được, nhiều nhất hẳn là sẽ bị làm tàn hoặc là đưa đến trong lao đi. Dù sao, Tư Thông Nguyệt Thần giáo giết hại triều đình quan viên cũng là không nhỏ tội danh. Hừ hừ. Nghe được Bạch Vong Đông trả lời, Trần Đồng không tự chủ được bật cười. Làm sao? Ta đoán sai. Bạch Vong Đông híp híp mắt. Chẳng lẽ Mục Thiên Hộ sẽ trực tiếp giết chết hắn báo thủ? Ngươi nhìn xem liền biết. Trần Đồng không trả lời thẳng hắn vấn đề. Kết cục nhất định sẽ làm cho ngươi không tưởng tượng được. Giống Bạch Vong Đông nghe vậy lập tức tới hào hứng. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Mà liên tại Trần Đồng cùng Bạch Vong Đông đối thoại chuẩn bị kết thúc thời điểm, Dương Lục đã đi tới Mục Viễn Mạc trước người. Ngân Nguyệt bà nhìn xem hắn cái kia còn lại bánh bạch cốt cánh tay phải, trong mắt lóe lên nồng đậm đau lòng. Cái này dù sao cũng là cháu của mình a Mục Thiên Hộ nãi nãi. Ngân Nguyệt bà há miệng, Dương Lục liền lập tức lên tiếng đánh gãy nàng lời kế tiếp. Hắn ngẩng đầu, cùng ngồi Mục Viễn Mạc nhìn thẳng ở cùng nhau. Không yêu cầu tỉnh, làm chuyện sai lầm thì nên trả ra đại giới. Hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp từ chữ vật tiên khí ở trong rút ra chính mình bội đao, hít sâu một hơi, sau đó đưa nó hai tay nâng lên, một gối quỳ xuống trước Mục Viễn Mạc trước người, thanh đao đưa về phía Mục Viễn Mạc. Mục đại nhân, một mạng thường một mạng, ta cái mạng này vốn chính là ngài cứu được, Hắc Hải Tiên Chi chống đỡ ân cứu mạng của ngài, hiện tại ngài có thể tự tay tới lấy mệnh của ta, báo ngài đêm nay mạng sống như treo trên sợi tóc mối thù. Muốn chết như vậy? Mục Viễn Mạc trầm giọng nói. Dương Lục lời nói này rất có ý tứ, hắn nói, dùng Hắc Hải Tiên Chi đến thế chấp 5 ân cứu mạng, kỳ thật thay cái ý tứ nói, chính là ngươi có thể không cần cố kỵ Hắc Hải Tiên Chi cùng mãi mãi ta ân tình, trực tiếp báo thù là được. Một mạng thường một mạng, cứu mạng còn cứu mạng. Hiện tại chúng ta ở giữa chỉ có thù hận. Dương Lục không nói gì, hắn chỉ là lại đi trước đưa đao, biểu lộ thái độ của mình. Tốt ta, hắn chính là muốn chết. Mục Viễn Mạc cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngân Nguyệt bà thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Đứa nhỏ này từ nhỏ không có ra mãi mãi dạy bảo, nhưng cũng lớn thành rất tốt bộ dáng a người trưởng thành. Thật lâu, Mục Viễn Mạc thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn vươn tay vô vô Dương Lục bà bay, sau đó từ trong tay hắn nhận lấy cây đao kia. Đây là muốn giết. Bạch Vong Đông híp híp mắt, suy đoán nói. Trần Đồng Như cũng cười không nói. Một giây sau, Mục Viễn Mạc nắm chặt chu đao, cả người toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, một cô cực kỳ nồng nặc sát ý trong nháy mắt tỏa khắp. Dương Lục nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi chính mình kết cục. Bá, đao quang lóe lên. Ngay sau đó, Dương Lục liền nghe đến lưỡi đao vào vỏ thanh âm. Hắn mở mịt ngẩng đầu, một mặt không hiểu hướng phía Mục Viễn Mạc nhìn lại. Vì cái gì? Tiểu tử, chết là trên thế giới này chuyện đơn giản nhất. Mục Viễn Mạc mặc dù thanh âm còn rất yếu ớt, nhưng này phần ngoan lệ lại nửa điểm đều không có yếu ớt. Để cho ngươi cứ thế mà chết đi, thật sự là có chút lợi cho ngươi quá rồi. Ta nghe lão Trần nói, ngươi không phải vẫn luôn tại hướng tới tự do sao? Vậy thì thật là tốt, liền hay cái phương thức để cho ngươi khó chịu một cái đi. Hắn hạ thấp thân thể, gương mặt cấp tốc cùng Dương Lục tới gần. Tấm kia lanh khốc râu quai nón trên mặt treo một đôi cực kỳ lạnh lùng con mắt. Cho lão tử gia nhập Cẩm Y Liệp vệ, từ giờ trở đi, ngươi liền lại bị đa khóa. Muốn tự do? Có thể. Chờ ngươi thật ngày nào giết lão tử lại nói. Cẩm Y Liệp vệ Dương Lục ngơ ngác nhớ tới ba chữ này. Gia nhập Cẩm Y Liệp vệ, liền mang ý nghĩa đời này của hắn đều muốn cùng huyết tướng bạn. Không nguyện ý. Ta nguyện ý. Dương Lục hít sâu một hơi, thanh âm kiên định. Để ta làm đao của ngươi. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng nếu Mục Viễn Mạc nói như vậy, hắn cứ làm như vậy tốt. Dù sao chết cũng là đem mệnh cho hắn, còn sống cũng là đem mệnh cho hắn. Coi như từ hôm nay trở đi, hắn đã chết đi. Ai muốn ngươi làm đao? Mục Viễn Mạc thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiếp xuống câu nói này, đơn giản vượt quá ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Cho ăn, tiểu tử ngươi, có cần phải tới coi ta đệ tử a? Lần này, không riêng gì Dương Lục sửng sốt, ở đây có một cái tính một cái, trên cơ bản đều sửng sốt, chỉ có Trần Đồng nết miệng lên một đạo nụ cười nhàn nhạt. Bạch Vong Đông nhìn xem một màn này, khoe miệng có chút co rúm. Không biết vì cái gì, một màn này đã thị cảm làm sao lại kỳ quái như thế đâu. Cái kia đi, chính là cái kia đi. Làm con của ta đi. Cam. Hắn đêm nay đạo cảnh diễn này là báo thù bi tình kịch, không phải mụ nội nó nhiệt huyết khắp à. Hủy, toàn tờ mở hủy. Bạch Vong Đông lập tức che mặt, ngồi xổm ở trên mặt đất. Bên cạnh Tử Vân Nhi bọn người vừa mới hoàn hồn, liền đem ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn. Duy nhất biết nội tình Trần Đồng đứng tại bên cạnh hắn, cười đến càng vui vẻ hơn. Đợi đến đám người trở về trên mặt đất đằng sau trời đã tảng sáng. Đêm nay một đêm phát sinh sự tình hơi nhiều, liền xem như làm việc cường độ khá lớn Cẩm Y Liệp vệ đều trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nguyệt Thần giáo là thanh lý không hết, nhưng trải qua chuyện này, chỉ sợ là nguyên khí đại thường, muốn lại có thành tựu, không, có 3-5 năm là không thể nào. Không phải đã nói không giết Hạc Lưu Thanh sao? Tử Vân Nhi hiếu kỳ đối với Trần Đồng mà hỏi thăm. Không phải nói, chuyện cũ trước kia, xóa bỏ sao? Đúng à, Cẩm Y Liệp vệ thù liền xem như tiêu tan, nhưng người giết hắn cũng không phải Cẩm Y Liệp vệ, Dương Lục có chính hắn thủ. Trần Đồng ôn hòa trả lời. Cũng không đúng. Hiện tại Dương Lục cũng coi là Cẩm Y Liệp vệ, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Phó Thiên Hộ đại nhân liền quyết định tốt muốn để Dương Lục độc thủ. Bạch Vong Đông yêu cầu. Trần Đồng nhớ lại một đêm kia bên trên, hắn cùng Bạch Vong Đông nói chuyện với nhau. Cho dù là hắn cũng không thể không cảm thán, một đêm này trong sự tình, cơ hồ toàn bộ đều tại Bạch Vong Đông mà biện thành viết kịch bản bên trong, mặc dù có chút địa phương một đâu đâu xuất nhập, nhưng đại khái tới nói không có nửa điểm phạm sai lầm địa phương. La Hầu nuôi tốt thuộc hạ, chắc không được sẽ đem Bích Thủy Minh Châu như vậy đồ vật chân quý giao cho Bạch Vong Đông đâu, đây không phải tín trọng lại là cái gì? Nói đến, bọn hắn Vượng Dương phủ Cẩm Y Liệp vệ Thiên Hộ sở ba vị người dẫn đầu kỳ thật đều không phải là La Hầu thân tín, dù sao Bắc Chấn phủ ti mới xây, La Hầu mới quản lý vị trí này không có thời gian 2 năm, thủ hạ thân tín có thể có bao nhiêu. Ba người bọn họ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là tưởng hiến tưởng chỉ huy sứ cất nhắc lên bộ hạ. Vĩnh Lạc triều vừa mở, bọn hắn cũng liền tự động thành trung lập lập trường. Bạch Vong Đông đến lúc này, cũng đúng lúc nhắc nhở hắn một chút, có phải hay không nên tìm một cơ hội thượng kinh đi gặp một lần vị này như quái vật trấn phủ sứ đại nhân đâu. Đúng rồi, Bạch Vong Đông đâu? Nghe Trần Đồng tiểu nói này, Tử Vân Nhi lập tức nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Trần Đông ngắm nhìn một phía, giống như cũng tìm không thấy Bạch Vong Đông thân ảnh. Người đâu? Hắn đi. Ngay lúc này, Từ Diệu Cẩm xuất hiện tại Tử Vân Nhi bên cạnh, mở miệng nói ra. Thu một phong thư, sau đó liền vội vã tìm hắn châu đi. Đi a, Tử Vân Nhi trong lúc nhất thời có chút buồn vô cớ, mặc dù chỉ là ở chung được 2 ngày thời gian, nhưng 2 ngày này qua có chút quá kích thích, mỗi một cái khâu đều có Bạch Vong Đông tham dự, cái này khiến nàng lập tức không có thích hứng Bạch Vong Đông rời đi. Tính toán, đi không từ giã người không đáng nói một tiếng gặp lại. Liên cho hắn đến một câu, thuận buồm xuôi gió, cái này đủ. Mà lúc này Bạch Vong Đông đang ngồi ở xe bò phía trên, nhìn xem trong tay cảnh, chật chật lưỡi. Thuận Đức phủ có biến, mau tới. So với hắn dự đoán đến hơi sớm. Sách, nhìn một cái đêm lớn, vừa định ngủ đủ tới. Nói trở lại, ta tối nay là không phải đánh một đêm không công a. Bạch Vong Đông đột nhiên giật mình. Giống như đến cuối cùng, hắn cái gì cũng không có mò được. Cũng chỉ có cái kia non nửa mai linh tinh cùng từ thiên hộ sở thuận đi ba bình hồng loan dịch có thể an ủi hắn cái kia thụ thương tiểu tâm linh. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra viên kia linh tinh, hướng phía trên trời ném đi, ủy diện ấn ký chợt lóe lên, đưa nó một ngụm nuốt vào. Coi như là kiếm lời số không ăn tiền tốt. Thôi động trong tay bích thủy minh châu, trước mắt dòng sông đống nhiên phân tán, một đầu dòng nước chậm rãi trồi lên, mở rộng đạo môn nên đón xe bò tiến lên. Tính toán. Bạch Vong Đông rỗi lưng mỏi. Hắn lười biếng tựa ở trên xe bò, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất kể như thế nào, đêm nay sướng rồi là được. Dòng nước nuốt hết, xe bò cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ, vô thanh vô tức. Chương 65, hôm nay bụi hoa sơ tướng gặp, 1, chương 65, hôm nay bụi hoa sơ tướng gặp, 1, nhanh lên nữa, dùng sức một chút, đối với liền bảo trì cái tư thế này không nên động. Thuận Đức phủ nổi danh nhất hoa lâu gọi là Vấn Tình Sứ, ở chỗ này, liền xem như đầy lâu đều có thanh âm như vậy đó cũng là không thể bình thường hơn được. Chỉ bất quá, nếu như xem nhẹ hiện tại ngày hôm đó thượng tam can lời nói, nói thật, giữa trưa liền làm những này, mặc dù nhiều ít có chút ảnh hưởng không tốt, nhưng không chịu nổi vị này ân khách cho giá tiền cao ai chỉ cần có tiền, ngươi đừng nói mặt trời lên cao, liền xem như làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đều có thể tiếp thụ được. Cái này đều đã là ngày thứ ba đi tại Vấn Tình Sứ trên lầu, một đống các cô nương nằm nhõng trên lan can một mặt ngạc nhiên nhìn xem lầu hai gian phòng kia, mở miệng nói chuyện tiếng đạo. Còn kém nửa cách giờ. Chậc chậc, thật đúng là từ sáng sớm đến tối một bước cũng không có đi ra Vấn Tình Sứ, vị này tiểu lang quân sẽ không phải là dự định tại chúng ta nơi này thường ở đi. Thường ở còn không tốt sao? Cái kia bó lớn kim điệp, nhìn Liễu Ma Ma vui vẻ ra mặt, nếu là hắn đi, Liễu Ma Ma đến đau lòng một lúc lâu. Nói chuyện đến Liễu Ma Ma đau lòng bộ dáng, nói chuyện vị cô nương kia liền không nhịn được kéo kẹt bật cười, nàng cười một tiếng, tựa như là mở ra cái gì miệng cống, vây quanh ở bên này các cô nương đều nở đủ cười. Các nàng lạt đều nhìn thấy qua Liễu Ma Ma keo kiệt dáng vẻ, tại Liễu Ma Ma quan điểm bên trong, mỗi một cái rời khỏi khách nhân đều là tại từ trong bao tiền của nàng đem tiền lấy đi, ngươi nói cái này có thể không đau lòng sao? Nghe nói trước mấy ngày Tạ cô nương cũng tiến vào một chuyến, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Tạ cô nương từ tầng cao nhất xuống tới đâu. Hừ hừ, đó là ngươi mí mắt mỏng, không nhìn thấy, ta liền gặp được Tạ cô nương từ trên lầu đi xuống nhiều lần, chỉ bất quá, tại vị này tiểu lang quân trong phòng đợi thời gian dài nhất mà thôi. Tiểu lang quân dáng rất đẹp mắt ta. Cái kia ngược lại là, nhưng lại tại các cô nương nói chuyện chính vui vẻ thời điểm, đột nhiên, rầm rập, lít nha lít nhít tiếng bước chân liền tiến vào trong thai bọn nàng, các nàng kinh nghi hướng lấy Vấn Tình Sứ cửa lớn nhìn lại. Cùng cụt, nguyên bản đóng chặt Vấn Tình Sứ đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Từng đạo thân mang phi ngư phục thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã đứng đầy toàn bộ lầu một lối đi nhỏ. Cẩm Y Liễu vệ. Các cô nương nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ ngây người, không có ngây người các cô nương đội vàng chạy đến phía sau đi tìm các nàng trong miệng vị kia Liễu Mama. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Đây là giày giẫm thanh âm. Một đạo tư thế hiên ngang bóng hình xinh đẹp từ ngoài cửa lớn nhanh chân đi đến, cùng đứng bên cạnh Cẩm Y Liễu vệ phi ngư phục giả dạng khác biệt, nàng mặc là một thân nhìn cực kỳ tinh anh tiếp thân kình trang. Nàng một đầu tóc ngắn, tướng mạo không tính là đẹp đặc biệt, chỉ ít so với trên lầu những này dung mạo đẹp đẽ các cô nương phải kém hơn một chút, cả khuôn mặt chỉ có thể coi là tương đối xinh đẹp trình độ, nhưng nàng chỉ cần đứng ở nơi đó, vô luận là lại xinh đẹp cô nương đều sẽ cảm giác được bản thân so với thấp hơn một đầu. Đây là khí chất bên trên nghiền ép, bá đạo, khôn khéo, cường thế. Đây chính là nàng cho người ấn tượng đầu tiên. Người ở đâu? Lầu hai bên trái gian phòng thứ nhất. Nghe thủ hạ đáp lời, nữ nhân lông mày nhướng lên, cái chán nhăn lại. Vừa đến Vận Đức phủ liền chạy tới cái này tầm hoa vấn liễu địa phương tới, nhìn không ra, đây là cái tiểu sắc quỷ. Hắn ở chỗ này mấy ngày. Ba, có vẻ như là ba ngày lúc nói lời này, nam tính kia Cẩm Y Liễu vệ trên trán đều khẩn trương toát ra mồ hôi tới, hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nữ tử tóc ngắn người biểu lộ. Quả nhiên, nữ nhân kia trên khuôn mặt lập tức liền âm trầm xuống. Ba ngày, à, đều đến ba ngày rồi, các ngươi hôm nay mới phát hiện hắn tiến vào Thuận Đức phủ, tay ta dưới đáy làm sao tất cả đều là như ngươi loại này bao cỏ. Xin mời Thiên Hộ đại nhân trách phạt. Thiên Hộ đại nhân. Vị thủ hạ này vừa nói xong trách phạt, bên kia liền truyền đến một cái òn ẻn thanh âm. Từ Vấn Tình Sứ hậu viện, một cái mỹ phụ thành thục người bốn éo bước nhanh tới. Vừa thấy được nữ tử tóc ngắn người, sắc mặt của nàng lập tức liền thay đổi, nàng đội vàng đi lên phía trước, ôn nhu thì thầm mà hỏi thăm, không biết Thiên Hộ đại nhân đến chúng ta nơi này có gì chuyện quan trọng, chúng ta nơi này cô nương đều là cô nương tốt, sẽ không phạm sự tình, ngài nói một chút ngài tìm ai, chúng ta tuyệt đối phối hợp. Nàng lúc nói lời này là nửa điểm tiểu mỹ dáng vẻ cũng không dám ra bên ngoài lộ. Thuận Đức phủ Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ sở Thiên Hộ, Lận Nam. Đây chính là danh mãn toàn bộ Thuận Đức phủ nhân vật, đương nhiên, đầu năm nay khi Cẩm Y Liễu vệ 99 trở lên đều không có cái gì tốt thanh danh, vị này hung danh càng là sớm ngay tại dẫn ra ngoài truyền nhiều năm, lại thêm nàng lại là nữ tử chi thân, cho nên Thuận Đức phủ người liền lặng lẽ cho nàng lấy một cái san huyết mãng xưng hô. Liễu Ma Ma trước đó ở nơi công cộng nhìn thấy qua Lận Nam mấy lần, nàng biết Lận Nam ghét nhất chính là các nàng trong lâu bộ kia dáng vẻ cạnh cơm tư thái, trước đó chính là có một cái khác lâu mụ mụ hướng nàng mời rượu thời điểm, thói quen dùng tới ngày bình thường đối đãi tân khách dáng vẻ, kết quả cái kia mụ mụ tại chỗ liền bị dội cho một mặt rượu. Chuyện này tại các nàng cái này trong vòng nhỏ truyền rất lâu. Cho nên, vừa thấy được Lận Nam, Liễu Ma Ma liền vô ý thức thu lại ngày bình thường bộ kia tác phong. Ta tìm người. Lận Nam cũng không nói nhảm, trực tiếp vươn tay, chỉ lầu hai gian phòng kia. Ta hiện tại có thể lên đi sao? Mặc dù Thuận Đức phủ người đều cảm thấy nàng bá đạo ngang ngược không nói đạo lý, có thể bản thân nàng vẫn cảm thấy chính mình rất lễ phép. Trước kia có người cùng nàng nói qua, càng là đứng ở cao vị, liền càng phải ước thúc chính mình, chỉ có dạng này, vừa rồi có thể thủ được bản tâm. Mặc dù người này hiện tại đã không có ở đây, nhưng hắn lời nói, Lận Nam từ đầu đến cuối đều có thể nghe lọt, lễ phép là nàng cơ bản nhất tố dưỡng. Đương nhiên có thể. Liêu Ma Ma nghe chút không phải tìm đến nhà mình những này có thể kiếm tiền các cô đường, lập tức vui vẻ ra mặt, trực tiếp đưa tay, đối với Lận Nam nói ra: "Ta tới cấp cho ngài dẫn đường." "Không cần." Lận Nam nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, trực tiếp cùng nàng gặp thoáng qua, hướng phía lầu 2 đi tới. Bị Lận Nam cự tuyệt, Liêu Ma Ma cũng không có sinh khí, trực tiếp hấp tấp cùng ở sau lưng nàng. Lận Nam bước chân rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở, đã đến gian phòng kia cửa ra vào. Từ trong gian phòng chuyển tới, là một cái âm thanh trong trẻo. "Ban cậu, Nhu tỷ tỷ." Lại kiên trì thời gian nửa nén hương, liền nửa nén hương mảnh, không có nửa điểm do dự, Lận Nam trực tiếp liền đẩy ra cửa phòng, sau đó hướng phía trong phòng nhìn lại. Tiếng mở cửa rất lớn, đem trong phòng một đôi nam nữ dọa cho nhảy một cái. Nhìn xem bên trong tràng cảnh, Lận Nam ánh mắt từ bình tĩnh đến trêu tức, sau đó lại đến nghi vấn, cuối cùng thậm chí hơi kinh ngạc. T, cái này cùng nàng nghĩ tràng cảnh có chút cái không giống với A, vì sao hai người này quần áo đều mặc thật tốt đâu? Vì sao hai người rời rạc như vậy một khoảng cách đâu? Vì sao người này đứng tại một khối đánh gậy phía trước, trên thân tất cả đều là đủ mọi màu sắc hoa ban điểm đâu? Hắn mấy ngày nay vẫn luôn đang làm những này. Lận Nam trước tiên quay đầu hướng phía Liêu Ma Ma hỏi. Liêu Ma Ma giới cười hai tiếng. Đúng vậy, đại nhân. Không tin đúng không? Nàng cũng không tin a. Ba ngày, dòng dã ba ngày, kỳ kỳ quái quái thanh âm là không ít, nhưng chính là không có tính thực chất nghiệp vụ triển khai. Tiến gian phòng kia cô nương đổi một nhóm lại một nhóm, nếu không phải người này xuất thủ xa xỉ, Liêu Ma Ma đã sớm đem hắn cho đuổi ra ngoài. Chương 65, hôm nay bụi hoa sơ tướng gặp, 2. Chương 65, hôm nay bụi hoa sơ tướng gặp, 2. Trong phòng, bị Lận Nam hù đến cô nương kia nguyên bản còn ngồi ngay ngắn ở trên ghế không nhúc đích, kết quả cái này to lớn tiếng mở cửa nổ vang, đem nàng cái kia đoan chính rất lâu tư thế lập tức đang kinh hoàng bên trong cho làm rối loạn. Đứng đang vẽ tấm trước nam tử luốt luốt sau cái cổ, từ trên giấy vẽ đưa ánh mắt rút ra, quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa Lận Nam. Tới hơi chế A Lận tiên hộ. Hắn đem bút ven ném qua một bên, sau đó đem nhiễm phải không ít thuốc màu ngoại bảo cởi xuống, nhanh chân đi đến trước giường, chăm chú đưa nó gấp lại. Cái kia nguyên bản ngồi trên ghế cô nương khi lấy được Liễu Ma Ma ánh mắt ra hiệu đằng sau, vội vàng chạy chậm đến đi ra khỏi phòng. Bạch Bách hộ tới Thuận Đức phủ cũng không tới trước Thiên hộ sở đưa tin một chút, nếu không phải bọn thủ hạ cơ linh thấy được chuyện tín cấp hướng phía vấn tình sứ bên này bay tới, ta cũng không biết Bạch Bách hộ còn có như vậy nhàn tình nhã trí. Lận Nam phất phất tay, ra hiệu Liễu Ma Ma cũng lui xuống đi. Liễu Ma Ma sớm còn muốn chạy, vừa được đến Lận Nam chỉ thị, liền vội vàng xoay người hướng phía dưới lầu chạy chậm xuống dưới, đang không tất cả trên lầu xem trò vui các cô đường, đem toàn bộ lầu 2 đều để lại cho hai người này. Đúng vậy, cùng Lận Nam nói chuyện người này chính là tới Thuận Đức phủ đã 3 ngày Bạch Vong Đông. Tục ngữ nói, đã có một lần tức có lần thứ hai, có một số việc chỉ có không lần cùng vô số lần. Tưởng tượng ban đầu ở kinh thành thời điểm, hắn đứng tại Vấn Hoa lâu lúc trước xoắn xuýt bộ dáng, Bạch Vong Đông không thể không cảm thán, cái gì gọi là thế sự biến thiên. Lâm Y Sư, ngươi thấy được sao? Ngươi mang vào Vấn Hoa lâu thiếu niên kia, đã có thể một thân một mình tại trong Hoa lâu ở lại dòng dã 3 ngày thời gian. Thật muốn tranh thủ thời gian dùng bồ câu đưa tin trở lại kinh thành, để Lâm Chiêu Nguyệt biết tin tức này, chắc hẳn vị tỷ tỷ này sẽ rất vui mừng đi. Chỉ bất quá, khả năng có một ít sự tình sẽ cùng nàng nghĩ có chút sai lệch là được. Không thể kịp thời cùng đại nhân nói rõ, là hạ quan quyết điểm, thật có lỗi thật có lỗi. Bạch Vong Đông tại cất kỹ món kia ngoại bào đằng sau, phủ thêm một kiện mới áo choàng, xoay người hướng phía Lận Nam ôn quyền vừa cười vừa nói: "Hạ quan mặc cho thiên hộ đại nhân trách phạt." "Trách phạt không dám nhận." Lận Nam nện bước chặt chẽ tròn trịa đôi chân dài một bước đi vào đến trong phòng, trực tiếp ngồi xuống vừa rồi vị kia Nhu tỷ tỷ ngồi qua trên ghế, khoanh tay nói ra: "Bạch Bách hộ lần này thế nhưng là làm đặc sứ xuất hành Thuận Đức phủ, trấn phủ sứ đại nhân tự mình hạ lệnh, làm cho cả Thuận Đức phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ sở đều nghe theo ngươi điều lệnh, trách phạt ngươi, chức quyền của ta có thể làm không đến. Có đúng không? Trong tay của ta thứ này như bức như vậy sao?" Bạch Vong Đông không biết lúc nào trong tay đã nhiều hơn một cái của chủ. Hắn cười mỉm mà nhìn xem Lận Nam, chẳng lẽ thiên hộ đại nhân cũng phải nghe từ ta điều lệnh phải không? Trên lý luận tới nói, đúng vậy. Cái kia trên thực tế đâu? Trên thực tế? Không có trên thực tế. Lận Nam lãnh đạm nâng lên cái cằm, nhìn về phía hắn. Ngươi coi như cái này điều lệnh là cái bài trí tốt. Khá lắm, thẳng như vậy nói thẳng ngữ sao? Lời nói này, hắn tiểu tâm can đều rung động đi lên. Bạch Vong Đông ngáp một cái, dối người một chút, không có cách nào để thiên hộ đại nhân hỗ trợ, là hạ quan vô năng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn lên trước hai bước, rời lên ghế, đi thẳng tới Lận Nam trước người, ngồi xuống. Hắn trực tiếp niết lên chân, cùng Lận Nam nhìn thẳng cùng một chỗ. Vậy thì mời Lận thiên hộ để giải thích một chút, trên tờ giấy này viết có biến là có ý gì đi. Thanh âm thanh lãnh, biểu lộ lạnh xuống. Bạch Vong Đông dáng tươi cười tựa như là đột nhiên từ trên mặt hắn chạy đi một dạng, Lận Nam còn không có kịp phản ứng, Bạch Vong Đông hoàn thành nhanh chóng biểu tình biến hóa, ngón tay ở trong kẹp lên một tờ giấy. Hắn cũng là bởi vì tờ giấy này mới vội vã đuổi tới Thuận Đức phủ tới, thế nhưng là phát hiện, Lận Nam lông mày nhướng lên, nghiền ngẫm nói: "Đúng vậy a." Bạch Vong Đông đem tờ giấy kia đem thả trên bàn. Thuận Đức phủ những ngày này rất an tĩnh, đừng nói Thái Bình Kinh, liền ngay cả tiểu tặc đều không có mấy cái, tiên môn đệ tử bình tĩnh đến tựa như là tới nơi này nghỉ phép một dạng, đây chính là ngươi nói Thuận Đức phủ có biến, mau tới sao? Ma Đức, cũng bởi vì tờ giấy này, hắn hoàn du đại minh kế hoạch trực tiếp tan vỡ. Kết quả hiện tại tới nơi này mới phát hiện, chuyện này căn bản giả dối không có thật. Tâm tính sập tốt a, thì ra là thế. Lận Nam không có dẫn đầu trả lời hắn, mà là đột nhiên suy nghĩ minh bạch sự kiện. Đây đều là ngươi từ vấn tình sứ nơi này các cô nương hỏi. Không chỉ đâu. Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái. Ta nghe trọn vẹn 3 ngày cố sự. Từ quan hành chính đến trong quân doanh từng cái tướng quân, từ bản thổ tiên môn đến trà trộn chợ bữa tam giáo cửu lưu. Toàn bộ Thuận Đức phủ từ trên xuống dưới nhân vật nổi danh hắn nghe mấy lần, có thể nói như vậy, mặc dù không thể nói là hoàn toàn biết rõ, nhưng ít ra Thuận Đức phủ bên này mặt ngoài lớn nhỏ tình huống hắn đúng là thu sạch tập đến. Có chút bản sự a. Lận Nam khẽ cười một tiếng. Chắc không được sẽ để cho ngươi đến. Ngươi nói đúng, ta chính là lừa gạt ngươi. Thái Bình Kinh tin tức chúng ta bên này tạm thời còn không có nắm giữ, để cho ngươi đến chính là muốn sớm nhận người một chút, cũng không thể ngươi vừa đến đã để cho chúng ta phối hợp ngươi làm cái này làm cái kia a. Lý giải. Đối mặt Lận Nam lời nói, Bạch Vong Đông trước tiên một lần nữa bật cười. Dù sao Thái Bình Kinh can hệ trọng đại, đương nhiên phải ứng phó cẩn thận. Không sai, hết thể vì Đại Minh. Hết thể vì Đại Minh. Lận Nam cùng Bạch Vong Đông hai người không hẹn mà cùng đồng thời bật cười, hai người cười đến càng ngày càng vui vẻ, tựa như là một đôi thật nhiều năm không có gặp mặt lão hữu. Bất quá, tuy nói Thiên Hộ Sở bên này không có tin tức, nhưng ta tại vấn tình sứ chờ đợi nhiều ngày như vậy, còn giống như thật tìm tới một chút Thái Bình Kinh hạ là đâu. A. Lận Nam nghe vậy, tò mò nhìn về phía Bạch Vong Đông. Không biết Bạch Bách Hộ nghe được tin đồn gì. Nghe đồn chưa nói tới, chỉ là ngày đó đụng phải cá nhân, rót hắn vài chén rượu, sau đó hỏi chút nói, cảm thấy rất có ý tứ. Bạch Vong Đông chạm đứng dậy, tựa như là ảo não giống như vỗ tay một cái. Ai, ta làm sao đem quên đi, tính toán, bằng không hay là để hắn tự mình cùng ngươi nói đi. Nói xong câu đó, Bạch Vong Đông ngay tại Lận Nam ánh mắt nghi ngờ bên dưới, đi thẳng tới một bên ngăn tủ nơi đó. Hắn động tác không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp kéo ra ngăn tủ. Phù phù. Một cái bị trói lấy thân ảnh cứ như vậy từ trong ngăn tủ té ra ngoài. U, Lộ Minh, hai ngày này ngủ được còn dễ chịu sao? Cùng một thời gian, khi Lận Nam ánh mắt dừng lại tại cái kia bị trói lấy trên thân nam nhân trong nháy mắt thời điểm, nàng ánh mắt có chút dừng lại, ngay sau đó biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng gắt gao tiếp cận Bạch Vong Đông nhàn nhạt hỏi, ngươi biết hắn là ai sao? Người nào? Đúng a, hắn là ai tới? Nhìn ta trí nhớ này, ta nhớ kỹ hắn cùng ta nói qua. Bạch Vong Đông có vẻ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc luốt mi tâm, ngay sau đó, hắn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì mở dạng, vỗ tay lớn một cái. Đối với, ta nhớ ra rồi. Thân thể chậm rãi trở lại, Bạch Vong Đông trên mặt phủ lên một vòng giống như cười mà không phải cười lộ cong. Hắn nhìn xem Lận Nam cái kia âm trầm biểu lộ, không thu nửa điểm ảnh hưởng chậm rãi mở miệng. Người này, tựa như là chi phủ nhà nhi tử đốc. Xách. Lận Nam âm trầm biểu lộ trong nháy mắt lạnh nhạt, ngón tay bỗng nhiên nâng lên. Với anh, linh lực khổng lồ bộc phát. Sắc bén khí lưu trực tiếp xẹt qua Bạch Vong Đông gương mặt, nhưng lại nửa điểm không có ảnh hưởng đến nụ cười trên mặt hắn. Giờ khắc này, hai người ánh mắt va chạm, đối chọi gay gắt. Hôm nay bụi hoa sơ tướng gặp, sáng phong mang. Chương 66, ta cũng không biết nữa, một, chương 66, ta cũng không biết nữa, một, cuồng bạo linh lực liền giống như phong duệ lưỡi đao tại gian phòng kia ở trong nháy mắt tàn phá bừa bãi, Bạch Vong Đông cùng ngồi trên ghế nghiêng chân Lận Nam đối mặt cùng một chỗ, song phương ánh mắt đồng dạng băng lãnh. Đối chọi gay gắt, vận sức chờ phát động. Không khí trong phòng thoáng chốc không gì sánh được nghiêm trọng. Nhưng ngay lúc này, Bạch Vong Đông đột nhiên đem trong tay quyển trục cho giơ lên, ngăn tại trước mắt của mình, cô lập Lận Nam cùng hắn đối mặt cùng một chỗ ánh mắt. Đừng, đừng như vậy, đắt bé bé. No. Không nên nhìn ta như vậy, ta sợ sệt. Bạch Vong Đông thanh âm đột nhiên liền nhanh nhẹn hơn, đem quyển trục kia thoáng hướng phía trên rời đi mấy phần, lộ ra mắt trái của mình. Lận Thiên Hộ, ngươi nhìn, ta bộ dáng như hiện tại giống ai a? Lận Nam mí mắt hơi nhảy. Vật nhỏ này tại Cẩm La Hầu uy hiếp nàng. Nếu là ngươi thật muốn động thủ, ta đúng là đánh không lại ngươi. Bạch Vong Đông đem cầm quyển trục để tay xuống đến, hướng phía Lận Nam nói ra. Cùng là quản lý một phương tiên hộ, Lận Nam thực lực so với Mục Viễn Mạc không kém là bao nhiêu, mặc dù hắn không có cùng Mục Viễn Mạc động thủ một lần, nhưng cũng biết, cái kia bá đạo bất động mình vương kim thân nếu là thật muốn xé hắn, căn bản phí không được bao lớn sự tình. Đạo lý đồng dạng, nếu là Lận Nam đầu này san huyết mãng thật muốn bắt lấy hắn, Bạch Vong Đông cũng không phản kháng được. Nhưng là, Thái Bình Kinh trọng yếu bao nhiêu, Lận tiên hộ trong lòng hẳn là có bài, loại thời điểm này, hay là không cần cho ta ngột ngạt tương đối tốt. Thái Bình Kinh việc quan hệ kiệt tác biên soạn, đối với vị kia hùng tâm trang trí, muốn làm một vô lớn để chứng minh chính mình là thiên mệnh chân long lĩnh lạc đế tới nói, quyển sách này chính là hắn hướng toàn bộ đại minh đến tỏ rõ năng lực chính mình thành quả một trong, hắn nhất định phải làm đến thập toàn thập mỹ. Thái Bình Kinh xuất thế nhưng là có thể làm cho toàn bộ Cẩm Y Diệp vệ cao tầng chuyên môn họp thương thảo một sự kiện, có thể nghĩ, bộ này tiên pháp tại tu hành giới bên trong địa vị như thế nào, nếu là có thể đưa nó sắp xếp đến kiệt tác ở trong, lại sẽ là một loại cỡ nào thành tựu, không đề cập tới Thái Bình Kinh bản thân giá trị, chỉ là phần này lực ảnh hưởng liền đã đầy đủ gây nên cao tầng nhìn chăm chú. Cho nên nhiệm vụ của lần này, La Hầu mới có thể đem có thể điều động toàn bộ Thuận Đức phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở quyền lực giao phó với hắn. Nhưng bây giờ ngột ngạt người là ngươi. Lận Nam trong ánh mắt lăng lệ không có nửa điểm hòa hoãn, nàng nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông lạnh lùng mở miệng. Ngột ngạt. Bạch Vong Đông lập tức nhịn cười không được. Ta thêm cái gì trả lại? Lộ Linh là Lộ Sâm con trai độc nhất, ngươi động đến hắn sẽ chỉ làm ta khó làm. Khó làm? Bạch Vong Đông nhìn xem nàng, nhịn không được chỉ lỗ tai của mình. Lận Thiên Hộ, ngươi là được sao? Hay là nói đầu óc không tốt, không có cách nào nghe rõ lời nói của ta? Ta nói, Lộ Linh biết Thái Bình Kinh manh mối. Ngươi đang đùa ta? Toàn bộ Thuận Đức phủ trên dưới đều đang tìm Thái Bình Kinh hạ lạc, Cẩm Y Liệp Vệ, Tiên môn, Tà môn, một bên nào không phải phái ra đông đảo đệ tử, nhưng chính là không thu hoạch được gì. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, như thế một cái hoàn khố biết Thái Bình Kinh hạ lạc. Lận Nam buông xuống ôm vai tay, từ trên ghế đứng lên. Kiếm chuyện tìm sự tình, dùng loại này lấy cớ, sẽ chỉ lộ ra người rất ngu. Đúng vậy a, quá ngu. Bạch Vong Đông híp híp mắt, ngay sau đó, khuôn mặt tươi cười dây lắt lạnh. Tại Lận Nam chưa kịp phản ứng đến trong nháy mắt, trực tiếp một cước hung hăng giẫm tại Lộ Linh trên đùi. Giang giác. À, Lộ Linh trong nháy mắt bị đau nhức kịch liệt này kích thích Tô Tỉnh, mở choáng mắt, toàn bộ thân thể đều tại run rẩy. Lộ Minh, lại đem ngươi đêm qua cùng ta nói lời cùng chúng ta Lận Thiên Hộ nói một lần. Ta nói, ta toàn nói. Lộ Linh không chỗ ở sợ hãi kêu lấy, nói tới nói lui nói năng lộn xộn. Vương Phúc, một nữ nhân, thụ thương, sẽ lôi pháp mặc dù hắn rất loạn, thậm chí ngay cả không đến cùng một chỗ, nhưng Lận Nam hay là từ đó chọn lấy ra mấy cái mấu chốt tin tức, hơi liên tưởng kéo dài một chút chính là Vương Phúc nơi đó có một cái thụ thương nữ nhân này sẽ lôi pháp. Lận Nam không có ở thời điểm này nói cái gì thiên hạ hội lôi pháp nhiều người đi, không nhất định chính là mục tiêu ngu như vậy nói. Bởi vì cái kia lưu lại Thái Bình Thiên Lôi dấu vết người xác thực có tổn thương, bọn hắn tại Thiên Lôi vết tích chỗ phát hiện bãi lớn vết máu, điều này nói rõ người này không chỉ có thương, hơn nữa còn sẽ là trọng thương. Vương Phúc người này nàng cũng biết, đây chính là tại trong phố xá trà trộn một cái đại địa du côn, dựa vào cùng Lộ Linh hoàn khố này có chút quan hệ, lúc là số lượng không ít tiểu đệ, thường xuyên sẽ thay Lộ Linh xử lý một chút việc vặt vãnh. Sách. Cho nên, con hàng này vẫn thật sự cùng chuyện này có quan hệ. Toàn bộ Thuận Đức phủ cũng không tìm tới người, hết lần này tới lần khác người ta liền biết ở đâu. Bạch Vong Đông buông tay. Lận Thiên Hộ, ngươi nói, ngu xuẩn đến cùng là ai a? Lận Nam trên thân khí thế một tiết, mặc dù Bạch Vong Đông lời nói có chút khó nghe, nhưng Lận Nam thật đúng là không có cách nào phản bác. Mặc dù Lận Nam đối với Thái Bình Kinh chuyện này để bụng trình độ xác thực không thế nào cao, nhưng chỉ nói Lộ Linh cái này đột phá khẩu, lại là tìm nhiều ngày như vậy sửng sốt không ai phát hiện hắn có vấn đề, ngược lại là Bạch Vong Đông cái này vừa tới Thuận Đức phủ mới 3 ngày khách bên ngoài vừa đến đã tìm được manh mối này. Cứ như vậy vừa so sánh, Lận Nam hiện tại thật sự là không có cách nào nói ra nửa câu cứng rắn nói tới. Không có khác, mất mặt. Hô Lận Nam thở ra một hơi, nguyên bản tràn ngập tại trong gian phòng đó uy áp đều tan đi. Nàng không nói một lời, trực tiếp quay người, hướng phía ngoài cửa đi đến. Bạch Vong Đông nhún nhún vai, biết đây coi như là Lận Nam biến tướng nhận thua. Không có cách nào, sự thật liền bày ở trước mắt, Thuận Đức phủ Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ sở tại Bạch Vong Đông tìm tới Lộ Linh một khắc này bị tương đối đến không còn gì khác. Năng lực không được, liền nên đứng đấy bị đánh. Lận Nam không lời nào để nói. Bạch Vong Đông không có tiếp tục ở trong phòng dừng lại, mà là nhấc chân đi theo Lận Nam đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Bạch Vong Đông liền gặp được những cái kia lặng lẽ đợi tại lầu 2 hướng phía bọn hắn nhìn bên này tới các cô nương, bên trong có không ít đều là người quen. Bạch Vong Đông cười cùng các nàng gật gật đầu, xem như lên tiếng chào. Sau đó liền theo Lận Nam đi tới lầu 1. "Đi, đem phía trên cái kia ngu xuẩn đồ vật mang cho ta xuống tới, thuận tiện lại đi tìm người đi chuyến lộ phủ, nói cho Lộ đại nhân, con của hắn sự tình phạm vào, để hắn đến Cẩm Y Liễu vệ tra hỏi." Đối với thủ hạ nói xong những này, Lận Nam hướng phía sau mình Bạch Vong Đông liếc nhìn, sau đó vươn tay dùng ngón tay cái chỉ hắn. "Vị này là kinh thành tới bắt chấn phủ ti Bạch Bách Hộ, đều nhận người một chút, đừng sai lầm." Bạch Vong Đông từ phía sau nàng nô đầu ra, hướng phía trước mặt đám người này phất phất tay, dáng tươi cười ôn hòa, nhìn liền rất dễ thân cận. Lận Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Người này là thuộc giống chó đi, trở mặt trở nên nhanh như vậy. "Đi, về nhà." Lận Nam vừa mới nói xong bên dưới, ở đây tất cả Cẩm Y Liễu vệ đồng thời quay người, hướng phía bên ngoài chạy chậm ra ngoài. Phô trương thật lớn. Bạch Vong Đông đứng thẳng người, đột nhiên, hắn giống như là đã nhận ra cái gì mở dạng, xoay người hướng phía sau lưng nhìn lại. Vẫn tình sứ tầng cao nhất phía trên, một bóng người xinh đẹp đứng thẳng, nhìn xuống đám người phía dưới, đôi mắt đẹp ở trong không biết suy nghĩ cái gì. Chương 66, ta cũng không biết nữa, 2, chương 66, ta cũng không biết nữa, 2, Bạch Vong Đông thấy được nàng đằng sau, trước tiên giơ tay lên, hướng phía nàng bên kia cơ cơ. "Ta đi." Thanh âm của hắn trong sáng mà rõ ràng, tại cái này vẫn tình sứ ở trong quân quần. Nữ tử kia nghe được thanh âm của hắn sau, khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Lận Nam đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không có tại lúc này nói thêm cái gì, bước dài ra, hướng phía vẫn tình sứ bên ngoài đi đến. Bạch Vong Đông quay người lại, nhấc chân đuổi theo. Thân ảnh của hai người cứ như vậy biến mất tại vấn tình sứ ở trong. Tầng cao nhất phía trên, nữ tử kia nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, trong mắt lóe lên một chút ảm đạm không rõ quan mang. Không lâu, một tên lão hầu xuất hiện ở phía sau của nàng, mở miệng nói ra: "Thánh nữ, Vương Phúc bên kia đã an bài tốt người, có phải hay không hiện tại độc thủ? Để bọn hắn rút về tới đi, không cần thiết canh chừng." Nữ tử thản nhiên nói. Lận Nam đã biết chuyện này, chúng ta nếu là lại ra tay, sẽ chọc cho bên trên đầu này đại mãng xà. Có thể yên tâm, Thái Bình Kinh không có dễ cầm như vậy. Nữ tử cười lạnh. Cái kia biết dùng Thái Bình Tiên Lôi nữ nhân, cũng không phải người hiền lành, trước hết để Cẩm Y Liễu vệ đi dò thám lộ, các loại thế cục sáng tỏ một chút, chúng ta lại tính toán sau. Là. La hầu lui ra. Nhìn nữ tử thì là đứng tại lan can chỗ thật lâu không đi. Bạch Vong Đông đây thật là cái diệu nhân, cũng không biết có cơ hội hay không, lấy xuống đầu hắn. Tê đi ở trên đường, Bạch Vong Đông phía sau lưng lạnh lẽo, vô ý thức sợ run cả người. Luôn cảm thấy có người muốn hại ta. Vừa rồi nữ tử kia là? Lận Nam đi tại bên cạnh hắn, nhàn nhạt mở miệng hỏi.
Đừng làm rộn, ngươi có thể không biết.
Bạch Vong Đông cảm giác được cố hàn ý kia tán đi, vội vàng thẳng tắp sống lưng, hồi phục Lận Nam vấn đề.
Bị ngạn môn thánh nữ, Tạ Thải Vân, loại nhân vật này không phải là Tiến Thuận Đức phủ liền muốn ghi tên ở trong danh sách sao?
Bị ngạn môn, thiên hạ tà môn một trong, cùng Nguyệt Thần giáo như thế tà giáo không giống mới. Bị ngạn môn thế nhưng là có đứng đắn sơn môn lớn tà môn, cũng không tại Đại Minh đi săn trên danh sách. Kỳ thật mọi người đối với tà môn ấn tượng là có một cái ảo giác, tựa hồ cảm thấy tất cả tà môn đều là triều đình địch nhân, đều hẳn là bị tiêu diệt. Kỳ thật ấn tượng này là sai. Tà môn ở trong, kỳ thật đại khái phân hai chủng loại hình, một loại dĩ nhiên chính là giống Nguyệt Thần giáo như thế, vô luận là cải cách trước biến thái phong cách, hay là cải cách sau loạn đảng phong cách, đều là không bị triều đình tiếp nhận, sẽ đối với triều đình thống trị sinh ra ảnh hưởng, nhất định phải tiêu diệt rơi loại hình. Còn có một loại, chính là tu hành giới bên trong, tu hành tà đạo, thoát ly 3000 tiên đạo, tìm kiếm mới tiên đạo thế lực, loại hình này tà môn từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói cũng là tiên môn, nhưng là đi chi đạo cùng chính thống tiên môn trái ngược, cho nên mới bị phân chia đến tà môn loại hình ở trong. Loại này tà môn bình thường đều là tiên môn đối địch phương, cũng không đem mũi kiếm chỉ hướng triều đình, đối với những này tà môn tồn tại, triều đình phương diện cũng là vui thành nó gặp, cho nên bình thường đều sẽ đem những này tà môn danh tự ghi tên ở trong danh sách, phân chia đến ở trong danh sách tà môn hàng ngũ, cùng tiên môn hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Chỉ cần không uy hiếp được triều đình kia liền sẽ không xuống tay với bọn họ, huống chi, nếu là tiên môn thế lực bị suy yếu, đây cũng là triều đình muốn xem đến kết quả. Nói tóm lại, loại thứ nhất tà môn là do triều đình phía quan phương xác định, loại thứ hai tà môn thì là tu hành giới tiên môn chính mình xác định. Bị ngạn môn chính là thuộc về ở trong danh sách tà môn ở trong đứng hàng đầu tồn tại. Tạ Thải Vân, nguyên lai là nàng. Lận Nam nghe được cái tên này, trong nháy mắt hiểu rõ. Người thật không biết. Bạch Vong Đông khẽ nhíu mày, nhìn về phía nàng. Loại tin tình báo này cũng không biết, Thuận Đức phủ cẩm y liễu vệ trình độ đã nát đến loại trình độ này sao? Ta đoạn thời gian trước tại dưỡng thương, tin tức như vậy bình thường đều là giao cho người phía dưới đi xử lý, nghe được hắn ý ở ngoài lời, Lận Nam mở miệng giải thích. Tạ Thải Vân hẳn là trong khoảng thời gian này tới Thuận Đức phủ. Ngươi tại sao phải cùng nàng có giao tình? Có thể là mới quen đã thân. Bạch Vong Đông cười một tiếng, lời nói này chính hắn đều không tin. Nói trở lại, càng làm cho Lận Nam cảm thấy nghi vấn là, ngươi vì cái gì vừa đến đã đi vấn tình sứ? Nếu là Bạch Vong Đông là cái quỷ đói trong sắc, đây cũng là thôi, nhưng hắn tại vấn tình sứ ở 3 ngày, từ ban ngày ở đến tối, sửng sốt không có tiến hành qua một lần vấn tình sứ chủ yếu nghiệp vụ, thậm chí nghe nói hắn tiến vấn tình sứ đều là đi cửa sau. Bộ dạng này có thể tuyệt đối không phải hướng về phía thỏa mãn dục vọng của mình tới, nhưng nếu như là như vậy nói, Bạch Vong Đông lại vì sao trước tiên liền tiến vào vấn tình sứ đâu? Kỳ thật đáp án rất đơn giản. Bởi vì nơi này nhiều người a. Bạch Vong Đông thành thật trả lời. Lại nói, cái này vấn tình sứ vốn chính là bị ngạn môn thu thập tình báo nơi trốn, ta đi nơi này chính là vì điều tra Thái Bình Kinh hạ lạc. Vậy ngươi thì làm sao biết vấn tình sứ là bị ngạn môn thế lực? Việc này cho dù là Thuận Đức phủ người địa phương đều không nhất định biết được, Bạch Vong Đông một cái kẻ ngoại lai, hắn vì sao có thể được biết? Ân Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái. Bí mật. T, không biết vì cái gì, Lận Nam luôn cảm thấy nguyên nhân phía sau này sẽ để cho nàng có chút đau răng, hay là không vấn an. Nói tóm lại, điều nói này, Lận Nam cũng đại khái làm rõ ràng Bạch Vong Đông cái này đi vào Thuận Đức phủ hành động bí tích. Đầu tiên là đi vấn tình sứ, hắn nói hắn ở chỗ này nghe 3 ngày cố sự, cái kia nói chung chính là từ những cô nương kia trong miệng đang dò xét tình báo. Vấn tình sứ bản thân liền là bị ngạn môn cứ điểm tình báo. Những cô nương kia mặc dù không biết mình sau lưng Đông gia cụ thể là ai, nhưng cũng nhận một chút không quá chính quy chuyên nghiệp huấn luyện, sẽ ở công việc thường ngày thời điểm từ khách nhân sáo thoại trong miệng, sau đó tại cố định thời gian đem những lời này nói cho Liễu Mama. Cho nên những cô nương này bản thân liền biết không ít người bên ngoài không biết sự tình. Bạch Vong Đông đem các nàng từng cái tách ra gọi tiến đến nói chuyện phiếm, nghe cố sự kỳ thật chính là tương đương với dẫn đầu tiệt hồ bị ngạn môn mạng lưới tình báo, chỉ cần thoại thuật trình độ đủ, lại phối hợp Bạch Vong Đông gương mặt này, trên cơ bản một chút trên mặt nổi tin tức đều có thể bộ đi ra. Không cần làm việc, chỉ cần kể chuyện xưa liền có tiền cầm, vấn tình sứ các cô nương cũng không phải sẽ cái sau nối tiếp cái trước tiến Bạch Vong Đông gian phòng sao. Sau đó ngay tại hôm qua, hắn đụng phải Lộ Linh như thế cái hố cha hàng, có lẽ là từ cái nào hầu hạ qua hắn cô nương trong miệng biết Thái Bình Tiên Lôi người sử dụng hạ lạc, cho nên lúc này mới có đằng sau tất cả mọi chuyện. Hồ phân tích xong những ngày đằng sau, Lận Nam vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không phải cái bao cỏ. Lúc đó nghe được đặc sứ là một vị bách hộ thời điểm, Lận Nam trong lòng nhưng thật ra là tương đối hoài nghi Bạch Vong Đông trình độ. Dưới cái nhìn của nàng, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, làm gì cũng phải là Tạ Âm ra tay đi. Bất quá bây giờ xem ra, vị này Bạch bách hộ không tính là cỏ gì bao, hẳn là chống lên chấn phủ sứ thân phái đặc sứ thân phận. Như vậy, sau đó, ngươi muốn làm gì? Đối với Bạch Vong Đông, Lận Nam hỏi vấn đề mấu chốt nhất này. Bạch Vong Đông bước chân đứng vững, con mắt nhắm lại. Đó là đương nhiên là ta cũng không biết nữa chương 67, từ đầu đến cuối, một, chương 67, từ đầu đến cuối, một, sau đó phải làm cái gì? Ta không biết ta. Nhìn xem người này trước mắt giả ngây thơ dáng vẻ, Lận Nam bước chân dừng lại, ta còn tưởng rằng ngươi đã có kế hoạch đâu. Xin nhờ, Lận Tiên Hộ, ta vừa mới đến Thuận Đức Phủ 3 ngày, hết hạn đến hôm qua mới thôi, ta đều là cái người tàn tật, còn muốn vừa cùng vấn tình sứ các tỷ tỷ tìm hiểu Thái Bình Thiên Lôi hạ lạc, ta là có bao nhiêu tinh lực có thể lại chế định ra một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Bạch Vong Đông vừa nói một bên nhéo nhéo tay phải của mình. Đi đường 2 ngày, vấn tình sứ lại chờ đợi 3 ngày, đêm qua Bạch Vong Đông mới đâm xong ngày thứ 5 châm, mặc dù bây giờ nhìn có thể bình thường hoạt động, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút cơ vô lực, còn cần lại đâm 2 ngày châm đến tiến hành điều trị, đến lúc đó mới xem như hoàn toàn khôi phục. Cho nên, về phần sau đó phải trước làm những gì? Các loại từ nơi này Vương Phúc nơi đó tìm tới người sau này hãy nói đi. Mặc dù Bạch Vong Đông trực giác nói cho hắn biết, người này không nhất định có thể bắt được là được. Bất quá, ngoại trừ những này, hiện tại hắn ngược lại là còn có một nỗi nghi hoặc không có giải khai. Nếu người này là bị trọng thương, cái kia thương nàng lại là người nào đâu? Người này có thể từng lưu lại dấu vết gì? Hiện trường chỉ có Thái Bình Thiên Lôi vết tích, mà lại từ trên dấu vết lưu lại linh lực đến xem, chỉ thuộc về một người. Một người? Vậy nàng tại sao muốn dùng ra Thái Bình Thiên Lôi đâu? Chẳng lẽ lại còn có thể là ngại sắc trời quá mở, làm ra đến 2 đạo thiên lôi đến chiếu cái sáng sao? Điểm này, chúng ta cũng không rõ ràng. Lận Nam lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không hiểu. Lúc đó Thiên Hộ Sở cấp dưới đem báo cáo giao lên thời điểm, Lận Nam cũng có đồng dạng nghi vấn. Nếu chỉ có một người vết tích linh lực, như vậy cái này Thái Bình Thiên Lôi dùng đến lại là vì cái gì đâu? Chứng minh thân phận, dùng làm đe dọa. Bạch Vong Đông nhếch miệng, có khả năng hay không hiện trường này bị người xử lý qua đâu? Trên cơ bản không có khả năng. Lận Nam mặc dù nói chính là trên cơ bản nhưng này ngữ khí hiển nhiên là đang nói tuyệt đối. Ngươi không hiểu rõ tình huống lúc đó, Thái Bình Thiên Lôi vừa xuất hiện thời điểm, cơ hồ vang vọng cả tòa thành trì, phủ nha người từ xuất động đến hiện trường hết thảy đều vô dụng nửa nén hương thời gian, trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không có khả năng xử lý đến chỉ còn lại có một người vết tích. Xử lý hiện trường là cái công việc tinh tế, nếu như là xử lý đến nửa điểm vết tích đều không có, cái kia ngược lại là đơn giản, nhưng nếu như là tại 2 người động thủ hiện trường đem bên trong một người vết tích toàn bộ xóa đi lời nói, thời gian nửa nén hương, liền xem như cẩm y y vệ bên trong am hiểu nhất đạo này cao thủ đều không có biện pháp làm đến. Như vậy, có lẽ là như thế này. Bạch Vong Đông đi mau 2 bước, xoay người lại đến Lận Nam trước mặt, thiên về một bên đi một bên đưa tay hướng phía Lận Nam biểu thị. Có lẽ lúc đó là có 2 cái trở lên người, vị này sẽ sử dụng Thái Bình Thiên Lôi nữ tử rất tín nhiệm người này, nhưng là bọn hắn đi đến hiện trường thời điểm, cái này một người khác đột nhiên bạo khởi, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp vận dụng binh khí đâm xuyên qua trong lòng nàng. Bạch Vong Đông hư so với một cây đao lưới đao, đâm vào ngực của mình vị trí. Nữ tử này trọng thương, vận dụng Thái Bình Tiên Lôi đánh trả, bước lui đối phương, sau đó đào tẩu. Dạng này còn hợp lý sao? Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy cái này phải là cỡ nào tín nhiệm quan hệ mới có thể để nữ tử này ngay cả linh cương đều không bố, tùy tiện đem phía sau lưng sáng cho người này. Lận Nam đưa ra nghi vấn, lại nói, nếu đều đã đến cần một kích chí mạng trình độ, vậy vì sao không trực tiếp vận dụng linh lực, gắng đạt tới nhất kích tất sát đâu? Hắn ngấp nghé Thái Bình Kinh, muốn để lại người sống. Vậy cũng có chút không thể nào nói nổi, vẫn là câu nói kia, nếu là vận dụng linh lực sẽ có hiệu quả tốt hơn. Sự phát hiện kia trận vấn đề lớn nhất chính là chỉ có một người vết tích linh lực, có thể là vì giấu giếm thân phận. Ta cảm thấy lấy rất không có khả năng. Bạch Vong Đông dừng bước lại, hắn khẽ nhíu mày. Cho nên, hắn hẳn là phải có một cái không có khả năng vận dụng linh lực lý do. Thế nhưng là, ngươi làm sao lại khẳng định nhất định có một người như vậy đâu? Lận Nam cũng dừng bước lại, đứng ở trước mặt hắn, từ tốn nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi, trên thực tế, hiện trường chỉ có một người vết tích. Đây cũng là lời nói thật. Bạch Vong Đông chỉ là muốn tìm kiếm một chút có hay không cái gì khác khả năng. Thật sự là bây giờ có thể dùng manh mối quá ít, nếu không, hắn làm sao đến mức ở chỗ này dựa vào chính mình phỏng đoán đến suy đoán đâu? Có chút nghi không thông. Vậy trước tiên đừng suy nghĩ. Lận Nam tới gặp thoáng qua. Về trước Thiên Hộ Sở, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở, sau đó lại thiết yến cho ngươi bảy tiệc mời khách. Ân. Bạch Vong Đông nghe vậy nháy mắt mấy cái, xoay người. Chán nghe được hắn cái này trần trở thanh âm, Lận Nam lại một lần nữa dừng chân, quay đầu lại nghi ngờ nhìn về phía hắn thế nào. Ta không muốn về Thiên Hộ Sở a. Bạch Vong Đông trực tiếp mở miệng nói ra. Ân. Lận Nam cũng sửng sốt. Ngươi không trở về Thiên Hộ Sở, ngươi đi đâu vậy a? Vậy dĩ nhiên có ta địa phương muốn đi. Vậy ngươi và ta đi đoạn đường này là ta cho là ngươi ưa thích tản bộ đâu? Hai người đồng thời trầm mặc. Nói thật, giờ khác này Lận Nam là có chút muốn mắng chửi người, nhưng nàng làm Thiên Hộ Tố Dưỡng nói cho nàng, nàng không có khả năng làm như vậy. Cho nên, nàng thở ra một hơi, ngữ khí đặc biệt lãnh đạm nói. Vậy ngươi tự tiện. Chờ chút, chờ chút. Bạch Vong Đông đội vàng gọi lại nàng. Còn có việc chưa nói xong đâu. Nói. Thứ nhất, Vương Phúc bên kia có thu hoạch kịp thời nói cho ta biết một tiếng, dùng truyền tin linh bổ câu. Tốt, thứ hai đâu? Thứ hai, cho ta chuẩn bị tốt một đội người, không cần nhiều, chỉ cần 10 cái, ta tùy thời hữu dụng. 10 cái đủ sao? Cảm ơn ngài thân mật, 10 cái đầy đủ. Thứ ba đâu? Không có thứ ba. Bạch Vong Đông lắc đầu. Trước mắt liền hai chuyện này, lại có mặt khác yêu cầu, ta sẽ nhắc lại. Cái kia, ta có thể đi. Lận Nam mặt không đổi sắc, lấy ngậm hỏi. Ngài xin mời. Bạch Vong Đông đưa tay, ra hiệu Lận Nam đi đầu. Lận Nam nghe vậy ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp quay đầu cất bước, hướng phía trước cũng không quay đầu lại đi. Bạch Vong Đông đứng ở phía sau nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, con mắt hơi híp. Trên thân nữ nhân này xác thực có tổn thương, mà lại cho tới bây giờ đều không có khôi phục lại. Thương thế kia nhìn không tính là quá giả, nhưng cũng không có rất mới. Nếu như nàng không phải liền lớn như vậy hào phóng vương bày ra, Bạch Vong Đông khả năng thật sẽ suy nghĩ một chút đây có lẽ là Thái Bình Thiên Lôi lưu lại thương thế. Nhưng cũng không quá khả năng. Bạch Vong Đông chính mình phủ quyết đi ý nghĩ này. Dù sao, từ Lận Nam thương thế ở trong, Bạch Vong Đông không nhìn thấy nửa điểm lôi pháp vết tích. Nếu nàng hiện ra như thế hào phóng, cái kia thụ thương toàn bộ trải qua hẳn là cũng đều có cực kỳ kỹ càng, có thể nói tới đi qua quá trình. Nếu là như vậy, Lận Nam cái tên này có thể tạm thời trước tiên ở hắn trên sách vợ nhỏ gần đi. Sau đó đi tìm cái nào đâu? Bạch Vong Đông nhìn xem chính mình trên sách vợ nhỏ liệt kê đi ra danh sách, trầm tư mấy giây. Thái Bình Đạo. Ngay tại Bạch Vong Đông dự định dựa theo chính mình trên sách vợ nhỏ danh sách từng bước tìm đi qua thời điểm, Lận Nam an bài người đã đến Vương Phúc bên này. Khi dẫn đội bách hộ đem Tú Xuân đao gác ở Vương Phúc trên cổ thời điểm, thế mới biết, mục tiêu của bọn hắn đã trước một bước rời khỏi nơi này, chẳng biết đi đâu.